Chương 47, ngày vực thẳm nổi lên đối tam. Đối ngạn. Hai người các ngươi luôn để lọt, liền sâu ta bài đúng không? Có người phẫn hận, nhìn vào trong tay đánh không đi ra đối thập. Nồi lớn, của ngươi chủ nhà ngươi sẽ không chê ngươi so với lầu sao? Đánh ra đối hai nữ hài lướt xéo. Đến, cô nãi nãi ngươi tiếp tục. Chẳng qua ngươi cầm trong nhà cổ khí đệm cái mông thật vậy được chứ? Có rất buộc người ngươi hiểu được không? Ta để ý là vấn đề này. Xin nhờ, cổ khí ai? Cái đồ chơi này vô cùng chân quý, ta xem đại cha bình thường bảo dưỡng thứ này so nhìn hắn tiền riêng ánh mắt còn dính nhau. Lao đầu tử còn có tiền riêng a? Nữ hài sững sờ. A, không có. Có người ý thức được chính mình nói lỡ miệng, vội vàng khoát tay. Lao đầu tử kia cho ngươi thật là nhiều phí bị miệng, ta không quản, ta muốn gấp đôi tích. Không cần cùng ta đùa nghịch chớ tử tâm nhãn, ta trở về một câu ngươi lương toàn muốn bị lão nương ta ném trong hồ nước cho cá ăn. Linh linh. Đánh đôi tam nam nhân đẩy kính mắt. Động rồi. Chúng ta mấy ngày nay phân ly ở Côn Lôn danh giới, đã không thâm nhập, cũng không xa cách, kết quả thế nào? Trong nhà các lão gia nói nơi này có đại cơ duyên, để cho ta thứ ba nơi này chấp nhất phúc khí, nhưng không cần gây chuyện thị phi. Cổ khí là dùng để phòng thân, còn nhớ lần trước không, chúng ta sớm phát giác Côn Lôn biến hóa chạy, sau đó liền nghe nói có đáng sợ vô biến đại yêu ma ẩn hiện trong núi. Hiện tại cái kia không xác định chàng được biến mất, trở về tổng không có vấn đề, ngay tại danh giới lão đảo, đem các lão gia quyết định thời gian vượt đi qua liền tốt. Tộc lão còn bao lâu có thể sống? Treo khẩu khí, lập tức xuống mộ, gần nhất không phải đều ở tìm kiếm mộ địa sao? Nam nhân nhíu mày, trung quy là đem nghi ngờ trong lòng nói mà ra. Vì sao không đạp vào quật khởi đường đi? Dù là tộc lão thân thể già yếu, 10 phần yếu đất, khó có thể tìm được thích hợp môi giới, vốn lấy trong nhà thủ đoạn tìm được vài quặng thích hợp không phải nan đề. Bọn họ xem sớm hay. Nữ hài khoát tay. Hiện tại nếu không phải đi ra ngoài, à, không phải, nếu không phải nằm trên giường, có gốc thích hợp môi giới theo trên trần nhà rơi vào bọn họ trong lồng ngực, nếu không sẽ không nuốt bất luận cái gì môi giới đi quật khởi. Mệt mỏi a, còn tranh cái giám độ. Đa thuận, 70-80-90 câu. Không có để ý vẫn trầm mặc nam nhân, nữ hài trở tay ném 5 tấm bài. Thửm. Địa chủ chép miệng một cái, trong tay là thật không bài. Nổ. Côn Lôn chỗ sâu truyền ra nổ mạnh, đem nữ hài cái mông cũng chấn động đến ngắn ngủi thoát ly cổ khí trong ngáy mắt. Không cần. Qua. Ba cái tứ đến một cặp bát. Ba cái này mặt không đổi sắc tiếp tục đánh bài. Từ lúc tiến vào Côn Lôn về sau, loại này động tĩnh đến không thua 10 lần, đoán chừng lại là sơn mạch chỗ sâu vài đầu đại yêu ma đang chém giết lẫn nhau, bọn họ sớm thành thói quen. Lần này tựa hồ có chút khác biệt, trừ bỏ chấn động, còn có theo tới nóng dự khí lãng. A y y a. Địa chủ ngẩng đầu, giật mình hơi hơi há mồm. Có muốn hay không a? Ta liền hai tấm bài. Không phải, Linh Linh ngươi nhìn là cái gì? Có thể là cái gì, đại yêu ma đánh lốp bốp và chúng ta lại không quan hệ. Nữ hài thì thầm trong miệng, hay là trở về đầu mong hướng Côn Luân chỗ sâu phương hướng. Ngoan ngoãn. Trong tròng mắt của nàng chiếu ra núi cao phảng phất tại cùng tinh thần nối tiếp. Côn Luân sống. Tọa lạc đám mây nguy nga cổ sơn mạch đến nay đêm hóa thành thực tế. Côn Luân, tên núi bậy. Tại tây bắc, kỳ cao vạn 9000 dặm. Thái hành, đảo giữa hồ, cây nhãn giả. Trắng bệnh cự hổ đột nhiên mở mắt, khoe mắt đánh ra thanh lam điện mảnh. Nàng phát giác được thái hành sơn mạch đang biến hóa, đây cũng không phải là cảm giác của nàng có bao nhiêu nhạy cảm, mà là cô kia thái cổ nghiêm ngặt khí tức từ trên trời giáng xuống, bao phủ phương viên 100 triệu dặm. Triệt để hồi phục thời gian bị trước thời hạn. Thái hành thần sơn bản thể tại nàng trước khi ngủ đều là hư ảo trạng thái, cũng có thể trong lúc đó ngưng thực, rơi xuống, cả tòa thái hành bị nâng lên tới cùng ngày cao bằng, còn đang tăng trưởng. Chúng ta cái này sẽ không nứt ra đầu khe lớn a. Ngân hạnh bừng tỉnh. Sơn mạch tại dựng lại, cái địa phương này nói không chừng cũng sẽ thay cái bộ dáng. Hy vọng sẽ không. Thanh diễm trầm ngâm. Trường Bạch, cổ một quần. Cự thân một dạng thân ảnh đứng dậy, đem con dân của hắn bảo hộ ở dưới thân. Trường Bạch đột phá hoàn toàn khôi phục, toàn bộ sơn mạch đều đang biến hóa, ngẫu nhiên có nham thạch to lớn lan xuống, vừa trong nháy mắt rơi vào mở rộng vài dặm dòng sông bên trong, kích thích ngàn tầng sóng lớn. Bắc phương thảo nguyên, phong bạo tại quỷ dị di động, nhấc lên mở nhạt cắt bay bao phủ tinh nguyệt. Cuốn phong xé rách trung tâm phong bạo đứng nghiêm ngoài trụ sở xác, hợp kim vách tường so như giấy một dạng tung bay. Có tiếng súng hỏa pháo tiếng nổ lớn, oanh minh như sấm. Trong gió lốc có đen kịt thân ảnh du đãng, thiên ti và lũ, những cái kia súng ống chính là đánh vào những hắc ảnh kia bên trên. Là đàn sói, nương theo gió bão mà đi đàn sói. Ngọn lửa phun ra, viên đạn bao phủ trong gió, sau đó cùng phong phun trào, ngay tiếp theo người cùng một chỗ cuốn lên, tin tức cổ động mà nghĩ, bị cuốn nổi lên người ngay cả tiếng kêu gào của chính mình đều nghe không thấy. Căn cứ hướng xuống 300 mét bóng tối, lơ lửng ở giữa không trung thanh đồng trường mâu cắt thành hai mảnh, trắng bạc ánh trăng hắt lấy, ven đường hàng rào hủy hoại, phá hư ranh giới lưu lại cực lớn vết cào cùng dấu răng. Thủ hộ ở chỗ này quật khởi người cầm trong tay cổ khí vẫn như cũ bị xé nát. Có đồ vật ở mảnh này bóng tối trống rỗng bên trong dẫm lên huyết nhục tiến lên, lợi chảo rũ cục lấy, chẳng hề để ý thẳng đến đối mặt cuối Nam Hải. Toàn này quân sự cấu tạo là vì khóa lại hắn, tầng tầng hàng rào đều là không cho ngoại giới các yêu ma thăm dò đến nơi đây. Đáng tiếc, trong bầy sói ra đời vương giả, tìm được, giết tới. Chắc nạp tắt lợi. Nam Hải nhận ra trong bóng tối nhân vật đáng sợ. Trên thảo nguyên Lang Vương, thống lĩnh cả tòa thảo nguyên tất cả bầy sói hoàng đế. Chắc nạp tắt lợi, đây là những mục dân cho vị này danh hiệu. Hàm nghĩa là phong bạo chủ nhân. Ngân quang trôi nổi ở trên không động trong bóng tối, để cho Nam Hải meo lại con ngươi, sáng có chút chói mắt. Trắng bạc cự lang cúi đầu. Phong mang hiện lên, cắt ra nơi này tất cả cấm chế. Ta tới đón ngươi. Kỳ thật không cần thiết này. Nam Hải xoay cổ tay, thuận tiện theo Thái Dương huyệt ra bắt được một căn dài nhỏ cương châm. Hắn dò xét cây cương châm này bên trên dấu vết. Bọn họ sắp áp chế không nổi ta. Ước chừng 3 ngày thời gian, ta có thể bản thân trở về Thảo Nguyên, cái kia cần ngươi đi một chuyến, phải biết nơi này không dễ tìm, ta đoán ngươi phế không ít công phu à. Thảo Nguyên đợi không được lâu như vậy. Được xưng chắc nặc tắt lợi Lang Vương mở miệng. Nam Hải nghi hoặc, nhất thời nghe không hiểu. Lang Vương không có trả lời, hắn yên bình ngẩng đầu. Nam Hải vậy đi theo hắn ngẩng đầu, đột nhiên mà sắc mặt đại biến. Nhà của bọn hắn đang thức tỉnh. Hy Mã Lạ sơn mạch, đỉnh núi tuyết. Cự đại âm ảnh che khuất bầu trời, cuối cùng thu nạp vây cánh đứng ở tuyết sơn đỉnh băng thụ bên trên. Băng tinh ánh ánh trong suốt, chiếu rọi thần tinh, kỳ thụ mở rộng cảnh cây lan tràn vô biến, lúc đắp sân phòng. Cái kia to lớn sinh linh ngóc lên thon dài cái cổ, cành liễu một dạng lông đôi yên ổn rủ xuống. Hư ảo sơn mạch tại hiển hóa, nàng có thể nghe tuyết sơn ngầm khẽ thái cổ ngôn ngữ, tại mừng rỡ giờ khắc này đến. Trước thời hạn rất nhiều. Nàng nói nhỏ, Côn Lôn tại hạ lệnh, cũng tại nâng lên thế giới này linh. Rất nhẹ thanh âm vang lên, nơi phát ra đúng là một đóa bạch sắc liên hoa. Ta tại trong ngộng nhìn thấy tên sinh linh thần bí, ứng với lúc này Côn Lôn chi biến có quan hệ. Sinh linh kia tựa như long tựa như người, còn lại nhìn không rõ ràng, chỉ nhớ rõ đáy mắt có hoàng kim chạy xuôi, rất sáng chói, ngủ mơ mông lung cũng khó có thể quên. Hoa Sen lại nói, tựa như long tựa như người, thần nhân chi tướng a. Cự Ảnh lung lay đầu, không nói nữa, im lặng nhìn chăm chú tuyết sơn lăng không rút lên vạn dặm cao phong, cảm thụ từng mảnh bông tuyết tại nàng vây cánh trong khe hở bay là tả mà qua. Chương 48, Trần Thế Dĩ vãng lao Côn Sơn. Một bộ bạch tí lìa đạp vào đường lát đá, đạp nát không chỉ có là đêm, còn có tuyết bay. Gió lạnh như lao, cắt lao Côn Sơn cùng thế tục liên hệ. Tòa này thánh địa tại mấy ngày trước đóng cửa từ chối tiếp khách, thả ra bố cáo, thông cáo tuyết lớn này, leo núi nguy hiểm. Thế nhưng leo núi nữ tử không nhìn tất cả, thậm chí không nhìn tuyết bay. Làn váy cổ động, như mây cuốn phong thả. Mơ hồ có thể thấy được bạch tí lìa phía dưới cao gầy đường cong, chín mùi mê người, lại thẳng giống như đem dao nhọn. Cái kia leo núi nữ tử khuôn mặt so với cái này sơn thủy còn muốn đến vẻ đẹp, so với cái này tuyết bay đầy trời còn muốn đến lãnh, lãnh triệt thiên địa gian. Đệ tử An Văn Tiên nghe lệnh về núi. Nữ tử không người cúi đầu, tiến bảo. Môn đình ứng thanh mà ra, dưới ánh nến chiếu rọi được trong điện thoải mái. Lão nhân ngồi xếp bằng trong đại điện trên bồ đoàn, dùng phất trần quét qua một bên bồ đoàn nhỏ xám. Hắn tóc mai trắng bệnh mặt khô héo, mắt nhìn phía trước cung phụng tượng thần. Toạ. Nữ tử không do dự, đi đến lão nhân bên cạnh bồ đoàn bên cạnh dưới trướng. Gần đây thế nào? Tham viếng danh sơn đại xuyên, bái kiến yêu ma, bái kiến so yêu ma còn đáng sợ hơn lòng người. Lão nhân một trận, có từng đi qua Thái Hành? Chưa từng. Nữ tử lắc đầu. Ta thấy yêu ma, không thấy thần linh. Thần linh? Như vậy chắc chắn. Chắc chắn. Đệ tử bái phòng cổ lão sơn mạch, yêu ma không kể xiết, thần linh chỉ một vị. Có yêu ma tựa hồ đồng dạng nghĩ đến thế nào hóa thành thần linh, lại không biết thần linh hai chữ chưa bao giờ là chỉ cảnh giới, là thiên địa. Trước mắt chỉ có vị kia có thể xưng là chân thần, còn lại như vậy không thể giữ lời. Lão nhân trầm mặc chốc lát, sau cùng thăng nhẹ. Ngươi nha, cái kia chuyến này nhưng có thu hoạch. Trương Bạch Vương tặng cho thịt cá 8 lượng, trái cây đến cân. Đi ra như vậy khoảng cách, máy bay nửa ngày không cần liền có thể đến Trường Bạch Sơn cước. Lời này dùng lão nhân nhất ngạnh. Ngươi hôm nay đánh chỗ nào trở về? Trên đường đi gặp phải bao nhiêu cuộc khởi? Đúng rồi, Trường Bạch Vương là cái loại sinh linh nào, trái cây mùi vị thế nào? Lão nhân ngạnh xong thuận dịp giống như mở ra máy hát, vấn đề một cái tiếp một cái không ngừng. Bên cạnh nữ tử không buồn, ngồi ở trên bồ đoàn thân hình vẫn như cũ thẳng như lúc ban đầu. Còn lại bên trong ngọn núi cổ tất cả đầu thủ thua năm chiếu bát. Nàng trầm ngâm, lại bổ sung, bọn họ ra tay trước, ta chưa hề chủ động trêu chọc. Thua năm. Đương kim cổ trong dãy núi yêu ma thật sự như thế đáng sợ. Thua năm là trong lúc đó dẫn tới những sinh linh khác ánh mắt, hoặc là các yêu ma quán thông một mạch. Ta châm trước phải chăng tiếp tục, nếu như là cảm thấy không được thuận dịp bỏ chạy, nhớ là thua. Trương Bạch Vương là đầu cự viên, dân bản xứ gọi hắn sáng dược tòa, để ý nhân ta tận mắt nhìn thấy, ở tại chém giết là lúc như tòa sáng dược đại sơn, toàn thân mạch lạc tựa như dung nham. Trái cây ta cho ngài đến một chút, lúc này hẳn là tại chuyển phát nhanh, đây là biết được ta muốn rời đi. Trường Bạch Linh Hầu môn nhiệt tình hướng trong núi sâu ngắt lấy đến tốt nhất trái cây, bọn họ sâu hài đạo lý đối nhân xử thế, thậm chí so sư phụ ngài biết đùa điện thoại. Có lẽ là hôm đó chẳng cảnh là ở thú vị, nữ tử khoe miệng cuối cùng cong lên tia đường cong. Sáng dự tòa là ta trên đường đi gặp sinh linh đáng sợ nhất, đồng thời cũng là duy nhất không có đánh nhau. Rất tốt. Lão nhân cười cười, mặt mày nheo lại, rất hài lòng. Đúng rồi, còn chưa nói sau cùng một trạm là nơi nào, đánh chỗ nào trở về. Trường Bạch, đệ tử một đường đi về phía đông, vốn định dành thời gian lại đi bái phòng năm tiên gia, nhưng thu được sư phụ khẩu lệnh, thế là nhanh chóng về núi. Nữ tử suy nghĩ tìm tòi, trước đó tại Đế Đô dựng chuyến bay tiến về Trường Bạch, hôm nay theo Trường Bạch Sơn sân bay lại dựng nhất thừa trở về. Lão nhân nhíu mày, không biết phải chăng là hắn ảo giác, nha đầu này làm sao lão và hắn cường điệu máy bay đây? Biết rõ ta vì sao lo lắng gọi ngươi trở về sao? Hắn nghiêm mặt. Lão Quân Sơn đang biến hóa, đệ tử tại leo núi là lúc phát ra, hoặc có lẽ là cả tòa tần lĩnh đều đang biến hóa. Nữ tử đáp, không giả, phiến tiên địa này bắt đầu triển lộ nàng chân chính bộ dáng, đến nay đêm, vào lúc này, nếu như là không sớm trở về, phong bế sơn môn, ngươi đến lúc đó sợ rằng khó có thể ở rộng lớn trong dãy núi tìm được. Máy bay hiệu nghiệm không? Lập tức liền không hữu hiệu. Ỷ lại ngoại vật không bằng tu hành bản thân, lấy bản thân vĩ lực hành tẩu đại địa mới gọi hành giả. Nha đầu, ngươi còn kém xa lắm. Đệ tử linh giáo. Võ Đang Long Hổ cái kia mấy lao già đồng dạng tại gọi trở về Trần Thế Hành tẩu đệ tử, chúng ta muốn mở ra một đoạn thời gian rất dài phong bế kỳ. Lao nhân vung vẩy phất trần. Tiền nhân tương đạo thống xây dựng tại những cái kia cổ lão đại trong núi chỉ sợ là nghĩ đến hôm nay, cưới núi dựa thủy, một khi đẳng không hóa thành phúc địa. Phải biết tiền nhân sạc phía dưới đường không phải như vậy từ đế đô lão hôn trướng môn tiêu xài. Cửa điện chậm rãi hợp lại, lại có cố vô hình sức mạnh phong tại trên đó, mặc cho sơn mạch thế nào biến hóa, không ảnh hưởng tới trong đạo quan mảy may. Cô Lôn, đêm, kim quang đầy trời. Tựa như long tựa như người sinh linh đang đạp thiên lộ. Vạn Thiên Phong cùng theo mắt hắn ngọn nguồn chạy qua, ánh nến tiêu đốt, cổ xưa khó hiểu nghiêm ngặt pháp lệnh quy tắc tại hiện lên lưu truyền. Lý Tức An ở trên đường dùng tái thiên đỉnh thu nạp thanh điểu. Lúc này Xích Giao không hy vọng bất luận cái gì sinh linh trông thấy hắn bộ dáng. Trầm trọng tiếng tim đập ở trong thiên địa đấm vang, là Côn Lôn, vậy là của hắn. Lý Tức An nhịp tim tại cùng dãy núi này đồng cảm, nói đúng ra là hắn thể nội phiến kia nhuốm máu hoa sen cánh hoa tại cùng Côn Lôn thần sơn đồng cảm. Thiên địa hồi phục tiến trình bị áp xúc tại tối nay, giống như trong cơ thể hắn cánh hoa kia là mở ra chân chính thế giới chìa khóa, vốn dĩ chốt cửa bung lỏng, cần chút thời gian mới có thể mở ra đại môn vừa lúc bị cái chìa khóa này bật ra. Thậm chí hắn coi như đem cánh cửa kia đạp một cước, mở cửa và đã không phải là lớn không lớn vấn đề, là hoàn toàn thoải mái. Hướng về phía thế gian này toàn bộ sinh linh, nhìn chăm chú đại địa quần sơn cùng nổi lên, đường chân trời cách ánh mắt của hắn càng ngày càng xa, đồng thời đường cong vậy càng ngày càng nhỏ, cơ hội hoàn toàn trình độ. Lý Tức An thu hồi ánh mắt, tiếp tục ngẩng đầu leo, cũng không dựa vào. So với cái này dài dằng dặc cục diện hỗn loạn duy trì, không bằng đạp đổ đem tất cả dựng lại. Từng bước ra từng bước, đại địa liền sẽ dâng lên một tòa núi cao, vốn lượn ra một con sông lớn. Hô hấp của hắn tại lúc này cùng thế giới cùng quỹ, bước chân phóng ra lưu lại kim sắc liên y biến mất ở hư không, vừa tại thế giới một bên khác trôi nổi, mang theo phun trào linh mạch. Tất cùng, ngừng chân. Đồng tử màu vàng phản chiếu lấy cửa. Cửa tuyên cổ đứng lặng, lặng chờ người đến, như là cao ngày rũ xuống màn tre, kín kẽ. Hắn đẩy ra, thân hình so với cửa đến bé nhỏ không thấy. Có người ở than nhẹ, Lý Tức An nghe được rõ ràng. Đăng Côn Lôn hề thực ngọc anh, cùng thiên địa hề đồng thọ, cùng nhật nguyệt hề tề quang. Hắn đi theo thanh âm kia cùng một chỗ nhẹ giọng nhậm đến. Chương 49, thanh đồng thành thiên môn khép lại, cách xa một bước, giống như hắn cách xa thế gian. Lý Tức An thể nội hoa sen cánh hoa vậy yên tĩnh lại, cứ lôi một dạng tiếng tim đập biến mất. Ở hắn xuyên qua phiến kia cửa trong nháy mắt, giống như thân thể cùng linh hồn xuyên qua một loại nào đó màn tre, xen vào mặt nước hoặc cái gương. Tùy theo đầy áp linh không khí tràn vào lỗ mũi của hắn, hắn da thịt mỗi một tấc đang gột rửa hạ chiến lận. Hướng phía trước là một tòa nguy nga thanh đồng đại thành, đúc nóng tại quần sơn, tinh thần ở tại về sau trên đó chìm nổi lên xuống. Hắn chỗ đứng địa phương bất quá là đài bông dài. Khí tức tuyên cổ an bình, nơi này đã mấy ngàn vạn năm không có sinh linh đặt chân. Thanh điểu theo tái thiên đỉnh bên trong vỗ cánh bay ra, ngao du mảnh không gian này, nàng tại vui vẻ thời gian qua đi khá dài như vậy tuế nguyệt rốt cục trở lại cố thổ. Thân điểu kêu to, hiện ra điểm lành, Lý Tức An tiếp nhận đột nhiên xuất hiện cành cây bên trên còn có chưa khai nụ hoa. Không nghĩ đến loại này thần điểu hiện ra điểm lành có thể dẫn ra thần mục cành cây, hắn cười cười, sắc thực thay thanh điểu cảm thấy cao hứng. Không thu sao? Điểm lành dần dần biến mất, thanh điểu trở lại Lý Tức An cành sừng bên trên, nhìn cái này tự nhiên dáng vẻ, chỉ sợ rất quen thuộc. Nàng nhìn xích dao trong tay thần mục nhánh cây, hỏi thăm, đây là ta tặng cho ngươi, xem như một chút đền đáp, còn sót lại sau này bổ khuyết thêm. Thanh điểu nói tiếp, dạng này. Tái thiên đỉnh hiện lên, Lý Tức An đem thần mục cành cây thu nạp. Hắn cho rằng đây là Côn Lôn nên đón thanh điểu hạ xuống thần vật, không thuộc về hắn, cho nên cầm ở trên tay chờ thanh điểu tới lấy đi. Truyền thuyết thần điểu ngừng thụ một phi phàm mục, lúc này trong tay hắn thần thụ cành cây cũng là xác minh, Côn Lôn hạ xuống cái này thần mục để cho thanh điểu có cái nghỉ chân ngừng chân chỗ. Hiện tại xem ra cũng không phải là như vậy. Cái này thanh điểu đối đại hắn trên đầu rất vui lòng, không có truyền thuyết như vậy khó hầu hạ, có thần mục cũng không nhìn vài lần. Thanh đồng điện. Thanh điểu nhớ lại, đây là một vị nhân tộc đế vương vì nương nương xây dựng tập cung, khi đó bọn họ ở trong này gặp gỡ. Được xưng tụng nương nương dài rằng giặc sinh mệnh tốt đẹp nhất một quãng thời gian. Không nghĩ tới Cựu Châu rơi xuống, tòa cung điện này còn bảo tồn hoàn hảo. Một quãng thời gian, Lý Tức An chú ý tới mấy chữ này, lại không cần phải nhiều lời nữa. Đi qua đầu người báo thân cự đại thanh tượng đồng, đi qua một gốc cảnh lá xôn xuê cây mẹ. Hắn chính hành đi tại một đầu tuyên cổ trên đường. Thanh đồng nấp thang hai bên là bái hạ tượng đồng tàu, không có lối vào tòa kia đầu người báo thân tượng đồng tàu nguy nga to lớn, ước chừng 3 tầng lầu cao. Lý Tức An hình người đi qua bọn chúng, không cách nào chạm đến đầu gối của bọn nó. Những cái này tượng đồng tao là thân thể của con người, người khoác cổ bảo, động tác 10 phần cùng loại cổ đại tạo triều quần thần bái kiến hoàng đế. Nếu như coi nhẹ bọn chúng khác nhau đầu lâu nói chuyện, bọc lấy cổ ý tượng đồng tao môn đầu lâu không phải văn thần võ tướng, mà là nguyên thủy sinh vật, thậm chí thần thoại sinh vật. Có thẻ lưỡi đại xà, có giữ tận hổ mặt, có mũi dài chỉ lên trời hai to như tát đầu voi, càng về sau đi, tượng đồng tao đầu lâu càng đáng sợ. Chờ Lý Tức An đi tới thanh đồng cự điện trung tâm, nơi này tượng đồng tao lớn nhỏ lần nữa phát sinh biến hóa, lại thêm vạm vỡ cao lớn hơn, Lý Tức An kinh qua bọn chúng. Đại khái vừa vặn qua những cái này tượng đồng trong ngón chân. Hắn ngẩng đầu, hoàn cố thanh tượng đồng đầu lâu. Hoàng, Long Vương, không biết tên chủng loại, cùng một đầu hung sát khí hổ. Lý Tức An đột nhiên ngừng chân, ở những cái này thần thoại sinh vật bên trong, hắn nhìn thấy một cái hình người tượng đồng tao, là hoàn toàn người. Mặt mũi nhìn không rõ, nhưng có thể phân biệt ra được là cái nam nhân. Chu Thiên thập loại về sau năm loại. Đứng ở huyết nục sinh linh đỉnh phong năm đại cổ đàn, cái này năm tòa tượng đồng tao là đại biểu, bọn chúng tiền thân tại năm loại bên trong đều là đủ để là vương tồn tại. Thanh điệu giải thích, những cái này tượng đồng tao tiền thân có không ít nàng từng gặp. người cũng là sao? Người này không phải người đó, lúc đầu nhân tộc tương đối đáng sợ, chỉ là về sau không biết là nguyên nhân nào, cô kia nguyên thủy chi khí biến mất, nhân tộc mới biến thành trung dung. Lý Tức An thu hồi ánh mắt, tiếp tục hướng đại điện chỗ sâu đi đến. Đi qua đều là đi qua, hắn muốn ở chỗ này tìm kiếm mà hắn cần đáp án. Thanh điệu trong miệng Chu Thiên Thập loại cường đại cỡ nào cũng không có quan hệ gì với hắn. Không có thứ mà ngươi cần đáp án sao? Thanh điệu nhìn vào xích giao đi khắp tất cả thanh đồng cổ điện, chưa từng dừng lại. Lý Tức An lắc đầu. Ngươi cùng ta đạp biến cổ điện, như vậy nhưng có biết vì sao Cửu Châu rơi xuống lại bị nâng lên? Các ngươi hậu thế, chúng ta trước thời đại rốt cuộc phát sinh cái gì? Hắn ngữ khí bình thản. Còn có lời Lý Tức An cũng không nói ra miệng, hắn vì sao đi tới thế gian này, thể nội huyết sắc cánh hoa lại là vật gì, hắn không biết, hoàn toàn không biết. Còn có một nơi, nếu như là tồn tại có lẽ sẽ đối với ngươi có trợ giúp. Thanh điệu trầm ngâm chốc lát, nàng nhìn về phía thanh đồng đại thành. Chỉ là không xác định bọn chúng có thể phủ nhận cùng ngươi. Bọn chúng đi qua giao chỉ mở ra đều là từ nương nương tự tay cầm giữ, chưa bao giờ có nương nương không ở Côn Lôn mà ra mở giao chỉ tình huống. Nhưng từng có lưu tại nơi này linh, vốn là chờ đợi người kia có thể lại về Côn Lôn gặp gỡ, đến nay vẫn tuân theo Côn Lôn quy tắc. Nếu như bọn chúng đồng ý, có lẽ có thể mở ra giao chỉ tiên cảnh. Thanh điệu đáp, vào giao chỉ người có ngộng, hoặc ngộng nghìn năm, hoặc ngộng vạn cổ, nhân ngươi sở cầu mà dị. Nhưng là khoảng cách thời đại kia đã quá xa xưa, giao chỉ tồn tại hay không cũng là ẩn số. Nói tóm lại, rất huyền. Thanh vũ thần điệu bố cánh, theo Lý Tức An cảnh sừng bên trên bay lên, hướng một nơi bay đi. Là bọn hắn lúc trước tiến vào địa phương, cái hướng kia chỉ có một tòa đầu người báo thân cự đại thanh tượng đồng cùng che trời cây mẹ. Một khối bia đá chôn ở cây mẹ gốc rễ, cơ hồ cùng cây mẹ bản thể hòa làm một thể. Tây Vương Mẫu Chi Sơn, đầu bút lông như lao, thế bút nuốt sơn hà. Không khó muốn gặp viết xuống mấy chữ này người chính là cùng Tây Vương Mẫu gặp gỡ cái vị kia đế vương. Trên đường thanh điệu cùng hắn giảng thuật phương pháp, cần sử dụng chất môi giới để cho nơi này linh nhận rõ ngươi tồn tại, huyết dịch hẳn là tối ưu tại được vật. Đứng lặng tại thạch bi phía trước, Lý Tức An không do dự, ngón tay nhập lại thành đao, vung chém vào cổ tay trái, huyết dịch nhỏ xuống. Thanh điệu con ngươi đột nhiên rụt lại, đây là nàng lần thứ nhất nhìn thấy xích dao máu tươi. Bởi vì đầu này sinh linh quá là đáng sợ, hành tẩu Côn Lôn một đường quét ngang, cửu đầu khai minh cũng khó có thể khiến cho thụ thương đổ máu. Duy nhất một lần bị thương này là đối mặt cổ tu sĩ, cũng có thể chỉ có bài, sau đó cấp tốc bị mưa to rửa sạch. Nàng không có lưu ý hiện tại nàng ngửi được khó có thể nói nên lời ấm áp hương, so với cái kia bạch liên còn muốn thần dị. Đây cũng là cao cấp nhất tiên dược khí tức. Tại nàng ký ức bên trong chỉ có nương nương trước đây cầm trong tay bất tử dược mới có loại này hương khí. Bất tử dược. Thanh điểu nghi ngờ dò xét trước tấm bia đá mặt không biểu tình thiếu niên. Tổng không biết cái này đầu giao long là bất tử dược thành tinh. Cái này cũng có thể giải thích đầu này sinh linh chiến lực vì sao như thế mạnh mẽ. Thanh điểu trong đầu còn tại giả thiết các loại ly kỳ nội tình, thậm chí nghĩ tới Cửu Châu Long Vương phong ấn tại kiếp này mới phá phong con nối dõi. Không trách thanh điểu suy nghĩ lung tung, đầu này xích giao biểu hiện nàng nhìn vào trong mắt, có thể xưng đáng kinh đáng sợ. Hiện thế phục tô tài bao lâu, làm sao lại xuất hiện như thế ngoại hạng quái vật? Giọt máu hồng sáng long lanh, rơi vào trên tấm bia đá, theo bia đá vết nước chảy xuống. Lý Tức An nheo mắt lại. Tại trong cảm nhận của hắn, có vật gì đó tại thạch bi bên trong sống. Chương 50, ô bế ngọn nguồn khí tức cổ xưa đang tràn ngập, cắt ngang thanh điệu suy nghĩ lung tung. Nàng đem ánh mắt đặt ở trên tấm bia đá, có thể mơ hồ trông thấy bia đá chung quanh có hỏa diễm hình dáng vật chất đang tiêu đốt. Đích thật là bước lên hỏa diễm, bởi vì nàng đồng thời cảm nhận được nóng rực mênh mông khí lãng. Cũng có thể cố kia khí lãng không đến từ bia đá, đến từ bên cạnh của nàng. Lý Tức An huyền ý lật qua lật lại, kim sắc liên hoa trong hư không đoá đoá nở rộ, chói lọi hỏa diễm bị hắn lặng yên không một tiếng động nhen nhóm. Nắng nóng gào rít làm che trời cây mẹ cành lá hướng một mảnh khác ngã xuống. Ngươi, thanh điểu muốn hỏi xích giao ngươi rốt cuộc đang làm gì, chưa kịp mở miệng liền bị thanh đồng đại đỉnh khung phía dưới, ánh mắt tùy theo hắc ám. Ô bế nguyên lai đến từ nơi này. Nàng nghe thấy xích giao nói nhỏ. Tái thiên đỉnh trôi nổi tại sinh linh kia đỉnh đầu, lưu vân một dạng kim hỏa bao phủ quanh người hắn, điên cuồng nuốt hết tất cả. Một đóa huyền diệu hoa sen tại đồng tử khổng thâm chỗ nở rộ, phản chiếu ra dưới tấm bia đá sống lại ô bế, hỏa diễm hình dáng quỷ dị đen kịt, lại như yêu ma một dạng chập chờn. Hậu sinh, muốn nhập giao chỉ a? Có đồ vật tại nói chuyện. Là bia đá kia. Ngữ khí âm lãnh, giống như trong cổ họng nhấp nhô hạt cát. Lý Tức An nhíu mày, thân hình đột nhiên biến mất. Một tiếng ầm vang vang trầm, thanh đồng thiết bích nện ở Lý Tức An trước vị trí cũ, đáng sợ sức mạnh khiến cho mặt đất lõm. Là tòa kia đầu người báo thân thanh đồng cự tượng. Hắn chẳng biết lúc nào xoay người, hướng Lý Tức An vung tay. Lực châm và cân, Lý Tức An giao long thể phách cũng không có khả năng cùng đấu sức, cái kia đập một cái đủ để đem xương sống lưng của hắn đấm đoạn. Đây là nấu chạy tại cổ Côn Lôn thanh đồng thành, dù là vật đổi sao rời, tồn tại cổ xưa môn toàn bộ tan biến, cũng không nên là một vị dương thần cảnh sinh linh có thể đặt chân chi địa, có mạnh mẽ hơn nữa đều không được. Nhân ảnh xuất hiện ở thanh đồng tượng cự tay, trong hốc mắt thiêu đốt lấy chói mắt kim sắc. Hắn bỗng nhiên nhảy lên, huyền y bay múa, như một cái nhẹ nhàng lống trời rơi vào địa phương an toàn. Tái thiên đỉnh bên trong thanh điệu hoảng sợ mất màu. Thanh đồng tượng công kích nắm giữ tín vật sinh linh có nghĩa là cổ Côn Lôn linh đã đọa lạc bục nát, tòa kia bia đá là vị kia đế vương để lại cho nương nương bảo vật quý giá, tuyên cổ bất biến, vĩnh cửu bất hủ. Từ phía trên xuất hiện khe hở nàng liền nên nghĩ tới. Nào có cái gì vĩnh hằng, bất quá là thời gian dài ngắn vấn đề mà thôi, bình định tinh hải các trí tôn đều sẽ biến mất ở tuyết nguyệt, nói hà Côn Luân không bao giờ rơi. Mà nàng cố thủ cuối cùng lời còn là bị ô hế xâm nhiễm sao? Thanh vũ thần điệu trong nháy mắt giống như mất đi linh hồn, trở về Côn Luân là trèo chống nàng đi tới đây hạch tâm nhân tố, bây giờ Côn Lôn ô nhiễm, nàng giữ lại hiện thế tưởng niệm đoạn một tia không dư thừa. Mai con phát giác được nàng không ổn, cũng có thể hắn thông linh không thông nhân tính, không biết thần điểu suy nghĩ cái gì, chỉ có thể dựa vào qua đây và thanh điểu cùng một chỗ nằm sấp trên mặt đất, đầu to hướng về phía cái đầu nhỏ. Xích dao, rời đi thôi. Thanh điểu thanh âm chán nản. Nàng còn chưa có hoàn toàn tự trí, bởi vì trừ bỏ nàng bên ngoài, còn có xích dao ở vào Côn Lôn. Thanh điểu không hiểu rõ đầu này sinh linh là cái gì tiến vào Côn Lôn, nhưng hắn giúp nàng một tay, đồng thời một đường đồng hành tới nơi này. Bất kể như thế nào, nàng sẽ không để cho xích dao chết bởi ô uế. Nếu như là nắm giữ tín vật xích dao chết ở trong cổ Côn Lôn, là đối Côn Lôn nhục nhã, cũng là đối với nàng nhục nhã. Xích dao không có trả lời. Hắn tựa hồ dự định huyết chiến. Nhớ kỹ ta và ngươi đã nói sao? Ta là Tây Vương Mẫu dưới trướng sứ giả, Côn Lôn bây giờ mặc dù tiêm nhiễm ô uế, ta vẫn như cũ có phương pháp đưa ngươi an toàn đưa cách nơi này. Lý Tức An nhìn chăm chú cao ngất nguy nga đầu người thân báo tượng, trong đồng tử hoa sen chậm rãi xoay tròn. Hắn biết rõ thanh điệu ý nghĩa. Vậy ngươi nhớ kỹ ta trước đây và ngươi đã nói sao? Côn Lôn nếu là bởi vì điểm ấy ô uế thuận dịp rơi xuống, đợi không được chúng ta hôm nay đăng thiên chiêm ngưỡng kỳ cho phép. Lý Tức An tại cùng đầu kia cựu đầu Khai Minh lúc đang chém giết liền đã cảm nhận được dơ bẩn nơi phát ra là cổ Côn Lôn. Khai Minh chỉ sợ là bị cô kia ô uế cưỡng ép xâm chiếm thân thể, hóa thành con rối. Cổ Côn Lôn bên trong tồn tại ô uế không giả, vậy tồn tại một loại nào đó thần bí ý thức dẫn đạo ô uế ăn mòn cổ Côn Lôn khả năng. Thế nhưng là cái đồ chơi này lớn lối như vậy, Côn Lôn có biết không? Ở hắn chưa đặt chân Côn Lôn phía trước là khối tầm thường vết bẩn, hiện tại vật kia quyết định động thủ với hắn, nên trở thành chướng mắt vết bẩn. Mà chướng mắt đồ vật lại là một quyền vung mạnh phía dưới, Lý Tức An lui lại nửa bước, nhìn vào sườn núi đại nắm đấm cùng dạn nước lối thoát sàn nhà, hoàng kim đồng hừng hực, cười lạnh lẽo. Hắn tại đăng thiên là lúc cảm nhận được nhìn chăm chú, cái kia nhìn chăm chú đến từ cổ Côn Lôn, cổ xưa thần thánh uy nghiêm, nhưng lại ẩn chứa đối thế gian vạn vật khoan dung ôn nhu mong đợi. Từng tại nhân loại đế đô khốn tại tế đàn, là hắn sơ sẩy, xem thường những cái kia cô hồn dã quỷ dã tâm, cũng chưa từng nghĩ đến đế đô phía dưới trấn phong lấy một vị tổ cấp sinh linh. Đi qua hắn đối thế gian bí ẩn khuyết thiếu nhận thức, đem chính mình đặt hiện cảnh. Hiện tại, hắn nên điên đảo góc dưới sắc, đem hắn coi là con mồi. Thật không nghĩ tới nơi này sớm đã là của hắn khu vực săn bắn. Nắm đấm nện xuống, không còn có nâng lên. Đầu người thân báo tượng giống như dừng lại đồng dạng, đình trệ ở trước mặt Lý Tức An. Cố kia hưng phấn tiếng gào thét đồng dạng tùy theo dừng lại, hắn đang nghi ngờ vì sao xuất hiện loại tình huống này. Một dọn, hai dọn, theo tới tiếng xào xạc tại thanh đồng đại thành bên trên rung động. Cây mẹ lượn quanh, lá mưa điểm đánh trên lá cây thanh âm. Mưa. Thanh điểu nghi hoặc, nàng theo xuất sinh nổi lên thuận dịp sinh sống ở cổ Côn Lôn, cho đến bị ngăn cách quỷ quan bên trong. Trong trí nhớ của nàng thanh đồng đại thành chưa bao giờ trời mưa, trần thế mưa nên hội tụ ở tòa này thanh đồng thành phía dưới rất rất xa, căn bản không ở cùng một khu vực. Nơi này thời tiết cũng sẽ không xuất hiện biến hóa, trừ bỏ còn sống sinh linh, nơi này mọi thứ đều tuyên cổ bất biến. Mãi mãi cũng là lấy tinh không làm bối cảnh, mãi mãi cũng là bộ dáng này. Phía trên tức là tinh không, sao là vân vũ. Lý Tức An không nhúc nhích, cảm thụ hạt mưa đánh ở trên mặt lạnh buốt cảm giác, đang trợ giúp hắn cấp tốc làm lạnh huyết dịch sôi trào. Mà đổi thành một bên, hạt mưa rơi trên mặt đất, rơi vào thanh đồng tượng bên trên, có từng tia sương mù từ đó bốc hơi mà ra, giống như viêm hạ đột nhiên xuất hiện một trận mưa lớn ướt nhẹp mặt đất bốc hơi ra nhiệt khí. Chẳng qua cái kia nhiệt khí là đen nhánh, mang theo tử vong, tại giọt mưa phát xuống ra phốc suy ăn mòn tiếng vang. Núi nếu như không sạch sẽ, liền đến trận mưa tắm một cái. Lý Tức An sau lưng màu đỏ thấm đuôi dài đi theo hạt mưa đông đường, tại dán vào trong nước mưa lột lạ. Bia đá lại cũng không thể ngôn ngữ, từ giọt mưa sau khi rơi xuống, hắc khí hiện ra vân vụ bốc lên vừa thoáng qua bị tăng dã, giống như kêu rên một tiếng, lại hình như đang mắng mẹ. Lý Tức An nhíu mày, hạt mưa hạ xuống rất nhanh ung dung, không có ý định truy đến cùng cái đồ chơi này nói cái gì. Ngươi rốt cuộc? Thanh điểu sững sờ mà hỏi thăm. Nàng muốn hỏi ngươi làm cái gì, muốn hỏi trận mưa này đến từ đâu, càng muốn hỏi hơn ngươi đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại. Nàng muốn hỏi nhiều lắm, đến mức đến bên miệng chỉ còn lại một câu ngươi rốt cuộc. Biến cố kinh người, cuộc sống của loài chim thay đổi rất nhanh, kém chút không dậy vò qua đây. Ngươi không ngại hỏi Côn Lôn đến tột cùng? Lý Tức An ngữ khí bình thản. Chính ngươi lớn lên địa phương đều không tín nhiệm sao? Nếu là loại tình huống này xuất hiện ở Thái Hành, ta sẽ không giữ lại chút nào tin tưởng. Chỉ là ô uế mà thôi, đối loại này cổ lão sơn mạch mà nói chẳng phải là cái gì. Xích Giao tín nhiệm Thái Hành, cũng như Thái Hành tín nhiệm Xích Giao. Chương 51, Côn Lôn ngọc mưa còn đang phía dưới, hắc khí bốc hơi sạch sẽ. Lý Tức An đem thanh điệu theo tái thiên đỉnh bên trong thả mà ra, nhìn nàng bay múa trong mưa, mặc cho mưa to thấm ướt bay cánh. Cuộc sống của loài chim thay đổi rất nhanh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Hắn quay đầu trông thấy trong màn mưa thanh đồng thành, mông lung mà cổ xưa, từng kia hạt mưa kéo trưởng thành trì, giống như hắn cùng với trong tòa cổ thành này khoảng cách lấy một đại thời đại trước lưu ảnh cơ, hắn thấy tòa thành cổ này hình ảnh giống như chậm rãi chuyển của phim, cổ thành nhìn hắn cũng hẳn là giống nhau. Chỉ là cách xa nhau bao nhiêu năm tháng cũng không biết được. Mưa to cọ rửa cổ thành, đem dưới tảng cây mẹ bia đá cũng rửa trắng bệnh. Suy nghĩ tìm tòi thật lâu, thanh điểu trung quy không hỏi ra câu kia ngươi đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại, nàng hỏi Xích Giao vì sao phía trên tức là tinh vũ cổ Côn Lôn sẽ nổi lên mưa. Đó là tinh vũ sao? Lý Tức An cười cười, ngẩng đầu ngóng nhìn thiên cung. Thanh điểu đi theo Xích Giao ngẩng đầu, lên xuống tinh thần đang lay động, nổi lên gợn sóng. Nàng ngây ngẩn cả người. Đây không phải là tinh vũ, là một mảnh bao phủ nơi này nào nước. Giao chỉ. Thanh điểu thấp giọng nói. Nhưng nàng không dám xác định, năm tháng dài đằng đẵng về sau, thanh đồng cổ thành chưa từng có chút biến hóa, cổ Côn Lôn bên trong thần bí nhất cấm khu lại hóa thành một cái dạng khác, cùng nàng trong trí nhớ hoàn toàn khác biệt. Đi qua giao chỉ tiên cảnh nhất định phải dựa vào nương nương linh cùng quy tắc mới có thể chạm đến, hiện tại thuận dịp dạng này vô cùng đơn giản treo ở trên trời. Tiếng gió gào thét nhấc lên nàng thanh vũ, màu đỏ quái vật khổng lồ hỗn lượn tới lui. Giọt mưa đánh vào đầu giao bên trên, theo xương mặt lân phiến khe hở trượt xuống, trong hốc mắt kim sắc ánh đến cách màn mưa thiêu đốt. Tái thiên đỉnh tự nhiên xuất hiện ở thanh điệu bên người, đầu kia quái vật khổng lồ thanh âm trầm thấp. Đi xem một chút đi. Màu đỏ thâm thân ảnh như mũi tên xuyên qua màn mưa, Lý Tức An chính hướng chỗ cao kéo lên, tốc độ rất nhanh, đến mức trên không trung lôi kéo xuất huyết sắc tàn ảnh. Thanh điệu đáp lấy tái thiên đỉnh cùng ở bên cạnh hắn, giọt mưa bị xanh đen đường vân ngăn cách. Thanh thân thể loài chim quá yếu đuối, nếu là lấy tốc độ như vậy đi lên bay trên không, sợ rằng mỗi một giọt mưa đều là chí mạng lưỡi đao. Đợi đến đạt đến chỗ cực kỳ cao, xích dao dừng lại, thân thể xoay quanh giữa không trung, giống như khung đỉnh ao nước không phải đi lên trên cao có thể đến. Hắn ngẩng đầu, tử tế quan sát, phát hiện tinh thần bóng dáng lớn nhỏ như cũ như vậy. Đồng tử màu vàng phản chiếu lấy khung không gian, Lý Tức An đang cảm thụ trong mưa to lưu động linh. Trận mưa này không do hắn hạ xuống, ẩn chứa trong đó là đến từ Côn Lôn hoặc có lẽ là giao chỉ đạo pháp quy tắc. Hắn cảm thụ được, có một tia không cách nào nói nên lời khí tức ở trong lòng nân á. Là kêu gọi sao? Có lẽ phương pháp như vậy không làm được. Thanh điệu thần sắc không ngạc nhiên chút nào, nàng nuốt vào nhà ra Côn Lôn bảng bạc linh khí, hóa thành thiếu nữ bộ dáng ngồi ở thanh đồng đại đỉnh bên trên. Nàng lúc trước không xác định, bây giờ nhìn xích giao vấp phải chắc trở lại xác định. Thanh điệu không có nghĩ qua giao chỉ sẽ là nơi này khung không gian, cái kia bông chỉ nước đổ trụ ở tòa cổ thành này trên không, lên xuống tinh thần không phải thực thể, chỉ là phản chiếu trong đó bóng dáng. Nàng suy đoán hậu thế có người tới qua nơi này, đã dẫn phát to lớn biến cố. Ô hế cùng móc ngược khung không gian giao chỉ đều là cổ Côn Lôn chưa hề lộ ra tình huống. Côn Lôn thần cung bí ẩn viễn siêu tưởng tượng, coi như giao chỉ chân chính xuất hiện ở trước mặt của ngươi, nếu không có luật pháp quy tắc vận chuyển, ngươi cũng vô pháp đột bảo. Nàng giải thích. Cũng may một chút cơ sở quy tắc không có phát sinh biến hóa. Nàng lúc đầu để cho xích giao hóa thạch sống bia quyết định là chính xác, mặc dù tồn tại ô hế, nhưng tương tự tồn tại quy tắc vận hành linh. Lý Tức An không buồn. Ánh mắt của hắn rủ xuống, ý nghĩ và thanh điệu giống nhau. Ô hế bị bốc hơi sạch sẽ, mưa nhưng như cũ tại hạ, hắn tại trong mưa phát hiện một loại nào đó cổ xưa nguyên thủy thời cơ. Che trời dưới tàng cây hoè, xanh ngắt cảnh lá lượn quanh. Từng tia hạt mưa rơi vào Lý Tức An trên sống mũi, thẩm thấu ra ý lạnh. Có khe hở bia đá bề ngoài trực tiếp nứt ra, đá vụn tản mát bốn phía. Khó trách mưa rơi tại thạch bi bên trên sẽ đem nó cọ rửa trắng bệnh, bởi vì tòa thạch bia này nguyên bản là màu trắng, ôn hòa hiền hậu trắng thuần, là một khối hoàn chỉnh hoàn mỹ ngọc thạch. Đi qua khá dài như vậy tuế nguyệt, mặt ngoài không có chút nào dấu vết, giống như thời gian ở nơi này trên ngọc thạch dừng bước. Thanh điểu hiển nhiên không biết lắm vì sao bên trong còn biết bao vây lấy tòa bạch ngọc thạch bia. Lúc trước tặng cho bia đá là trước bộ dáng, cổ điển ngắn gọn, hiện ra xám trắng thạch khí cảm nhận, đồng thời có khắc Tây Vương Mẫu chi sơn chữ. Bây giờ bạch ngọc thạch bia phía trên không có bất kỳ khắc chữ, tự nhiên mà thành, tản ra ánh bạch trắng, giống như bốc lên vụ đoàn. Lý Tức An nhặt lên trên đất đá vụn, kim hỏa tại đầu ngón tay nhen nhóm. Cố kia ô hế khí tức bám vào ở bia đá ngoại bộ, cho nên theo đá vụn mẫn diệt tại trong mưa. Nhưng tòa này bạch ngọc thạch bia rất tinh khiết đến cái kia ô hế bao trùm không biết bao nhiêu năm vẫn như cũ như là. Thanh điểu hướng về bạch ngọc thạch bia xuất thần. Tựa hồ có đồ vật sát thực tuyên cổ bất biến, nàng thất vọng quá sớm. Sát thực như xích giao nói, hẳn là bảo lưu lại tín nhiệm, nàng hầu hạ Tây Vương Mẫu là nhân vật bậc nào, Cửu Châu các chí tôn vừa là cỡ nào cường đại, bọn họ sẽ không chết đi, lịch sử không thấy thân ảnh của bọn hắn chỉ là bởi vì bọn hắn biến mất. Cuối cùng sẽ có một ngày sẽ lần thứ hai quay về. Thanh điệu giấy lên hy vọng, như vậy chờ mong lấy. Kỳ dị ấm áp hương tràn ngập, là Lý Tức An hướng bạch ngọc thạch bia bên trên nhỏ máu. Hắn chú ý tới thanh điệu thần sắc ở nhìn thấy tòa thạch bia này về sau xuất hiện chuyển biến, nếu đem thanh điệu khuôn mặt so sánh ảnh chụp, hiện tại giống như là đem cựu tấm hình tích xám lao đi, trong lúc đó tươi đẹp lên. Tóm lại là tốt. Huyết dịch nhỏ ở thạch bia bên trên, biến mất trong nháy mắt, theo nhỏ xuống vị trí dọc theo giống mạng nhện mạch lạc, giống như mạch máu tại bạch ngọc thạch bia bên trong nhảy lên. Thanh điệu hướng về bạch ngọc thạch bia bên trên lưới nhện mạch lạc, không có vấn đề. Cũng có thể nàng cảm thấy có chút không đúng, tràng cảnh này nàng hẳn là ở nơi nào gặp qua. Nhưng sao lại có thể như thế đây? Đây là bạch ngọc thạch bia lần thứ nhất xuất hiện ở trước mặt nàng, nàng khi nào gặp qua cảnh tượng tương tự? Linh đang thức tỉnh, đang lảng vãng, không có dơ bẩn quá nhiều, Lý Tức An máu tươi gọi lên cổ Côn Lôn chân chính linh. Hết mưa rồi. Nói đúng ra là mưa tại nghịch lưu, lại chuẩn xác điểm, thiên địa vào thời khắc này điên đảo, mưa còn đang hướng xuống bay là tả. Tái thiên đỉnh lơ lửng, mở ra con đường phía trước, lui về phía sau thì là bốn lượn vô tận màu đỏ thâm giao long. Tựa như xa xôi hai bên trong trời đất một sợi chỉ đỏ. Lý Tức An to lớn thể thân thể tại rơi xuống dưới, sau lưng thanh đồng thành tại rời xa, quần sơn có mây mù bao phủ, cách càng xa, thanh đồng thành càng không chân thực, đến sau cùng ngay cả núi non cũng sẽ không tiếp tục có thể thấy được, mây mù quấn quanh lấy. Giống như xích giao không đến từ quần sơn đại địa, hắn chân chính tại theo đám mây hướng phía dưới, rơi vào vô biên tinh hà. Thanh điểu tọa ở trên tái thiên đỉnh, sợi tóc cuồng loạn bay múa, màu xanh đen triển văn ngược như ngầm hiện, che chở nàng không bị thương tổn. Giao chỉ. Lý Tức An nghe thấy thiếu nữ lớn tiếng hô hào, một lần không đủ nàng tiếp theo hô lần thứ hai. Một đường đồng hành, nàng thường thường là trầm tĩnh Tây Vương Mẫu sứ giả, bây giờ là cái bình thường nhìn thấy Cố Hương hải tử. Bởi vì thanh đồng điện là âm u đầy tử khí, mà giao chỉ nàng đến nay vẫn đầy áp sinh cơ. Thiếu nữ hưng phấn mà vây tay, trong mắt của nàng đã phản chiếu ra cái kia nhất ông chỉ thủy, tinh hà trôi nổi, trong mắt của nàng vậy bởi vậy nhiễm phải lấm tấm sát thái. Cố Hương sao? Xích giao suy nghĩ tìm đòi, phát hiện cái này tìm từ không đối. bạn cũng gặp lại mới đúng. Một trận thời gian qua đi mấy ngàn vạn năm gặp lại. Chương 52,
giao chỉ dư mộng giao long xông vào tinh hà. Gợn sóng tản ra, thần tinh tiến ảnh nhẹ nhàng lung lay. Lý Tức An bị bọt khí bao vây lấy chìm xuống, thủy là lãnh, đã có bảng bạc linh tại nhảy nhót. Thanh điểu ngồi ở thanh đồng đại đỉnh bên trên, phương này đại đỉnh không có theo xích giao vào nước, lơ lửng cách mặt ao trô không xa. Cho nên nàng có thể mười phần rõ ràng nhìn thấy cái kiêm màu đỏ quái vật khổng lồ ở trong nước lật lên sóng lớn, tóe lên hoa bạch bọt nước thậm chí thỉnh thoảng sẽ vẩy vào trên mặt nàng. Giao chỉ, Cửu Châu vô số sinh linh tha thiết ước mơ cơ duyên, bao nhiêu đạo pháp thông thiên hạ người cả đời không được tìm gặp. Giao chỉ hoàn toàn không có cự tuyệt xích giao, bỏ mặc đầu này sinh linh ở trong nước ao khuấy động sóng nước. Thanh điểu nhìn vào trong mắt, càng thấy thú vị. Giao chỉ xem như côn lôn cấm khu, thường thường xem như nương nương tiếp đãi cái khác cổ xưa tồn tại biệt phủ, thuận dịp dạng này dễ dàng tiếp nhận xích giao sao? Nàng càng hoài nghi xích giao là gốc tiên dược thành tinh. Loại này một cách tự nhiên thiên địa thân thiện cùng nồng đậm mất hồn huyết dịch dị hương, không phải gốc bất tử dược thực không thể nào nói nổi. Bọn nước cuộn cuộn, vắt ngang tại tinh hà ở giữa. Có đồ vật đang nhanh chóng hạ xuống, không chỉ đám bọn hắn theo thanh đồng thành điên đảo tiến vào giao chỉ bên trong. Thanh điểu thần sắc cảnh giác lên, giao chỉ bên trong xích giao cũng nâng lên kim sắc cự trúc. Cách gần phương thấy rõ rất xuống đồ vật, đúng là tòa kia bạch ngọc thạch địa. Hắn tại hạ rơi, trên tấm bia đá trải rộng giống mạng nhện đỏ tươi đường vân, nhảy lên, sau đó thẳng tắp lọt vào giao chỉ. Thanh điểu còn chưa tới phải gấp kêu gọi xích giao. Chỉ thấy màu đỏ quái vật khổng lồ tại trong nước hồ đứng dậy, bia đá yên ổn treo ở đỉnh đầu hắn. Tòa thạch bia này là tới tìm hắn, giống mạng nhện mạch máu nhảy lên, đem bạch ngọc thạch bia nhuộm thành yêu dị đỏ tươi, cũng có thể hắn chuyển ra thân cận Lý Tức An khí tức, rất ly kỳ, xích giao vẫn không có gặp qua loại sự tình này. Vân vân. Hắn nghĩ lại, tựa như là từng có tình huống tương tự. Tuyệt kiếm tam thập tam, cái kia tên là Cố Sở Sở nhân loại hảo tâm chạy đến sâu trong núi lớn tặng cho Lý Tức An. Ở hắn rót vào máu tươi về sau, những cái kia cổ kiếm đối khí tức của hắn cùng tòa thạch bia này đại khái giống nhau, chỉ là tòa thạch bia này càng thêm đương nhiên tường hòa, tất cả nội tâm. Mà luận chất liệu, có thể được ô hế ăn mòn mấy ngàn vạn năm mà không nhiễm một hạt bụi bạch ngọc thạch bia không cần nói nhiều. Tòa ở trên thanh đồng đỉnh thiếu nữ thấy vậy sắc mặt hiện ra. Nàng nói nhìn vào xích dao nhỏ máu tại thạch bia bên trên khí tức vì sao có chút quen thuộc, đây không phải côn lôn pháp lệnh, là khế ước, tòa thạch bia này tán đồng xích dao, muốn theo hắn chinh chiến. Lý Tức An trầm âm. Tòa thạch bia này là vị kia đế vương cùng Tây Vương Mâu ở giữa tín vật, đồng thời là bọn hắn tồn tại thế này sau cùng dựa vào, hắn có thể đặt chân côn lôn, tới lui giao chỉ đã là cơ duyên lớn, không có ý định lấy đi khối này đầy áp ý nghĩa bia đá. Bia đá giống như phát giác được xích dao ý nghĩa, nhưng nó không lúc đích. To như vậy linh theo tòa thạch bia này bên trên tràn ra, hình thành cổ xưa nhất nguyên thủy văn tự. Tại cực kỳ lâu trước kia, văn tự là từ các vị tổ tiên quan sát vạn vật vận hành biểu tượng cùng ý nghĩa mà sáng tạo, xem như nhận tái thiên đương nhiên vĩ lực chất môi giới, càng cổ xưa nguyên thủy, càng tiếp cận thiên địa tự nhiên, ẩn chứa vĩ lực càng không thể tưởng tượng nổi. Đây cũng là sát phạt thuật vì sao lấy cổ xưa kinh văn là tái thể lộ ra nguyên nhân, Lý Tức An hiện tại học được sơ lược ngũ hành sát phạt thuật văn tự cũng là cổ xưa nhất nguyên thủy sản phẩm. Chữ viết trên tấm bia đá chỉ là nhìn lên một cái liền có thể rung động toàn bộ tâm thần, hắn không phải chống giống cổ xưa kinh văn, là chân thật tồn tại linh, hoặc có lẽ là khí. Loại vật này vận chuyển nguyên thủy văn tự mang tới ảnh hưởng đáng sợ dị thường. Những cái kia văn tự một cái tiếp một cái hiện lên, tại giao chỉ thượng vẹn nổi lên sóng lớn, sáng lên phát sáng so tinh thần còn chói mắt. Sóng lớn một tầng cao hơn một tầng, mặt kính một dạng mặt ao trào lên như nước thủy triều, sóng lớn cùng sóng lớn lẫn nhau đập, tinh thần tiến ảnh ảm đạm phai mờ, chỉ có xích giao đỉnh đầu bia đá bốc lên sáng ngời, như một vòng mặt trời tại xích giao đỉnh đầu xoay tròn. Sóng lớn nuốt hết thần tinh, tiếng oanh minh như sấm. Bia đá linh tướng tái thiên đỉnh tính cả phía trên đang ngồi thanh điệu đẩy ra, mà ngập trời sóng lớn đem đầu kia màu đỏ quái vật khổng lồ bao phủ tại chỗ sâu. Thanh điểu yên tĩnh nhìn chăm chú tất cả những thứ này, không nói gì, cái gì cũng không làm. Mặc dù quá trình khắc lạ, nhưng nàng biết rõ điều này có ý vị gì. Giao chỉ nhất động, Cửu Châu cổ xưa nhất thần bí nghi thức một trong. Kim sắc ánh nến dập tắt, Lý Tức An hoàn toàn không có chống cự, bị cuốn vào giao chỉ chỗ sâu nhất. Bốn phương tám hướng đều là tuyên cổ yên lặng, mênh mông trong bóng tối vừa lấp lóe lấy đốm nhỏ một chút, giống như thật sự là hắn chìm nổi tại trong vũ trụ. Giao chỉ thủy rất lạnh, lạnh đến đông lạnh triệt Lý Tức An linh hồn. Hắn nghĩ đến nếu là ở hoàng hà phía dưới phiến kia hiệp phùng không gian bên trong, hắn không có gặp phải phong ấn thanh điệu quỷ quan, một mực hạ chìm, có phải hay không cũng sẽ gặp loại này lạnh lẽo. Trong truyền thuyết giao chỉ nhất ngộ, cũng có thể cái này lạnh như băng ao nước thật có thể để cho người ta ngủ sao? Hắn nghe thấy có người ở yên lặng trong bóng tối thấp tụng, tụng khuất nguyên sở tử, hùng vĩ cổ xưa tiếng trùng với hắn trong đầu góc đều, giống như thế gian cách ồn ào náo động xa xôi nhất cổ tháp kêu gọi. Đương nhiên, Lý Tức An mở mắt, hắn ý thức đến, đây là một loại nào đó kêu gọi. Cái nào đó thanh nhỏ, vào đêm đã lâu. Thanh thị chính giữa có tu hành giả đánh chuông, tiếng chuông có thể truyền ra rất xa, cho biết thủ thành người thời khắc này canh giờ. Cái nào đó bỏ hoang trong góc, một cái nam hải giống như là bị tiếng chuông chỗ nhiễu, hừ nhẹ một tiếng, chậm rãi mở hai mắt ra. Đó là dung nham một dạng kim sắc, giống như thiêu đốt kim sắc ánh nến. Ở hắn mở mắt về sau, một loại khí thế không tên liền từ nam hải thân hình gầy yếu bên trong tràn ngập ra. Hắn cũng không phát giác, chỉ là nhấc lên trên người chiếu, có chút cố hết sức đứng lên đi ra ngoài. Động tác rất nhẹ, nhưng Lý Tức An còn chưa thích ứng, cho nên như cũng đánh thức hắn người bên cạnh. Hoa tử, ngươi có thể đi bộ. Thanh âm khàn giọng, là cái lao nhân, trong lời nói rất lo lắng. Lý Tức An không quay đầu lại, lao nhân ở sau lưng hắn nhìn không thấy biến hóa của hắn, một khi quay đầu sợ không phải bị coi là cái gì yêu ma bám thân, hắn không giải thích rõ ràng, hơn nữa chán ghét phiền phức. hắn nhàn nhạt lên tiếng. Đồng thời cái này tiếp theo cái kia hình ảnh dâng lên, giống như thủy triều đem hắn bao phủ. Cửu Châu, người này không tên không họ, ở một cái nơi đó phú thân trong nhà làm công thời điểm bất hạnh bị ngựa đạp gãy chân, thành một phế nhân. Lão nhân nhìn hắn đáng thương, thu lưu hắn, kỳ thật vậy chưa nói tới thu lưu, hắn ngay cả mình cũng không nuôi nổi. Cuộc sống của hai người chi tiêu đại bộ phận đến từ nhà kia phú thân cho Nam Hải đền bù tổn thất, lão nhân đồng ý chiếu cố một phế nhân đoán chừng là nổi lên ý định này, Nam Hải này cũng đích xác cần một người tới chiếu cố sinh hoạt thường ngày, một lão một đầu ở nơi này xó xỉnh bên trong sinh hoạt một đoạn thời gian. Hai người lẫn nhau quen thuộc, cũng có thể nhìn ra lão nhân coi là một thiện nhân. Chẳng qua thời đại này, trải qua thảm nhất muốn thân thuộc thiện nhân, nhất là lão nhân loại này không có gì nội tình thiện nhân. Lý Tức An lông mày gắt gao khóa lại. Những tin tức này hắn khẽ quét mà qua, hắn không phải tới cái này một lần nữa là người. Hắn là Giao Long. Thanh Điểu nói qua Giao Chỉ Nhất Ngộng có thể trợ giúp hắn tìm được truy tìm chính là đáp án. Nhưng hắn truy tìm chính là đồ vật tại Cửu Châu sao? Nam Hải này vừa là chuyện gì xảy ra? Cái gọi là Giao Chỉ Nhất Ngộng bất quá là một cái linh hồn đi chiếm cứ khác biệt thời gian cái khác một thân thể. Lý Tức An có chút căm ghét, cũng không phải nói loại này bản lĩnh không đáng sợ, mà là cổ côn lôn khí tức như vậy rộng rãi đại khí, khó có thể tưởng tượng trong đó Giao Chỉ tiên cảnh triển lộ sẽ là loại tình huống này. Hắn linh hồn đi tới nơi này, vậy cái này Nam Hải ý thức linh hồn đây. Giao Chỉ Nhất Ngộng, tựa hồ so Ô Hế còn muốn yêu tả a. Chương 53, Thiên Địa Lữ Quán Hoa Tử, phát sinh cái gì? Lão nhân kinh ngạc, lại rất vui vẻ. Hoa nhi này tử có thể đi bộ, chuyện tốt a. Cũng không biết vì sao cái này và tử tỉnh về sau cảm giác kỳ quái, giống như không là cùng một người. Đưa lưng về phía hắn, Nam Hải thân hình mặc dù vẫn là cái kia một dạng gầy yếu, nhưng lưng ngẩng lên thẳng tắp, trước kia hắn đều là còn xuống, khi còn nhỏ liền cho người ta làm như là mã, sớm quên người nên như thế nào đi đường. Lão nhân lắc đầu, cố chấp cho rằng Nam Hải còn là cùng một người, chỉ là người trải qua đại hỷ đại bi hậu một chút biến hóa thế thôi. Người làm sao biết không phải cùng một cái đây? Không có cái gì. Lý Tức An lắc đầu, kim chúc một dạng con ngươi bị bóc cắt, một lần nữa lộ ra đôi kia người hiền lành đen kịt con ngươi. Hắn xoay người nằm lại chiếu bên trong, ngủ được có chút im lìm, mà ra thông khí thế thôi. Dạng này. Lão nhân gật đầu, vừa muốn đắp trở về chiếu, nhớ tới cái gì? Hoa tử, ngươi còn không cùng ta nói vì sao chân tốt rồi, trước khi ngủ mới cho ngươi thoa dược, rõ ràng chính là khối thịt chết, toàn bộ khớp nối phía dưới toàn bộ xấu lắm, động nửa cái buổi tối cho sửa lại liền. Chiếu một bên khác, truyền đến Nam Hải tiếng lẩm bẩm, Lý Tức An không có trả lời, ngủ thật say. Lão nhân sững sờ nửa ngày, lắc đầu vậy đắp kín chiếu. Hắn ẩn ẩn phát giác Nam Hải trên người xảy ra chuyện gì, nhưng hắn nói không ra. Hoa nhi này tử chân thương lành là được rồi, đối bọn hắn nhị đô là chuyện may mắn một kiện. Nam Hải không có ý định nói hắn thuận dịp không hỏi nữa. Đợi đến ánh nắng rải vào rách nát phòng, trầm hậu cho bụi trôi nổi ở cái kia sợi quang bột chung. Lão nhân như thường ngày mở mắt, xốc lên chiếu đi trên đường như ăn chút gì thực, đồng thời cho Nam Hải mua thuốc. Những chuyện này hắn đã làm rất nhiều lần, quen việc dễ làm. Theo mở mắt bắt đầu một cách tự nhiên hành động. Chẳng qua rất nhanh hắn phát hiện không đối. Nam Hải chân tổn thương ở tối hôm qua khỏi rồi, không cần hắn lại đi vì hắn đòi dược. Thậm chí, lão nhân thần sắc phức tạp rơi vào một bên không xa trên chiếu, phía trên trừ bỏ sửa sang lại một chút vật phẩm bên ngoài không thấy đứa bé trai kia thân ảnh. Hắn đi vào chiếu trao quyền cho cấp dưới lấy một cái túi tiền. Đây là nhà kia phú thân cho gãy chân Nam Hải đền bù tổn thất, đối phú thân một nhà mà nói chỉ là điểm không có ý nghĩa ngân lượng, nhưng đủ để chống đỡ lấy Nam Hải hơn mấy năm sinh tồn. Nam Hải dù là cùng hắn sớm chiều ở chung cũng chưa từng lại trước mặt lão nhân triển lộ cái này túi tiền, dù sao đây là hắn sinh hoạt một điểm hy vọng cuối cùng, hoặc có lẽ là hắn thân gia tính mệnh liền bị dạng này vô cùng đơn giản đặt ở cái này mãi đến ố vàng trong túi tiền. Lão nhân minh bạch Nam Hải lo lắng hắn trông thấy túi tiền nổi lên lòng xấu xa, lấy Nam Hải thân thể, ném túi tiền này cũng chết chưa kém. Cho nên ngày bình thường Nam Hải đem tiền túi giấu rất kín, ban đầu quen biết thời điểm nói hắn mỗi ngày chỉ có thể lấy ra đầy đủ sinh hoạt tiền bạc, sẽ không không đủ, cũng sẽ không nhiều. Nếu hắn có sự tình, túi tiền này lão nhân lấy không được. Nam Hải này như đầu ấu thú, trầm mặc dò xét người chúng quanh thiện ý hoặc các ý luôn yêu thích đem có gai một bên cho kẻ khác nhìn. Hắn yêu thích dùng xấu nhất tình huống suy nghĩ tìm tòi, cho nên lão nhân không có tức giận, tỏ ra là đã hiểu. Hắn vốn cũng không có ý đồ xấu, ở chung lên không thẹn với lương tâm. Sự thật xác thực như vậy, quãng thời gian này ở chung xuống tới, Nam Hải thái độ đối với hắn hòa hoãn rất nhiều. Giống một đầu đấu thú tìm được gã thích ổ nhỏ, ngẫu nhiên còn biết lộ ra mềm mại yêu đất cái cổ. Lão nhân cầm lấy túi tiền, không có mở ra, chỉ là ước lượng mấy lần. Phân lượng rất đủ rất đủ. Cái kia phú thân cho nhiều quá rồi lấy chút, một cái làm việc vặt vánh gã sai vặt gãy chân sẽ dành cho như vậy phong phú đền bù tổn thất sao? Bọn họ ở chỗ này đã qua hai cái xuân đi thu đến, tốn hao tiền bạc, nhất là Nam Hải mua tiền thuốc cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Lão nhân thở dài, nhìn quanh phá úp. Thuận dịp dạng này lặng yên không một tiếng động rời đi a. Hắn không ý. Tối hôm qua Nam Hải trên người đã xảy ra hắn khó có thể tưởng tượng biến hóa, không cách nào miêu tả, không có nghĩa là hắn không biết lắm. Có thể là tại đại hỷ đại bi lắng động hạ phá khai ngày sau đại môn, vậy có thể là trong ngộng có kịch liệt tồn tại trao tặng trường sinh pháp. Thế gian này rất lớn, cái gì cũng có, gãy chân bệnh lao một đêm khỏi hẳn không gọi được rất ly kỳ. Lão nhân đứng dậy, cân nhắc trong tay ố vàng túi tiền, dự định đi trên đường SHPOK vẫn vui vẻ đổi điểm rượu ngon. Nam Hải đi vô thanh vô thức, coi như nhớ tới hắn hai năm này chiếu cố. Đúng rồi, còn không nhìn là cái dạng gì tiền bạc đây. Xà văn thuế người mấy năm này thương gia cũng không thu, hẳn là có thể sử dụng sớm bị cái kia ba tử cho ta tận lưu lại chút phế tiền a. Lão nhân cước còn không bước ra phòng rách nát đại môn, kinh nghi một tiếng. Cái này không hợp với lẽ thường đền bù tổn thất phân lượng, hắn đột nhiên nghĩ đến có phải hay không là phú thân gia cầm vô dụng xạ văn khẩu lửa cái kia bá tử. Lão nhân không ước lượng túi tiền, rời ra phía trên dây nhỏ, ánh mắt hướng bên trong tìm kiếm. Đầu phản xạ có điều kiện ngửa ra sau. Rực rỡ kim quang đánh vào lão nhân khô héo trên mặt, trong này không phải tiền bạc, là vàng. Thành thị phía nam, phú thân hào môn chỗ ở không chỉ là đạo lộ phủ kín phiến đá, lui tới xe ngựa vậy vượt qua xa phía tây bình dân có thể so sánh. Vốn liếng không dày thực, ma bệnh lại học rất nhiều. Tín phụng thượng tầng xã hội bộ kia, thì như đi ra cửa chỗ nào đều phải ngồi xe ngựa, đi mấy bước đường có thể tới địa phương vậy ngồi xe ngựa. Xe ngựa xa hoa là mấy cái này giữa các gia tộc ganh đua so sánh nhân tố trọng yếu, không thể rớt lại phía sau tại người. Bắt đầu là tuấn mã phối xa hoa nhà gỗ nhỏ, về sau biến thành so ngựa, xem ai ra ngựa quý giá. Dù sao xe ngựa xa ai cũng có thể tu ai cũng có thể kiến, thần mã là thiên kim có cầu. Chu gia môn đỉnh, vạm vỡ thần mã kêu lên trong nháy mắt hậu yên lặng. Lính gác cửa hướng bên trong nhìn nhãn, nhìn không dị thường gì tiếp tục dựa vào tường ngủ gật. Nam Hải trong mắt nhấp nhô dung nham, thân thủ đuốt ve đen kịt thần mã cái cổ, theo ra lông hướng xuống đuốt ve. Bình thường ngạo khí trùng thiên ai cũng không phục thần dị tuấn mã không nói tiếng nào, hắn cũng không dám thốt một tiếng. Yêu, Lý Tức cắn hỏi, yêu chạy thế nào nơi này khiến nhân loại làm lao động tay chân. Đại hắc mã con mắt chừng cái lão đại, núi bệnh lên trời. Trước mắt Nam Hải này một bộ dinh dưỡng không đầy đủ bộ dáng, gây yếu được giống như gió thổi liền đổ, nhưng nó vẫn như cũ không dám lên tiếng. Đôi kia trong mắt màu vàng nóng cho áp lực của nó không thể so hắn trước đây tu hành trong núi lớn xa xa thoáng nhìn đầu kia đại yêu đến kém. Cái này cái gì cùng cái gì a? Đại hắc mã phỉ mũi ra một hơi. Tại nhân loại trên người cảm thụ ra đại yêu khí tức, hắn cảm thấy mình nhất định là tối hôm qua chưa ăn tốt, sinh lực thắc loạn. Chẳng qua hắn vẫn là không dám lên tiếng. Cha hỏi ngươi đây. Lý Tức An thu hồi vớt ve thần mã cổ tay, ngược lại gõ ngựa này thất đầu. Con ngựa này nghe nói là Chu gia lão gia phế thật lớn khí lực mới dày vò hồi phủ, cũng là con ngựa này đạp gãy Nam Hải chân, khiến cho hắn thành người tàn phế. Lý Tức An muốn ly khai tòa này thành thị đi truy tầm, dự định trước khi đi nhìn một chút Nam Hải trong ấn tượng hung thần ác sát ngựa là cái như thế nào ra hỏa, không nghĩ tới đổi kịp cái yêu. So thông thường quật khởi sinh linh mạnh hơn rất nhiều, Lý Tức An đánh giá. Không cách nào chạm đến thanh diễm quật khởi là lúc trình độ, trong lòng của hắn bổ sung lại một câu. Cũng có thể nếu là yêu vật, đã nói lên đã thông linh ngựa vì sao vô duyên vô cớ tập kích cái bình thường Nam Hải. Ngươi cho rằng ta nghĩ a? Mà yêu kêu lên, trong ngôn ngữ tràn đầy bị khuất. Còn không phải khi yêu lăn lộn ngoài đời không nổi, chỉ có thể đến cho nhân loại làm một chút khổ công. Hắn nói ra, thần sắc đột nhiên tiêu ngạo lên, nơi này lao ra ăn uống chiêu đãi ta, sợ chọc ta không cao hứng. Trông thấy cái này sân rộng không, người ta đặc biệt cho ta tu. Nào giống trong núi, lo lắng sợ hãi, vạn nhất ngày đó tung ra cái lao hổ sói đói cái gì, một mệnh ô hô đều không tiểu mẫu câu cho ta nhặt xác. Loài săn mồi là sẽ không lãng phí lương thực. Lý Tức An đồn nắn. Hắn tại trong núi lớn săn mồi con mồi chưa bao giờ lãng phí, xương cốt da lông toàn bộ nhét vào trong miệng. Loài săn mồi đều như vậy, hổ báo xài lang sẽ không không giúp ngựa này thất nhặt xác, biết dùng răng nhọn răng nanh hảo hảo tiếp đãi. Cũng đối. Mã yêu tán đồng gật đầu, đột nhiên khóc tang nổi lên mặt ngựa. Cho ta nhặt xác tiểu mẫu câu cũng sẽ bị ăn. Ngựa này não mạch kín khác hẳn với thường nhân. Khóc tang xong hắn nghiêm mặt lên, cẩn thận nhìn thấy cái này câu con trai gầy yếu, luôn cảm thấy có chút quen mặt. Giống như quả thật có chút nhìn quen mắt ác, hắn nghĩ đến vừa cẩn thận chu đáo nổi lên Nam Hải gương mặt kia. Nháy mắt sau đó quá sợ hãi, đen nhánh mặt ngựa cũng vượt thành trắng bệnh. Cái này, đây không phải 2 năm trước cái kia kỳ quái Nam Hải sao? Mã yêu móng phản xạ bắn lên, toàn bộ vạm vỡ thân ngựa run rẩy, sống trong nhung lụa bụng ngựa thịt run ba run. Dù là chỉ gặp qua một lần, hắc mã vẫn ký ức khắc sâu. Lúc ấy Nam Hải là người Chu gia gã sai vặt, làm rất nhiều năm, cơ hồ từ bé thời điểm liền cho người ta mua trở về. Vốn là bởi vì Chu gia tiểu tử thiếu một cùng, nhìn vào thuận mắt đến trở về, còn giống như dự định làm cái bồi đọc bồi dưỡng. Về sau xảy ra chuyện gì hắc mã không biết, chỉ biết được Nam Hải này về sau rất được tín nhiệm, được phái tới chiếu cố hắn. Nhưng tiếp xúc trong nháy mắt cố kia đánh tới cảm giác quá kinh khủng, ma thần đồng dạng kiềm chế đến hắn không thể thở nổi, vô ý thức nâng lên móng đặt tới, cho người ta đánh gãy chân. Nói đến việc này để cho mã yêu rất áy náy. Hiện tại tôn này ma thần đại gia vừa hoàn hảo không chút tổn hại trở về, đứng ở trước mặt nó, đôi kia yêu dị con mắt màu vàng nóng nhìn chăm chú vào hắn, tán phát khí tức so với đại yêu. Nhận ra ta? Ra, nhỏ sao có thể nhận không ra ngài vị này lao ra đây? Ma yêu cười làm lành. Vốn dĩ nó sẽ không cái này định mặt, cũng may mấy năm này đi theo Chu gia lão gia ra ngoài mưa gió, đạo lý đối nhân xử thế học không ít, tự nhận là đuổi ngựa tử hắn khi ngang nhau hợp cách. Ngươi đối kể bên này địa vực lý giải cỡ nào? Lý Tức An coi nhẹ tấm kia mặt ngựa, chỉ là hỏi vấn đề. Hắn giao sinh địa không quen, thật là không quen. Theo quá đi được Côn Lôn tốt xấu là ở một tấm bản đồ bên trên, cái này giao chỉ mộng cảnh để cho hắn vượt qua mấy ngàn vạn năm đi tới Cửu Châu, Nam Hải trong trí nhớ vừa cũng không có cái khác tin tức hữu dụng. Lý Tức An hiện tại cần cái có thể dẫn hắn chạy nhanh đại địa dẫn đường, bây giờ mất đi giao long thân thể, Nam Hải thể phách thậm chí không có bước lên con đường tu hành, rất suy nhược, để cho chính hắn đi đường không nhận thực. Trước mắt ngựa này không sai, nếu như còn tinh thông xung quanh địa lý, hắn cho rằng có thể chịu được dùng một chút. Ra, nhỏ mấy năm trước không có ở Chu gia lúc, chính là du lịch đại giang Nam Bắc. Trung quanh đây địa vực, có thể nói là tất cả tại trong lòng. Ra ngài hỏi khối xó nhỏ đều có thể đáp đi lên. Lợi hại như thế. Lý Tức An ghé mắt. Cửu Châu căn cứ vào thanh điệu thuyết pháp, địa vực rộng lớn đến không cách nào tưởng tượng, cái này cùng quật khởi sinh linh 8 lạng nửa cân Mã Yêu nói bản thân du lịch đại giang Nam Bắc. Mã Yêu gật đầu, thầm nghĩ lúc này xem như không cần tao thai,
không quan tâm trước mắt vị này tiểu gia muốn làm cái gì đến, hắn biết gì nói nấy, mau đem hắn lừa đi.
Rất tốt. Nghe được Nam Hải đồng ý, Mã Yêu thần sắc lại thêm trang nghiêm mấy phần. Liên đợi đến tiếp vị này lão gia vấn đề. Chủ nhân nhà ngươi tốn bao nhiêu tiền mua người trở về?
Mã Yêu chần chờ, ẩn ẩn cảm giác vấn đề này không đúng, cũng có thể đối mặt đôi kia kim trúc con ngươi, hay là đàng hoàng trả lời.
Hoàng kim trăm lượng. Hoàng kim trăm lượng mua một con ngựa, coi như ngựa thần dị, tiền cũng không phải cái này trả đạt pháp. Cho nên Mã Yêu rất kiêu ngạo, chứng minh tự có rồi rào giá trị buôn bán. Nhưng không ngờ hắn nghe thấy Nam Hải nhỏ giọng lẩm bẩm.
Dễ dàng như vậy?
Cái gì?
Tiện lợi?
Cái gì gọi là dễ dàng như vậy?
Mã Yêu tức giận, lại ở đó đối con ngươi phía dưới rụt trở về.
Lý Tức An nắm tay khoác lên chuồng ngựa bên cạnh đồ sắt bên trên, một nắm, vậy mà tại đồ sắt bên trên lưu lại cái lớn chừng quả đấm hố.
Sau đó Mã Yêu nhìn ngốc, từng quả vàng theo Nam Hải đầu ngón tay trong khe tung xuống, chớp mắt phủ kín hắn ngày thường uống nước thủ lớn.
Hẳn còn có nhiều, xem như phí bồi thường tốt rồi.
Lý Tức An vỗ tay.
Ra.
Mã Yêu kêu khóc, thấy Nam Hải đến dắt dây cương động tác, lui về phía sau tránh một chút.
Ngài sẽ không cần mang ta rời đi Chu gia a?
Không nguyện ý.
Không nguyện ý.
Mã Yêu đầu lắc cùng chống lúc lắc tựa như
bất mãn ra nói, ngài nói tiện lợi là đem ta coi là yêu đến giá tiền, có thể tại người nhà này trong mắt ta không phải yêu, đơn thuần là thất thần dị tuấn mã.
Bọn họ dùng hoàng kim trăm lượng mua về ta đây thất bình cường mã, cho nên hỏi ta bây giờ không phải yêu, đơn thuần là thất chạy nhanh dáng dấp tráng mã thế thôi. Ta không muốn lại trở lại lúc ban đầu thời gian, ở đây làm khi xe ngựa khổ lực công việc rất tốt, kỳ thật cũng chưa nói tới khổ lực.
Người nhà này, không điểm nào khổ ta.
Lý Tức An nhìn chăm chú Mã Yêu thật lâu.
Mã Yêu hiếm thấy có can đảm nhìn thẳng hắn, hắn tại Mã Yêu trên mặt nhìn thấy kiên định, mười phần kiên định.
Từ trương kia mặt ngựa bên trên Lý Tức An nhìn ra đối phương làm tốt hắn bạo khởi đem nó giết chết rất ngộ.
Đột nhiên, hai người đều an tĩnh lại.
Sau đó bị một tiếng cười khẽ đập vỡ.
Ngươi kỳ thật rất sợ.
Sợ?
Sợ cái gì đây?
Sợ chết tại trên đường đi sao?
Hay là sợ ta hiện tại sát ngươi?
Lý Tức An tùy ý ngồi ở Mã Yêu trước mặt trên đất.
Đều sợ.
Mã Yêu kêu lên.
Nếu như đều sợ cái kia không ngại hỏi một chút ngươi rốt cuộc khát vọng cái gì? Khát vọng tại nhân loại trong gia tộc ngồi ăn rồi chờ chết, yêu đâu không làm, hay là lao nhanh ở trong thiên địa khi viên lịch hành cục đá?
Ta là mã.
Không, ngươi là yêu.
Ngươi trước phải là yêu, sau đó mới là mã.
Mã Yêu triệt để đổ, hắn phục tùng tiếp cận trên đất đang ngồi Nam Hải, đối phương lưng ngượn đến mức rất thẳng, giống như thanh kiếm. Mã Yêu không khỏi nghĩ, nếu đây là thực sự là thanh kiếm, khai phong ngày ổn thỏa sắc bén vô biên, nhắm thẳng vào thương khung. Trước đây hắn thấy qua người đều là còng lưng xuống, ai cũng là như thế, vô luận là trong sân tạp dịch hay là giữ cửa thị vệ, phú giáp một phương người Chu gia cũng không thể tránh né, chỉ là bọn hắn còng xuống đối tượng thành leo cao hơn quý nhân. Nam Hải này tại 2 năm trước một mặt nào trung đồng dạng còng lưng, bộ dáng kia so với nó còn không biết dùng như thế nào hai cái chân đứng thẳng đi đường. Nhưng giờ phút này Nam Hải hắn sống lưng thẳng tắp, đã không miệt thị vậy không định loạn, tựa như coi vạn vật trở vị, chính hắn đồng dạng là vạn vật một trong. Bằng không thì đâu còn có nhiều như vậy nói chuyện cùng nó nói chuyện với nhau.
Thấy ngứa mắt diệt sát, thấy vậy thuận mắt cưỡng ép bắt đi liền tốt.
Về phần cho người Chu gia đền bù tổn thất, là thật nghĩ quá nhiều.
Mã Yêu trầm mặc.
Hắn không muốn quay về con đường tu hành, là nhìn quen quá nhiều chuyện như vậy, mệt mỏi mệt, đang tu hành giữa lộ làm yêu vật không bằng cho phàm nhân đỡ xe ngựa đến thông khoái.
Tu hành, đầy miệng nhân nghĩa đạo đức, một lòng bảo vật cơ duyên.
Đều là ăn thịt người trước tiên chương 54, 10 năm màu đỏ quái vật khổng lồ chiếm cứ giao trì trung tâm, tinh quang tô điểm ở bên cạnh, ao nước đem thân thể của hắn nâng lên, giống như một đạo vắt ngang tại tinh hà đang lúc uốn lượn dài lụa.
Thiết Lân Nương theo hô hấp ung dung chập trùng, kim sắc ánh nến dập tắt, khép lại, hắn tại ngủ say.
Thanh đồng đại đỉnh đương nhiên lơ lửng tại đầu giao hai góc ở giữa.
Mà thiếu nữ ngồi ở trên chiếc đỉnh lớn, xem thanh đồng đỉnh bên trong dự trữ cổ tịch, đồng thời chờ đợi xích giao thức tỉnh. Tiến vào giao trì mộng cảnh sinh linh ngủ say thời gian bất định, có lẽ cần mấy chục năm, có lẽ liền tiếp theo một cái chớp mắt.
Thanh điểu không nắm chắc được, cái này từ ngủ say sinh linh bản thân quyết định, liên quan đến tiến vào giao trì mộng cảnh sinh linh sở cầu.
Nếu như xích giao nguyện ý, hắn sau một khắc liền có thể mở to mắt.
Chẳng qua đây không phải thời gian ngắn có thể làm được a.
Nàng khẽ gật đầu một cái.
Cửu Châu vì sao rơi xuống vừa vì sao khôi phục, bọn họ thời đại cùng hiện thế trung gian không thể nói rõ bí ẩn thời đại vừa xảy ra chuyện gì.
Xích Giao muốn biết rất đáng sợ.
Giao trì mộng cảnh cho người một giấc mộng dài, thanh điểu thấy qua nhiều nhất chẳng cảnh không ngoại sinh linh mượn nhờ mộng cảnh tu hành, đó là chân chính thời gian lắng động, trong mộng trùng kích càng sâu xa hơn cường đại hơn cảnh giới, đợi đến tỉnh lại, lắng động phía dưới tích lũy sẽ quả thật xuất hiện đang nằm mơ người trên thân.
Đoạn kia mộng cảnh thời gian cũng thực cũng giả, đối tiến vào giao trì mộng cảnh sinh linh mà nói là thật, nhưng đối với đoạn này tuế nguyệt thực tế mà nói là giả.
Tỷ như Xích Giao lần này ngủ say, hắn vô cùng có khả năng trở lại bí ẩn thời đại, nhưng chỉ là lấy người đứng xem góc độ quan sát, không cách nào làm ra bất luận cái gì có ý nghĩa thực tế sự vật.
Bằng không thì lấy giao chỉ chi mộng là chất môi giới coi tuế nguyệt không ra gì, không nói trước giao chỉ không cái này thần thông, chính là đầy đủ, lúc trước Cửu Châu nhập mộng người sớm nên đem lịch sử đảo loạn hỗn độn một mảnh.
Thanh điểu thu hồi trong tay xem hết cổ tịch, đi đón qua mai con ngậm đến một bên khác.
Hoàng hôn, cổ đạo, có người dắt thất cường tráng hắc mã, dẫn ngựa đầu người đội nó lá, long đong vất vả mệt mỏi.
Chẳng qua con ngựa kia nhìn đến liền thần dị, cực đại cơ bắp giống như xây dựng hắc thiết, quái vật đồng dạng, sắp có hai người cao như vậy, lông bẩm tại cắt vàng bên trong bay vũ, giống như đoàn liệt diễm.
Đêm nay ở nơi này nghỉ ngơi.
Lý Tức An liếc nhìn địa đồ, lại nhìn về phía cổ đạo bên cạnh khách sạn.
Xuyên qua đại sa mạc có thể đến tòa tiếp theo đại thành.
Ban đêm đại sa mạc quá khó lường, hắn thà rằng ban ngày treo lên mặt trời đi, cũng không muốn trong đêm đi ngang qua. Trong khách sạn còn có những người khác, là hỏa hộ tống vật võ phu, mấy sa bao khỏa kín vật tư bên trên cắm không biết tên lá cờ đầu. Lý Tức An không hiểu rõ là phạm gian áp tiêu vẫn là tu hành tông môn điều động. Trên người hắn không có bất kỳ tu vi nào, nhìn tất cả mọi người và người bình thường không khác biệt, đương nhiên không phân biệt được tu hành giả và bình thường võ phu khác nhau. Thời gian 10 năm, Ma Yêu cùng hắn đi qua 39 cái quốc gia, đã biến những quốc gia này tất cả cỡ lớn thành thị. Có cái điểm giống nhau, con đường tu hành rất qua quýt bình bình, không giống Lý Tức An dự liệu dạng kia cao cao tại thượng không thể gặp phải. Giống như thành phố khổng lồ bên trong bình thường có cái bảng đại tông môn đạo thống, bất quá với khổng lồ là so với chúng sinh mà nói. Những tông môn này đạo thống bên trong tư lịch thành thật nhất lực nhân vật đáng sợ nhất cũng bất quá Dương Thần. Là rất lợi hại, có quan hệ Cửu Châu rơi xuống hỏi gì cũng không biết. Hắn đành phải tiếp tục hướng Cửu Châu trung tâm nội địa tiến lên. Cái này đường xá Ma Yêu rất kích động, thấy được trước đây không cách nào tưởng tượng tình cảnh. Lúc trước nói tới nói lui, Ma Yêu đáp ứng cùng hắn cùng lên đường. Nói đến cùng, đã đối bên ngoài thiên địa rộng lớn sinh lòng hướng tới, vừa mệt mỏi trên con đường tu hành ngươi lửa ta gạt. Lý Tức An hiện ra, nói ngươi đi theo ta đi kiến thức ngoại giới thiên địa rộng lớn, trên đường ngươi lửa ta gạt ta tới kiến thức để ta giải quyết, ngươi ở bên cạnh ủng hộ cho ta cổ động là được. Có lửa gạt người ác giả tính toán người, hắn chém tất cả. Ma Yêu vốn dĩ khịt mũi coi thường, dù là thành thành thật thật cùng hắn đi, vẫn là nói lấy trên đời này lớn như vậy, ngươi nhất bình thường tiểu tử lấy cái gì cản những lao quái vật kia ngươi lừa ta gạt rồi, đừng đến lúc đó ta còn phải trở đi ngươi chạy trốn. Về sau mắt thấy Lý Tức An chém vị Dương Thần cảnh lao quái vật, triệt để yên tĩnh. Mỗi khi gặp đánh nhau thuận dịp thực hiện chấp thuận ở bên cạnh nâng lên móng trợ hứng. Ma Yêu liên tục xác nhận Lý Tức An xác thực không có bất kỳ tu vi nào, có thể chạm sát Dương Thần lại như giết gà giết chó. Cái này khiến hắn không khỏi đổ nổi lên mặt ngựa, thầm nghĩ có lẽ là gặp được thái cổ ma thần. Chỉ có loại sinh linh này không có chút nào tu vi phía dưới nắm vững đáng sợ thần thông, tu vi cao thâm tu hành giả không làm gì được mảy may. Chẳng qua hắn nhìn thấy cái kia Lý Tức An bộ dáng, vừa chần chờ, thái cổ ma thần trưởng thành như vậy tướng mạo, không nên 7-8 cái đầu, 182 tay, lại hợp với một thân thông thiên sát khí sao? Tại trong chuồng ngựa mặt ngốc tốt, ta sẽ chờ cho người tìm linh thảo. Mã Yêu nghe được linh thảo liền vội vàng gật đầu. Người này không biết dùng cái biện pháp gì, cho nó tìm thấy linh thảo mùi vị mùi thơm đều là cực phẩm. Vẹn vẹn dựa vào cái này tay linh thảo, người này đuổi nó đi hắn đoán chừng ôm móng khóc ròng ròng một phen. Sắp xếp cẩn thận Ma Yêu, Lý Tức An đi vào khách sạn. Khách sạn trong đại đường bày biện mấy tấm bàn gỗ, cùng có ở nhờ người ở cái kia miệng lớn uống rượu. Hắn vừa bước vào cửa liền có cô hỗn hợp mùi mồ hôi cùng tin tức tố hôi thối tràn vào xoắn mũi. Những người này đoán chừng thời gian rất lâu tắm, Lý Tức An lặng yên không một tiếng động đem mấy người kia đặc thù ghi lại đáy lòng. Dâu ria rất dồi dào, lại cạo được sạch sẽ, bọn họ là từ sa mạc một bên kia đi tới nơi này, cùng Lý Tức An bây giờ lộ tuyến trái lại. Hắn lấy xuống mũ rộng vành đặt ở trên quầy, lộ ra trương lăng khuôn mặt mọc sừng mặt. Ngày xưa câu con trai gầy yếu vào nam ra bắc, có thuộc về mình sắp bén. Một gian thượng hạng phòng trọ. Lý Tức An liếc nhìn sau quầy ít giá, ném mấy văn tiền bạc. Gã sai vật đi nhanh đến, dự định lính hắn đi trên lầu, lại bị người ngăn cản, là cái kia mấy cái đại hán. Một người cầm đầu vạm vỡ như núi, ánh mắt như chim kền kền sắp bén, như lao liếc nhìn qua Lý Tức An, chậm rãi mở miệng. Không biết tiểu hữu xưng hô như thế nào. Các hạ có chuyện nói thẳng. Lý Tức An không khách khí. Mấy người kia không ăn cái gì hảo tâm, mà hắn không nhiều như vậy kiên nhẫn. Đại hán người đứng phía sau nghĩ phát tác, bị hắn cản lại, đại hán ánh mắt cẩn thận rơi vào Lý Tức An sau lưng cổ điện trên trường kiếm. Hắn đã cáo biệt tiên thiên, đi vào điều linh, có thể ôn dưỡng chế tạo thuộc về mình khí, thanh trường kiếm kia mang đến cho hắn một cảm giác so với hắn tiêu phí giá cao kết sủ đổi lấy vật liệu chế tạo khí còn muốn đáng sợ. Một người bình thường. Hắn có chút hồ nghi, trên người không có linh chấn động có thể là cảnh giới cao thâm, hắn cảm giác không tới. Nhưng đều linh cảnh phía trên là Dương Thần, loại này tồn tại tại trong nước có thể vì một phương cự phách, làm sao biết như vậy cưỡi ngựa đi đường. Mà trôi này cổ điện trường kiếm nếu như là khí, như thế nào lại trí chi ngoài thân. Đại hán ôm quyền, trầm giọng nói. Là như vậy tiểu hữu, chúng ta một đường xuyên qua đại sa mạc, gặp bất hạnh hiếm thấy bao cát, áp tiêu ngựa ở trên đường chết vài tớt. Bây giờ rồi lên đường có chút lực bất tòng tâm, ta thấy tiểu hữu thất kia hắc mã thần dị, hỏi thăm giá bao nhiêu có thể làm tiểu hữu hài lòng, đem con ngựa kia nhường cho chúng ta. Mua mã. Chính là. Lý Tức An mang theo ý cười. Ngựa này ta rồi sử dụng đây, ngươi nói. Tại hạ nguyện ý xuất các phía dưới mua xuống thất ngựa gấp 10 lần giá cả, chỉ cầu các hạ bỏ những thứ yêu thích. Có thể leo đến đều linh cảnh cái kia không phải sờ soạn lần mò nhân tinh, nghe xong gánh vác cổ kiếm người trẻ tuổi lời nói, lập tức hiểu ý nghĩa. Ngược lại là đại hán sau lưng mấy người biểu tình kinh hãi, tựa hồ không ngờ rằng hắn nguyện ý mở ra giá cao như vậy tiền. Đồng thời nhìn về phía Lý Tức An ánh mắt bất thiện. Ta lúc đầu mua xuống ngựa này tốn hoàng kim ngàn lượng, gấp 10 lần, hoàng kim vạn lượng liền có thể. Bọn họ thuận dịp nghe được Lý Tức An dạng này ung dung trả lời, nháy mắt sắc mặt tái nhợt. Chương 55, hôn kiếm tiểu tử, ngươi không cần không biết tốt xấu. Lập tức một người quát lớn, vừa muốn rút đao, bị đại hán ngăn lại. Như vậy xem ra, các hạ là vô tâm bỏ những thứ yêu thích. Đại hán ô quyền, tại hạ cũng không phải là không nói đạo lý người, đã các hạ không có ý định để cho ngựa tại chúng ta, vậy không cần thiết trêu như vậy tại hạ. Lý Tức An không có trả lời, nhàn nhạt liếc mắt đại hán, phối hợp đi lên lầu. Còn không qua đây dẫn đường sao? Hắn hỏi cái kia gã sai vặt. Gã sai vặt do dự, bị đám người này ngăn lại hắn không dám động đậy. Lấy đại hán cầm đầu đám người này quanh năm hành tẩu đại sa mạc, được cho nơi này khách quen, hắn biết rõ người đi đường này không dễ trọng, là tu hành sĩ. nhưng không ngờ người đi đường này tại đại hán ánh mắt ra hiệu phía dưới buông hắn ra. Hắn sững sờ, cảm giác trong tay bị bỏ vào đồ vật. Lại quay đầu, là đại hán như lao ánh mắt, âm trầm đáng sợ, một cái tiếp cận để cho người không sinh ra chống tự tâm. Gã sai vật chợt mồ hôi lạnh chảy ròng, minh bạch đại hán ý nghĩa. Người trung gian là khó khăn nhất làm, huống chi đại hán không có ý định để cho hắn làm người trung gian. Tu sĩ đang lúc chém giết hắn nhất phàm người bị cuốn hướng vào trong vô luận phương nào thắng hắn đều là một con đường chết. Cũng có thể đại hán bỏ vào cho hắn đồ vật bị căn trúc trượng chọc đi, rơi vào nhất trung niên nam nhân trong tay. Trưởng quỹ, gã sai vật vui vẻ. Trong khách sạn nghĩ dở cho ta không trở ngại, nhưng không cần lôi kéo ta trong tiệm người hạ thủ. Trung niên thanh âm của nam nhân nói rất lớn, rõ ràng nói là cho trên bậc thang người tuổi trẻ kia nghe, khiến cho đại hán sờ mặt lại. Trúc trượng lại chọc, đem cái túi nhỏ vật ném cho đại hán. Cất kỹ, thuận tiện nhắc lại lời miệng, trong khách sạn đánh đổ hư ấn giá gốc gấp 3 bồi thường, dù sao cái này chim không thèm bị chỗ ngồi, ta muốn mua ít đồ phiền phải nhanh. Lâu trưởng quỹ nói rất có lý, tại hạ biết được. Đại hán ổn quyền. Khách sạn này trưởng quỹ không hề dễ chọc, mặc dù không biết bực này nhân vật vì sao ở trong này khai ra lợi nhuận lô vốn khách sạn, nhưng đều linh cảnh tròn trịa khí thế nói cho hắn lầu này họ trưởng quỹ đứng ở cảnh giới thứ 3 viên mãn, chỉ cần làm tiếp đột phá, lại là tôn cự phách nhân vật. Hiện nay không đắc tội loại nhân vật này thì tốt hơn, chẳng qua cũng may cái này trưởng quỹ không có chân chính luôn từ nghiêm minh ngăn cản hắn độc thủ. Còn không mau đi, để cho khách nhân đợi lâu ra thể thống gì. Lâu trưởng quỹ dùng xào trúc vô gã sai vật cái mông, cho hắn tung lên hành lang. Nhìn vào gã sai vật tại bên cạnh mình đứng vững, tiêu tán ra linh không kém chút nào, Lý Tức An có nhiều thú vị. Khách quan mời tới bên này. Gã sai vật giống như rất quen thuộc nhà mình trưởng quỹ bản tính, mặt không đổi sắc đưa cho Lý Tức An không người chỉ đường. Thấy đeo kiếm người trẻ tuổi biến mất ở hành lang, trưởng quỹ cho cái kia đại hán mật âm truyền tin. Trên người này cũng không có linh mạch, nếu là muốn động thủ cứ yên tâm đi, thế nhưng trôi kỳ dị cổ kiếm cần thuộc về ta, cái khác ta không cần. Đại hán nhíu mày, hắn cũng là coi trọng trôi này cổ điện trường kiếm, cảm giác chất liệu ngang nhau bất phàm, muốn đoạt đến dung đi luyện chế cải tiến hàn khí. Trầm tư hồi lâu, hắn cuối cùng đáp lại. Tốt. Đám người này không dễ trọng, cầm đầu đại hán là đều linh cảnh cường giả, dựa vào khí có thể chống đỡ sát và quân. Ta xem ngài trên người không có linh mạch, thừa dịp trưởng quỹ chu toàn, ngài chạy trước à, không thể vì ngựa lệnh cũng không cần. Gã sai vật nói nhỏ, lúc trước cách xa, lại bị đại hán linh mạch khí tức bao phủ, không có phát hiện Lý Tức An trên người không có chút nào linh mạch. Cách gần mới kinh ngạc cái này phàm nhân lại dám trêu chọc đều linh cảnh cường giả. Thấy một bên người trẻ tuổi không nói, gã sai vật thở dài một tiếng, việc này cuối cùng không phải hắn có thể thân thủ quản, an tâm cho người ta dẫn đường liền tốt. Đẩy ra một cánh cửa đi vào, thắp sáng đến. Sáng màu cam ánh đến chiếu sáng gian phòng, cái bàn giường chiếu đều đủ, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài có thể trông thấy như lửa thiêu đốt tầng mây, tuyển nhiễm các vàng. Như có như không, Lý Tức An có thể ngửi được một sơn hương thơm. Đây là phòng của ngài, nếu có chuyện gì mà nói có thể gọi ta. Phiền toái. Không cái gì phiền phức hay không, gã sai vật đội vàng qua tay, hay là nhắc nhở ngài một câu, gặp được mưu tài hại mệnh sự tình có thể tìm trưởng quỹ, lâu trưởng quỹ là cái đại thiện nhân, hắn sẽ giúp ngài. Nói xong, gã sai vật lui ra, nhẹ nhàng mang tới cửa gian phòng. Đại thiện nhân a. Lý Tức An có chút nghi ngẫm, là đại thiện nhân không sai, lâu này trưởng quỹ đúng là một đại thiện nhân. Hắn ngồi xếp bằng, gỡ xuống cổ kiếm đặt ở hai gối bên trên. Hết thảy mọi người cảm giác đều không có phạm sai lầm, hắn không có linh mạch, là cái không có bước lên con đường tu hành người bình thường. Bất quá hắn vẫn nắm giữ quyển sách cổ kinh, thời gian 10 năm đem hắn đối bản này ngũ hành sát phạt thuật lý giải và vận dụng để cao một cái cấp bậc. Căn cứ vào thanh điệu thuyết pháp, hắn có thể đem những cái này lĩnh ngộ mang về hiện thế, được xương tụng được ích lợi không nhỏ. Nhưng hắn lấy thân thể này hành tẩu thế gian, thậm chí không làm rõ ràng được cỗ thân thể này đến tột cùng là sinh linh gì, là người sao? Chẳng bằng nói chỉ có một nhân dạng. Hắn thực lực rất quỷ dị, cũng may hành tẩu đại địa đầy đủ, thuận dịp không còn hoài nghi cỗ thân thể này vấn đề. Hắn để ý là của hắn thời gian bây giờ không tính dư giả. Người này không cách nào bước lên con đường tu hành, chỉ có thể đầy đủ người bình thường tuổi thọ, đợi đến thân thể này thọ nguyên hao hết, hắn nên quay về hiện thế. Cửu Châu, như vậy cường thịnh thế giới sẽ rơi xuống. Hắn đi khắp chư quốc, vô nhân tưởng tượng vấn đề này. Lý Tức An hít sâu, vận hành sát phạt thuật. Cổ kiếm theo hô hấp của hắn đang quanh mình, màu đỏ thấm sợi tơ tại trên mũi kiếm như ẩn như hiện. Trôi này cổ kiếm tại thu nạp hoàng hôn quang trạch, đợi đến màn đêm khép lại, đại sa mạc yên lặng, cổ kiếm quanh minh dần dần yên ổn. Lý Tức An vậy dừng lại hô hấp, cầm lên trường kiếm thu vào vỏ kiếm. Hắn lấy ngũ hành kim đúc thành kiếm này, nắng sớm rất sắc bén, nếu là không có hắn nguyên bản thể phách thu nạp nắng sớm cùng lấy chết không khác, cho nên ngược lại lĩnh hội hoàng hôn, hai người bạn chất gần, đều là thiên tượng chuyển hướng thời cơ. Lấy tên hôn kiếm. Nắng sớm là bình minh tảng sáng, thế gian cực hạn phong mang. Hoàng hôn là dáng vẻ giàn mua, biểu tượng kết thúc cùng tử vong. Kết thúc cùng tử vong. Lý Tức An ngẩng đầu, đáy mắt có kim sắc thủy triều tràn lan lên đến, cho đến bao phủ toàn bộ con người. Cái này không thì có người kìm nén không được, phải đi nghênh đón bọn họ sinh mạng hoàng hôn. Hắn theo cửa sổ đùa nhìn xuống, vừa vặn đối lên ngựa yêu ánh mắt thú hoán, gia hỏa này đang oán trách hắn lâu như vậy còn không cho nó đưa tới linh hảo. Chờ ta nửa nén hương. Lý Tức An cùng một hình. Hắn không tu vi, không có cách nào truyền âm. Nói xong rồi, liền nửa nén hương. Mã yêu tại trong chuồng ngựa khoa tay móng. Hắn cảm giác được nhóm người kia muốn đi tìm Lý Tức An phiền phức, không có ý định quản việc này, trước kia hắn không phải không có lo lắng qua, về sau phát hiện sự lo lắng của chính mình hoàn toàn là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lý Tức An lúc trước hứa hẹn với hắn nói chém tất cả. Thật là chém tất cả. Chỉ là điều linh, Dương Thần người này đều nói chém liền chặt, hay là trực tiếp chém chết, nguyên thần kim thân đều bị chém thành mảnh vỡ loại kia tiểu chết. Lý Tức An thu hồi ánh mắt, nhấc lên hôn kiếm quay người. Cửa phòng đã mở rộng, vạm vỡ đại hán đứng ở cửa chính nhìn chằm chằm hắn, nói đúng ra là theo dõi hắn kiếm trong tay. Quanh người hắn khí thế tản ra đáng sợ áp lực, hung sát ác thần đồng dạng, nếu như là thường nhân chỉ sợ đã sớm quỳ rạp trên đất, thậm chí hoảng hốt. Đều là ăn thịt người a. Một đường đi tới Lý Tức An gặp rất nhiều, cũng có thể mỗi lần đối mặt trong lòng vẫn không khỏi cảm khái một câu. Ta đã cho các hạ cơ hội, đáng tiếc các hạ không hiểu chân quý. Đại hán trầm giọng. Đúng vậy a, đã cho các hạ cơ hội, vì sao không hiểu được chân quý đây? Cái gì? Đại hán tư duy từng có trong nháy mắt đình trệ, hoài nghi là mình không có nghe tiếng hoặc là nghe lầm. Thế nhưng vẹn vẹn chỉ có trong nháy mắt đình trệ, bởi vì hoàng hôn một dạng màu đỏ thâm kiếm quang lương theo lãnh nguyệt cùng nhau ra khỏi vỏ. Ngay sau đó đại hán tầm mắt bắt đầu xoay tròn, bắt đầu biến thấp, trở nên chỉ có thể nhìn thấy người trẻ tuổi cũ kỹ và áo. Đã xảy ra? Cái gì? Đầu lâu rơi xuống trên mặt đất, nhanh như chớp lăn đến Lý Tức An bên chân. Một khắc này, đại hán vặn vẹo hai mắt bị càng thêm vặn vẹo hoàng kim song đồng nhìn chăm chú. Đó là kim sắc liên hoa tại đồng tử không thâm chỗ nở rộ mỹ lệ sát thái, nhìn một chút liền để hắn từ nội tâm đạn sinh ra sợ hãi tử vong. Đây là hắn khi còn sống ý thức sau cùng, ngay sau đó hắn rơi vào vô biên hắc ám, tĩnh mịch mà an bình, giống như hoàng hôn hậu màn đêm đánh tới. Lý Tức An rút kiếm hậu chưa ngừng, động tác như quỷ thần. Chỉ có thể thấy một đạo màu đỏ thâm bóng dáng theo trong khách sạn tuôn ra, những nơi đi qua đầu lâu lăn xuống, huyết khí dâng trào. Hôn kiếm, chính như ban ngày mặt lộ, vị trôi kiếm này chỉ hướng người sinh mệnh hoàng hôn. Chương 56, Đại Mạc Vương đỉnh kiếm vào vỏ, Lý Tức An không dính một giọt máu. Con ngươi nhắm lại, khuôn mặt vẫn là như vậy ấm áp, giống như lấy xuống đại hán đám người kia đầu lâu người không phải hắn. Lâu trưởng quỹ. Lý Tức An đối sau bảy trung niên nam nhân gật đầu. Trưởng quỹ cũng cười. Người này cho đại hán truyền âm thời điểm cũng cho hắn đến một phần, đại hán tưởng rằng mã hóa thông tin, thật không nghĩ tới là cuộn tóc. Lâu này trưởng quỹ đầu tiên là nói cho đại hán Lý Tức An không có đủ tu vi, lớn mật tiên tâm ra tay, vừa đề nghị nói bản thân hạ thủ lý do là ngấp nghé Lý Tức An kiếm, để cho đại hán sẽ không ngờ vực kỳ động cơ. Sau cùng không quyết định chắc chắn được, không biết lắm Lý Tức An sâu cạn đại hán cuối cùng bị tham lam làm tâm trí mê muội. Đại thiện nhân, đích thật là đại thiện nhân. Chẳng qua trưởng quỹ đã muốn cho bọn họ chết, dễ như trở bàn tay có thể làm được à, cần gì đợi đến ta độc thủ. A, khi nào là lâu mô muốn cho bọn họ chết? Trưởng quỹ nghi vấn, lời lẽ chính nghĩa. Là tiểu hữu thần thông cái thế, tuyệt sát đại mạc to lớn tổn hại. Nhưng nếu là ta không có đủ loại kia thực lực, chết thật ở đám này trong tay người đây. Lý Tức An mở mắt ra, kim sắc ánh đến trầm mặc thiếu đốt, áp lực đập vào mặt, cơ hồ làm cho người ngạt thở. Có phải là của ta hay không kiếm, lâu trưởng quỹ liền bất đắc dĩ thu nhận. Lâu trưởng quỹ trầm mặc chốc lát, hắn nói không rõ, cũng không có ý định nói lại hiểu rõ đem mình từ bên trong này xách ra ngoài. Cười hắc mã người trẻ tuổi, gánh vác cổ kiếm, không biết kỳ danh, chỉ biết kỳ họ Lý. Hốc quốc trấn quốc đại tông bên trong tên kia lão tổ là chết ở trong tay ngài à, nguyên thần kim thân đều bị chém thành mảnh vụn, một thân thần thông bản lĩnh quả thực dọa người nghe. Có người thậm chí truyền văn nói đây là tên trẻ tuổi hoàng giả. Chúng ta tin tức này linh thông, biết được so với thường nhân nhiều hơn rất nhiều. Những cái này quanh năm hành tẩu đại mạc người không biết, đương nhiên nổi lên lòng xấu xa. Nhưng lại cho lâu mô cái lá gan, lâu mô cũng không dám đánh có thể diệt sát Dương Thần cảnh đại năng tồn tại chủ ý. Các ngươi hiểu rất rõ ta. Lý Tức An nhìn về phía lâu trưởng quỹ, nói đi, muốn làm gì? Chúng ta biết được ngài một mực tìm kiếm cái nào đó đồ vật, nguyện ý vì ngài dâng lên một chút chút sức mọn. Lâu trưởng quỹ không có bác bỏ Lý Tức An các ngươi xưng hô, ngược lại đáp ứng. Vậy các ngươi biết rõ ta đang đuổi tìm cái gì sao? Lâu trưởng quỹ một trận, lâu mô không biết. Nhưng lâu mô hầu hạ vị kia biết được, cũng là vị kia cố ý hạ lệnh để cho lâu mộ chờ đợi ở chỗ này. Vừa rồi biến cố không cách nào xác định ngài có phải không là lâu mộ muốn chờ hầu người, như có mạo phạm mời đại nhân thứ lỗi. Nếu như là hiểu lầm nhận sai, lâu mộ sẽ ra tay đánh lui đám người kia, tuyệt không phải nhìn người chịu chết lãnh huyết hạng người. Sắp thực không tính là lãnh huyết hạng người. Lâu trưởng quỹ nhẹ nhàng thở ra, nghe rút kiếm người trẻ tuổi lại nói, ngược lại là tham tài. Lý Tức An liếc mắt đám người kia đưa hàng hóa, chỉ sợ là bị trưởng quỹ nghĩ đến bên trên, muốn hoàn thành nhiệm vụ sau khi đùa điểm mượn đao giết người cho xiết. Thế đạo này không tốt, lâu trưởng quỹ người sau lưng đoán chừng nắm rõ ràng rồi hắn bản tính, biết được hắn sẽ không cho người ta ấn cái giả dối không có thật tội danh tùy ý độc thủ. Bằng không thì lâu trưởng quỹ cử động lần này thay cái tâm tình nóng này, nói còn chưa dứt lời liền bị chém. Vậy đại nhân phải chăng? Ta không quan tâm các ngươi muốn làm cái gì, thật có vì ta ra thêm chút sức thành ý, để cho các ngươi sau lưng bị kia trong vòng 6 tháng đến Mạc Bắc Nhung Vương đỉnh thấy ta. Ta thời gian rất gấp, 6 tháng, quá thời hạn không đợi. Lâu trưởng quỹ không người, chắc chắn thông báo. Lý Tức An dạo bước đến cái kia người đi đường lại hàng hóa bên cạnh, giật ra liếc nhìn. Đối với tu hành người xác thực rất có ích lợi, chẳng qua với hắn mà nói không có tác dụng gì, về phần thất kia nằm ngửa ngay cả yêu đô không thỏa đáng mã đương nhiên càng là vô dụng. Mà mã yêu trên mặt đất khoa tay trong lòng tiểu mẫu câu chân dùng, hoạch định cái đuôi thời điểm, Lý Tức An hiện ra, trong tay kéo lấy nhất cái sọt linh thảo. Huyết khí thật nặng. Mã yêu ồ lên một tiếng, mặt ngửa có chút ghét bỏ. Ảnh hưởng ngươi ăn cơm đi. Không ảnh hưởng, không ảnh hưởng. Ăn xong nghỉ ngơi một chút, sáng mai tiếp tục đi đường. 3 ngày thời gian, có năm chắc đi ngang qua đại mạc sao? 3 ngày. Mã yêu theo linh thảo trong đống ngẩng đầu. Thực sự là, ngươi qua xem thường ta, một ngày đã đủ. Thật sự, thật sự. Lấy mã ra ta bây giờ cất lực, toàn lực ứng phó, chỉ là đại mạc, một ngày là đủ. Mã yêu hào tình bận trượng. Đại mạc tận cùng, nguy nga thành thị đứng lặng. Tiếng võ ngựa tiến gần, nâng lên rậm rạp cắt đuôi. Đó là thất cường tráng hắc mã, hắn tại đại mạc bên trên lao nhanh, như một chôi đen nhánh đao nhọn mở ra phong cùng cát. Một ngày, thực sự là một ngày. Lý Tức An nhìn về phía phương xa lộ ra cự thành phố lớn, màu trắng tường cao, cắt bay không được vượt qua. Vừa lúc hắn tại trạm vạn vừa đến, mặt trời lặn ánh chiều tà đem hạt cát, tường cao thậm chí phủ vân cũng hóa thành sâu lắng hồng. Vô số đạo cắt đá dâng lên nếp vốn như bị thời gian đọc lại sóng lớn, theo Lý Tức An ánh mắt một đường kéo dài tới nổi lên hoàng hôn đường chân trời. Ma yêu vẫn là cái kia con ngựa yêu, tốc độ lại không phải lúc trước cái tốc độ kia. Quá nhanh. Ma yêu tốc độ bây giờ nhanh đến Lý Tức An cho là hắn hiện thế giao long thân thể không cách nào so sánh. Hắn không làm rõ ràng được ma yêu trên người xảy ra chuyện gì, ma yêu bản thân giống như vậy không hiểu nhiều lắm, chỉ là biết mình trở nên rất nhanh. Xúc địa thành thốn giống như. Nhưng xúc địa thành thốn loại đáng sợ này thần thông không phải nhất con ngựa thường yêu có thể lĩnh ngộ. Trước vào thành. Vấn đề của ngươi là chuyện tốt, hiểu rõ nguyên do không đội nhất thời. Không thể là mã gia tà thiên phú dị bẩm. Suy nghĩ gì nguyên do, khiến cho giống như ngươi chính mình biết rõ ngươi vì sao lợi hại như vậy tựa như. Ma yêu phát ra tiếng phì phì trong núi, đối Lý Tức An ý nghĩ tỏ vẻ khinh thường. Ân. Lý Tức An nhíu mày. Ma yêu còn cho là mình gây vị này lao ra sinh khí, vội vàng nói xin lỗi đến một nửa ma yêu vậy ân. Một tiếng. Cự thành phố lớn cửa thành mang theo loan đao vương vệ môn đứng lặng hai bên, lộ ra cường tráng cánh tay cùng một đôi xà một dạng con mắt. Vương đỉnh cửa chính mở rộng. Ra vào mậu dịch thương đội cùng vào thành gia thành quý tộc hoặc bách tính đều sẽ vô ý thức nhìn về phía tòa kia nguy nga cửa lớn một cái. Toàn thân trắng bệnh, tô điểm kim văn, vẽ đại mạc vương đỉnh đứng cùng xà đồ đằng phù điêu. Trong lòng cũng tính toán bày ra tình cảnh lớn như vậy phải chăng có vương đỉnh trung hoàng tộc quay về, chi thứ đều khó có khả năng, ít nhất là vị hậu duệ trực hệ. Hoàng tộc trực hệ đời sau, có nghĩa là tương lai có cơ hội chạm đến hoàng cấp độ. Chân chính bị thiên địa công nhận hoàng. Không phải là đón ngươi a? Ma yêu kinh nghi. Sẽ không. Chúng ta đêm qua mới hướng cái kia không xác định tổ chức tỏ thái độ, không có khả năng. Lý Tức An nói được nửa câu, nghe được đại mạc đang lúc trầm trọng kèn lệnh thổi lên. Buồn bực thanh âm giống như có đầu long dấu ở đại mạc chỗ sâu gầm nhẹ. Hạt cát đều đi theo rung động. Đại mạc vương đỉnh, xin đợi các hạ. Điện hạ đã ở vương đỉnh chuẩn bị tốt tiệc rượu, là các hạ bảy tiệc mời khách. Ma yêu nghe thấy phía trên truyền đến chật lưỡi thanh âm, vận khí tốt, đụng vào người ta hang ổ đến. Vậy chúng ta chạy. Hắn nâng móng ra hiệu. Người tựa hồ rất sợ. Ma yêu nhất suy nghĩ tìm đòi, tựa như là cái lý này. Có vị này lao ra, khắp thiên hạ đi đâu không được. Thế là ngẩng đầu đạp đá, lại thêm chỉ cao khí dương. Chương 57, biến mất tổ quần quần trời cao, đại yêu vũ cánh che khuất bầu trời. Tầm mắt của nó hướng phía dưới, đem lại thành cửa ra vào tràng cảnh nhất là vị kia cưỡi hắc mã người trẻ tuổi thật sâu ánh tiến vào náo hải. Dài lê một tiếng lao xuống tiến vào vương đình phạm vi, to như vậy bóng dáng dần dần thu nhỏ, trừ bỏ gang một dạng lông vũ bên trên có đáng sợ linh mạch lưu chuyển bên ngoài cùng bình thường loại cơ hồ giống nhau. Đây là đầu thần cầm đại yêu, chiến lực cường hành dị thường, tu hành giả bình thường tránh không kịp. Huống chi đầu này đại yêu từ vương đình chăn nuôi, là vương đình phù điêu ưng cùng xà ưng biểu tượng một trong, huyết dịch bên trong chạy xuôi theo đại bảng huyết mạch. Truyền thuyết phát triển sự đáng sợ sẽ gần kề kỳ tiên tổ, toàn thân bao trùm hoàng kim lông vũ, cũng có thể cánh lung thiên vân, chảo nát tan cửu tiêu. Chẳng qua đầu này đại yêu không có chú ý tới trên đất người trẻ tuổi ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào hắn rời đi phương hướng, đen kịt con ngươi tĩnh mịch. Hóa nhỏ thần cầm bay qua hàng hàng lầu cát, cuối cùng đến vương đỉnh trung tâm tháp lâu sân thượng, vương bước vàng vàng đứng ở nam nhân hoành thả trên cánh tay. Khổ cực, kim mị. Không có chuyện gì. Được xưng kim mị thần cầm lắc đầu, chẳng qua ngươi vì sao như vậy tin tưởng người trẻ tuổi kia? Con ngựa kia yêu đô so với người đến kịch liệt, một ngày công phu vượt qua đại mạc, như vậy thần tốc ta truy đuổi cũng không tính là nhẹ nhàng. Đúng, nhìn ta đây chỉ nhớ. Nam nhân ảo não vô đầu. Ngươi mới vừa trở về vương đình không lâu thuận dịp phái ngươi ra ngoài, còn chưa kịp cùng ngươi giải thích người trẻ tuổi kia sự tình. Nam nhân một bên an ủi thuận thần cầm lông vũ, vừa nói đến hắn bí mật thu thập tình báo. Đeo kiếm người trẻ tuổi, cùng hắc mã, hành tẩu đại địa chém dương thần. Nghe đến cuối cùng, thần cầm than nhẹ. Cùng, hắn đang đuổi tìm cái nào đó đồ vật. Nam nhân nói, cùng chúng ta giống nhau. Cùng chúng ta giống nhau. Cuối cùng sẽ cùng chúng ta giống nhau. Thần cầm âm điệu bén nhọn mấy phần, mảnh thế giới này sắp phát sinh sự tình bí ẩn đến ta tiền bối đối với cái này cũng giữ kín như bưng, cũng chỉ có những cổ xưa kia tổ môn mới có tư cách biết được, hắn lại ở truy tìm. Thật sự như truyền văn nói là cái trẻ tuổi hoàng dạ. Không có linh mạch, 10 năm trước là cái phàm nhân, tại tiểu Vĩnh Châu chớ ngươi thành Chu gia làm sai vặt. Cho nên hắn không thể nào là hoàng dạ, cũng không có khả năng có đáng sợ bối cảnh, cho nên ta mới hiếu kỳ hắn vì sao sẽ biết được việc này, thậm chí. Nam nhân ngữ khí một trận, nhìn lên trời một bên sau cùng một vệ hào quang biến mất, đại mạc yên lặng, lâm vào vô biên hắc ám. Hắn xác nhận sẽ phát sinh việc này, đồng thời đối với cái này không e dè. Chuyện này cũng như bóng tối tiến đến, bất quá bây giờ Cửu Châu còn ở vào hoàng hôn mà thôi. Điện hạ, khách nhân tiến vào điện. Người hầu không người truyền lời. Biết được, ta đi thấy hắn. Nam nhân quay người, lúc này mới đón lầu các đèn lưu ly nổi giận dậm chân rời đi tháp lâu sân thượng. Thân cầm ổn định chộp vào đầu vai của hắn, giống như hai phía huyết khí ngất trời ma thần đi sóng bay. Vương đình chủ điện. Tỳ bà ép sáo, sắc đẹp ép tỳ bà. Tụ váy như mây, đứng đại mạc một bên lãnh nguyệt. Khoác lên sa mỏng nữ tử mặt mày kéo thu thủy. Quần áo phát họa mê người đường cong, hai ba cái một nhóm vương tới mỹ thực món ngon. Màu trắng sa mỏng cùng màu đồng cổ da thịt tạo thành rất mãnh liệt đánh vào thị giác cảm. Các nàng là vương đình ngoại giao đòn sát thủ, mặc cho ai tọa ở vị trí này trên đều sẽ bị hiếm thấy dị vực phong tình mê tìm không ra bắc, Thế là rất nhiều chuyện tại mỹ nhân cùng tiểu chi đang lúc nói một chút, quá trình so người bên ngoài môn tưởng tượng nhẹ nhàng rất nhiều. Nhưng lần này chúng mỹ nhân nên tiếp không phải một nước nào đó đặc sứ hoặc là quyền quý một loại, là vị trẻ tuổi, ngồi ở toàn bộ đại điện duy nhất chỗ khách ngồi. Long Đong vất vả mệt mỏi, tố vàng và táo trong khe hở còn có theo hắn uống rượu động tác rơi xuống các đá. Duy nhất khách nhân ở thưởng thức trong đại điện phù điêu. Khung đỉnh là vòng tròn, hoa văn màu có bước lên Phật đà, hướng xuống là bốn cái chủ yếu thừa trọng trụ, điêu khắc phủ vân hoa văn. Đây không phải mấu chốt, tòa đại điện này dễ thấy nhất ở trong mắt Lý Tức An chưa bao giờ là rượu hoặc mỹ nhân, là hắn đối diện vương tọa hậu hai tòa to lớn thạch điêu, độ cao chạm đến đại điện cung đỉnh, nhất người thân thể đều mặt, vây cánh cô ý khảm có hoàng kim, trong tay hắn cầm nhiều sĩ lợi kiếm giơ qua đỉnh đầu, giống như sau một khắc liền sẽ găng sức chém xuống, nhất người nhân thân xả mặt, trên mặt lân phiến lóe sáng, con ngươi lấy hiếm thấy phỉ thúy tạo hình, cánh tay kéo lấy tàn. Nguyệt Loan đao nhẹ đặt ở đây là già lâu la cùng Ananda Long, chúng ta tiến tổ. Âm thanh vang dội tại chỗ cao vang lên. Lý Tức An thu hồi dò xét điêu khắc ánh mắt, ngược lại rơi vào nguồn thanh âm chỗ. Là cái cao lớn nam nhân, hốc mắt thâm thúy, mũi cao thẳng, bả vai ngừng lại đầu thần cầm. Lý Tức An chú ý tới nam nhân con ngươi là xinh đẹp phỉ thúy lục, cùng tòa kia nhân thân xả mặt pho tượng giống nhau, trên bả vai thần cầm lông vũ danh giới hiện ra hoàng kim cảm nhận, hẳn là bên kia thân thể điệu mặt pho tượng hậu duệ. Hắn sải bước đi tới, tại Lý Tức An đối diện ngồi xuống. Liếc qua Lý Tức An trước bàn cơ hồ không có động mỹ thực món ngon, đưa tay xua tán đi đại điện bên trong tất cả người hầu, những cái kia mỹ nhân lĩnh mệnh hậu động tác tấn mãnh, căn bản không giống cô gái tầm thường nên có thân thủ. So với thị nữ, nói là vương đình chăm chú bồi dưỡng được khoác lên mỹ nhân túi da độc xà chuẩn xác hơn. Cũng không biết trước kia ngồi ở đại điện tầm hoan tác nhạc sứ thần môn biết được mình ở trong ổ rắn tùy ý, nên là cái như thế nào biểu lộ. Nhìn các hạ cũng không phải là yêu thích hưởng lạc người, như vậy chúng ta liền đi thẳng vào vấn đề. Nam nhân ngồi ở đối diện trên bàn, nửa người trên thẳng, cơ thể của hắn căng thẳng. Đây không phải đi qua đàm luận những cái kia không quan trọng việc nhỏ, cho nên thần kinh của hắn độ cao tập trung, độ cao tập trung tín hiệu truyền đạt tới thân thể kéo theo bắp thịt toàn thân xương cốt, đến mức hắn thời khắc này hô hấp đều rắc mang ra khỏi hơi yếu linh. Đây đều là độ cao tập trung đặc thù, coi như nháy mắt sau đó để cho hắn lấy mệnh chém giết, nam nhân này cũng có thể lấy ra 12 phần lực đạo. Các hạ đang tìm kiếm vật gì đó liên quan tới Cửu Châu tương lai, đúng không? Hàm răng của hắn hơi hơi run lên. Cửu Châu sắp rơi xuống, ta đang tìm kiếm nguyên nhân. Cùng nam nhân trạng thái trái lại, Lý Tức An rất bình tĩnh, toàn thân đều là ung dung. Xanh biết con ngươi đột nhiên rụt lại. Ngài thực biết được chuyện này? Vương Đình chi chủ lại dùng hết toàn thân khí lực phun ra câu nói này. Biết được. 10 năm đường đi, ngươi là một cái duy nhất cùng ta nhắc lên chuyện này. Nhưng ngươi cũng không so những cái kia tông môn lão quái vật mạnh bao nhiêu, bọn họ mù tịt không biết, nhưng ngươi biết được. Vì sao? Lý Tức An dương mắt, đáy mắt chẳng biết lúc nào nổi lên một chút kim sắc. Chúng ta tổ tiên còn sống, đến nay vẫn sừng sững thiên địa. Bọn họ một lần cuối cùng trở lại cố thổ, là chúng ta tiết lộ chuyện này. Cửu Châu các chí tôn tại độc thủ, muốn từ Cửu Châu chém xuống ra tiểu thế giới. Chọn chúng đều là đỉnh tiên lập địa đạo thống. Trong đó bộ phận danh sách ta có nghe thấy, những cái kia đạo thống tổ tại thực nhất cảnh chúng là không thể lay động người, sừng sững không ngã. Tổ tiên của các ngươi vừa đi phương nào? Không biết. Nam nhân trong ngôn ngữ có chút đắng chát, bọn họ nói phải đi chinh chiến, phương thiên địa này mặc dù muốn rơi xuống, cũng có thể vẫn muốn vì cái này huyết chiến, các tổ tiên gánh vác thể ước, tuyên thệ vĩnh viễn không rời đi, chinh chiến đến chết vong, chảy hết một giọt máu cuối cùng. Cho nên phương thiên địa này đã không có tổ tồn tại, tổ phía trên càng là không thấy. Rất dễ dàng minh bạch các chí tôn mở ra tiểu thế giới đang vì Cửu Châu giữ lại hòa chủng, các chí tôn ánh mắt sẽ không ra sai, nếu như là một ngày kia Cửu Châu có thể lần thứ hai quật khởi, bọn họ sẽ là thiên địa mới người dẫn đường. Thiên địa mới người dẫn đường. Lý Tức An nhớ tới Côn Lôn gặp phải cái kia chúng cổ tu sĩ, ở sâu trong nội tâm vặn bèo dữ tợn, coi mạng người là cỏ rác, loại vật này có thể bị chí tôn chọn chúng xem như thời đại tiếp theo người dẫn đường sao? Nhưng chính như nam nhân nói, các chí tôn chưa làm gì sai. Giống như Tây Vương mẫu loại sinh mạng này, khó có thể tưởng tượng bọn họ sẽ thấy không rõ nhân tâm. Nghe nói qua một vị tổ danh hào sao? Mới nói, Trúc Lam thải hồn thượng nhân, có từng nghe thấy? Thực nhất cảnh trung ít có đứng ở đỉnh phong tồn tại, đạo thống của hắn là bị chí tôn chọn chúng đạo thống một trong, ta có ấn tượng, không, phải nói căn bản quên không được. Chúng ta tiên tổ trước đây đi tìm vị này thượng nhân hào luôn quên bảo, khuyên hắn lưu lại, khuyên hắn rời đi. Trúc Lam thải hồn thượng nhân là đại thiện hạng người, không chỉ có một thân đạo pháp bản lĩnh hết sức cao cường, kỳ phẩm hạnh không thể nghi ngờ. Hắn muốn cùng chúng ta tiên tổ cùng nhau lập xuống thế ước, đi chinh chiến. Là chúng ta tiên tổ khuyên bảo, trong đó thậm chí có Côn Lôn vị kia bóng dáng. Tây Vương mẫu, Lý Tức An trầm mặc, càng đi chỗ sâu hỏi, hắn càng ngày càng cảm thấy kinh hồn. Cửu Châu trung chém xuống tiểu thế giới là lấy đạo thống làm căn cơ, chọn chúng đạo thống không có chỗ nào mà không phải là phẩm hạnh tu hành tất cả thượng thừa hạng người. Nhưng hắn kinh lịch quật khởi, tại trong tế đàn cùng Trúc Lam thải hồn thượng nhân hóa thân chém giết, lại đang Côn Lôn gặp lòng tràn đầy tham lam miệt thị cổ tu sĩ. Cái này khiến hắn thế nào tin tưởng Cửu Châu đạo thống tổ môn đều là đỉnh thiên lập địa vĩ đại tồn tại. Các hạ, nam nhân khẽ gọi, đem Lý Tức An từ trong trầm tư đánh thức. Chúng ta một mực hy vọng có thể giúp được những cái kia vĩ đại tồn tại, bọn họ rất kiêu ngạo, đồng thời quá quan tâm Cửu Châu chúng sinh, không muốn nói cho chúng sinh lại sắp tới rơi xuống hoàng hôn. Giống như chúng ta tiên tổ đồng dạng, muốn bị phương thiên địa này cách trở tất cả ngoại địch. Lấy trí tôn môn thủ đoạn, không cần thiết cưỡng ép nâng lên phương thiên địa này, bọn họ có lựa chọn tốt hơn, tinh hải như vậy rộng lớn, như thế nào không có trí tôn chỗ ở. Nhưng bọn hắn không muốn, kiêu ngạo vừa cố chấp. Cho nên bây giờ Cửu Châu, tôn tổ môn không còn. Không còn. Nam nhân mấy lần muốn mở miệng,
cũng có thể lời nói sau cùng đứng ở trong cổ họng. Cứ nói đừng ngại. Ngài, đến tột cùng là cái như thế nào tồn tại? Chỉ là hỏi cái này sao? Chúng ta biết được chỉ có bao nhiêu thôi, nguyện ý vì ngài tận chút chút sức mọn. Ngài ý nghĩ là chính xác, mà nếu muốn biết được càng nhiều, thế gian không có so Côn Lôn lại thêm nơi thích hợp. Quanh đi quẩn lại vừa trở về a. Lý Tức An nhẹ nhàng thở dài. Cái gì? Không có chuyện gì, đa tạ điện hạ bẩm báo. Chúng ta mới là hẳn là nói lời cảm tạ cái kia, ngài hành tẩu đại địa là phương thiên địa này, chúng ta lại chỉ có thể lưu tại vương đỉnh, ngay cả tiên tổ đều không thể giúp đỡ mảy may. Cửu Châu sinh linh là sinh linh, điện hạ con dân cũng không phải là Cửu Châu ngàn vạn sinh linh một trong sao? Lý Tức An nói ra. Người trẻ tuổi một lần nữa mang lên mũ rộng đành, rút kiếm, đứng dậy. Cáo từ điện hạ. Nam nhân đưa tay nghĩ giữ lại chốc lát, lại phát hiện không có gì tốt giữ lại, đối phương là hành tẩu đại địa hành giả, truy tìm Cửu Châu hỏi han hỏi người. Hắn có thể lưu người này tại vương đình ngôn ngữ đã là vô cùng vinh quang. Cáo tử. Hắn trầm giọng, tiếng nói bạc cân. Hắn cùng với trên vai hắn thần cầm đưa mắt nhìn Lý Tức An rời đi, nhìn vào rút kiếm người trẻ tuổi tại đèn lưu ly hỏa hạ thân hình xa dần, lửa đèn giống như ở trên người hắn khoác kiện hào quang màu tụ. Cười trên hắc mã, người trẻ tuổi sau cùng quay đầu tạm biệt. Cái kia nhìn thoáng qua chúng là kim sắc ánh nến, che đợi ánh đèn, lãnh nguyệt cùng nhân thế huyên áo, làm cho nam nhân trong đầu như cự truy đập nện một dạng ông một tiếng. Có cái danh từ ở hắn trong miệng ngăn không được tung ra, cũng có thể rõ ràng hắn không biết cái danh từ này hàm nghĩa, cũng chưa từng cho rằng rời đi người trẻ tuổi có thể cùng cái danh từ này móc nối. Tới. Tuân. Ngươi nói cái gì? Trên vai hắn thần cầm lo nghĩ, tại hắn trong ấn tượng vương đỉnh chi chủ không biết cái này một dạng không có duyên phận từ mà nói ra cái kia rộng rãi cổ xưa danh từ. Rốt cục, nam nhân hay là tuân theo ý muốn lúc đầu gầm nhẹ mà ra, từng chữ nói ra. Thần cầm nghe được rõ ràng. Hắn là Chí Tôn. Lần này đi Côn Lôn, Lý Tức An dùng 50 năm. Ma Yêu vẫn rất tinh thần, chẳng qua Lý Tức An túi đầu nhìn mình tiểu tụy ngón tay. Hắn đã giả. Chẳng qua cũng may có thể nắm được hôn kiếm. Kẻ vô duyên cả đời không cách nào tìm gặp hoa sen, thanh điệu trước đây đạo cùng hắn nghe, chỉ là bây giờ hắn thành cái kia kẻ vô duyên. Ma thần cũng sẽ giả đi sao? Ma Yêu ở bên cạnh hắn khoa tay móng. Không đúng, ma thần hội giả đi, nhưng là làm sao cùng một phạm nhân tựa như, 50 năm công phu trở thành như vậy tướng mạo. Như vậy tướng mạo, cái kia một dạng tướng mạo a. Lý Tức An nhấc lên trong tay hôn kiếm, thân kiếm phản chiếu ra trường thương lão nhân mặt, tóc hoa râm, làn da khô héo giống như hư nhanh cây. Coi như cỗ thân thể này đã hơn 70 tuổi. Không tu linh mạch tình huống phía dưới, phàm nhân có thể sống quá 70 tuổi có thể tính là trường thọ. Còn muốn tiếp tục không? Ma Yêu thấy lão nhân vẫn là một cái tinh thần hướng Côn Lôn chỗ sâu đi, không khỏi lên tiếng. Đoạn đường đi này không nên tiếp tục, dù là Lý Tức An vẫn như cũ cường đại, nhưng là không nên tiếp tục. Hắn nhìn vào người này dần dần già đi. Ngày trước chém giết Dương Thần, đánh giết yêu vương người trẻ tuổi thành cái muốn không nhúc nhích một dạng lão nhân. Loại này thần thông liền muốn theo Lý Tức An mang vào phần mộ. Phía trước, lão nhân dừng bước, rốt cục nghĩ thông suốt. Ma Yêu đại hỉ, thầm nghĩ này mới đúng mà, ngươi đều phải chết quan tâm thiên địa này làm gì, không bằng bằng vào cái này thần thông hưởng thụ cả một đời. Ngươi ở đâu không bị phục làm thượng khách, nhất định phải chạy đến Côn Lôn bên trong tìm không thoải mái, nhất tìm hay là 50 năm. Đối một cái tu sĩ mà nói 50 năm trong nháy mắt mà qua, Dương Thần cảnh đại năng vậy càng là thọ nguyên ngàn năm có thừa. Nhưng Lý Tức An giống như thật không có lửa nó, hắn chỉ là cái phàm nhân. Nghĩ thông suốt cũng tốt, người hồi đang lúc tìm tiểu gia hỏa chuyển cái một chiêu nửa thức, đem thân này ma thần vĩ lực chuyển xuống, hắn liền tiếp tục làm khổ cho của nó lực. Rất tốt, Cửu Châu thế nào liên quan bọn họ cái giám sự tình. Ân, hương khí, so ngươi cho ta linh thảo còn hương. Ma Yêu một cái giật mình, hắn ngửi được kỳ dị hương thơm, run rẩy linh hồn ấm áp mùi thơm tràn vào lỗ mũi của hắn, chạy qua tứ chi của nó bách hải, giống như toàn thân cao thấp thấm ngâm trong suối nước nóng. Cái gì ngoạn ý thơm như vậy? Ma Yêu dướn cổ lên, tham lam ngửi ngửi trong không khí hương khí, tìm kiếm nơi phát ra. Uy, ngươi nói chúng ta có phải hay không tìm được Côn Lôn tiên dược? Đến lúc đó chúng ta đoạt tới tay, ngươi ăn liền xem như cái phạm nhân cũng có thể kéo dài tuổi thọ trăm năm, ta còn có thể lại hưởng trăm năm phúc khí. Ma Yêu vừa nói thuận dịp thăm dò, cuối cùng ánh mắt rơi vào phía trước dừng lại Lý Tức An trên người. Hương khí nơi phát ra là lão nhân trong tay đang bưng đóa kia bạch sắc liên hoa. Ma Yêu mở to hai mắt nhìn. Lý Tức An cười cười, đi qua nụ cười ấm áp hiện tại phải gọi hòa ái. Hắn ăn một mảnh cánh sen, sau đó ngẩng đầu nhìn chăm chú đám mây kim sắc dây dài lan tràn, cho đến rơi ở hắn bên cạnh. Thiên thê. Càng cường đại sinh linh yêu cầu tín vật càng cường đại, hắn chỉ là người bình thường, ăn một mảnh vừa đủ. Chẳng qua còn sót lại không thể xem như tín vật, nhưng vẫn là thế gian hiếm có linh dược. Lý Tức An đem còn giữ lại bạch sắc liên hoa đặt ở Ma Yêu trước mặt. Không cần cho ta, đóa này hoa sen đủ để cải thiện tư chất của ngươi, tu hành trở thành một phương đại yêu vương chưa chắc không thể có thể. Cùng đi theo ta, không bằng tự mình đi xông xáo phiến tiên địa này, lão là có người ngăn tại ngươi trước mặt, phong cảnh đẹp là không thấy được. Ta là mã, bị ngươi cưới thế nào? Ma Yêu tức giận, hắn khoa tay móng, hận không thể đem trên đất hoa sen toàn bộ nhét vào Lý Tức An trong miệng. Không, ngươi là yêu. Không tiếp tục nhìn xem Ma Yêu biểu lộ thần sắc, Lý Tức An đạp vào thiên thê. Kim sắc liên ý ở trong thiên địa dập dần, đem phủ vân quần sơn hát lấy. Ma Yêu ngồi ở tại chỗ ở nơi đó và hắn bực bội, hai cái móng trước tử ôm trong ngực, đầu ngựa quăng đến một bên, không nhìn tới trên đất bạch sắc liên hoa dù là một cái. Chương 58, Tam Thanh Điểu Tuế Nguyệt Nịch Hành ngàn vào năm, hắn lần nữa đang đạp thiên lộ. Cùng hắn hiện thế khác biệt, lần này đang thiên hành có thần quan tiếp dẫn, hai vị thần quan đứng ở thiên môn hai bên, gánh vác phát sáng. Người hình tượng khoác lên kim sắc áo dài, mặt bao trùm phức tạp mặt nạ,
tứ chi thon dài mà trắng bệnh. Một người tay nâng màu đỏ thâm thần y liễu, tay áo yên ổn rủ xuống, lộ ra hoa sen, cổ mục, còn có mấy đôi cá chép kim sắc thêu vừa. Một người cầm trong tay ngọc bàn bên trên là lấy thần mục cảnh cây chế tác châm gài tóc, tô điểm mấy đóa hoa bao. Đăng tiên người, là vị trường sinh. Hai vị thần quan đồng loạt thấp tụ. Thanh âm giống như nam nhân lại như nữ nhân, tựa như hài đồng lại như lão giả, bọn họ thấp giọng nói chuyện, thanh âm phảng phất sóng biển tầng tầng lớp lớp, đập tại Lý Tức An màng nhĩ bên trên. Hắn nghe thấy chim tức líu ra líu díu, phi điệu vây quanh hắn, thời ra hắn buộc tóc trói dây thừng, nhẹ nhàng nhấc lên hắn ố vàng cũ kỹ quần áo, lộ ra giả yếu khô héo thân thể. Ngay sau đó vì hắn phủ thêm màu đỏ thấm thần y liễu, ngập lên sợi tóc của hắn buộc tại sau đầu lấy một châm cố định. Đây là nhận thần nghi thức. Từ giờ phút này bắt đầu hắn không còn là sắc phàm. Thời gian ở trên người hắn phi tốc rút lui, khô nét thân hình tại đầy đủ, khô héo làn da một lần nữa giành được sức sống, trên mặt hắn khe danh không thấy, phong thần tuấn lãng, trong mắt như có minh tinh. Phi điệu buông xuống cổ kiếm, Lý Tức An tiếp được, hắn bây giờ quần áo không cách nào gánh vác, đành phải nhấc trong tay. Đăng tiên, nhận thần. Thiên môn mở ra một cái khe, vàng bạc linh đang phun trào. Phi điệu môn biến mất, thần quan không người rút đi. Hắn bước vào, quen thuộc lối thoát, trước mắt là Thanh Đồng đại thành. Không phải tuyên cổ cô tịch, Thanh Đồng thành bên trong có sinh linh lui tới, lẫn nhau ngôn ngữ. Lý Tức An vô ý thức ngẩng đầu, trên không không phải tinh hải, là tầng tầng quấn phục nặng nề tầng mây, thất thải hào quang tại tầng mây trong khe hở bùng bãi, như mộng như ảo. Nguy nga khổng lồ đầu người thân báo tượng đứng nghiêm, cùng hậu thế hắn đến thời điểm giống như lúc. Che trời dưới tàng cây hòe, thấy không rõ khuôn mặt lão nhân đứng ở nơi đó. Lý Tức An biết rõ đối phương tại chỗ này chờ đợi hắn. Hậu thế hắn đang đạp thiên lộ không có thần quan tiếp dẫn, cũng không có Thanh Đồng thành trung lui tới thần linh thân ảnh. Những cái này hẳn là đều biến mất trong năm tháng, Thanh Điểu cũng không có cùng hắn nói nên lời, nghĩ đến Thanh Điểu biết được Lý Tức An vị trí thời đại không cần sẽ ở ý những chuyện này. Đăng Thiên nhận thần là Cựu Châu thời đại nghi thức, cùng bọn họ thời đại không quan hệ. Lão nhân đối Lý Tức An có người, thân thủ vì đó dẫn đường. Trường bào hạ thủ cánh tay thon dài trắng bệnh, cùng thần quan giống nhau. Ngài nên là vị cuối cùng Đăng Thiên trường sinh giả, chỉ nghe thương lão thanh niên khàn khàn chậm rãi nói ra. Đăng Thiên được trường sinh. Nghĩ đến ngài là bởi vì thọ nguyên sắp hết mới tìm cầu đường này à, cái này không dễ dàng, hy vọng ngài có thể cố mà chân quý. Ta không là trường sinh mà đến. Lời này làm cho lão nhân kinh nghi một tiếng. Người trấn Đăng Thiên tất cả cầu trường sinh bất tử, phàm nhân càng là như vậy. Ta xem ngài là vị phàm nhân, trên người cũng không có linh mạch. Vừa lúc tại thọ nguyên sắp hết thời điểm thành công đăng tiên không phải thiên đại chuyện may mắn sao? Ngài vì sao nói không vì trường sinh a? Ta nói phàm nhân đăng tiên không là trường sinh đây là vì sao? Ngươi là ai? Ta chính là Hư Tiết Chính Nguyên thượng nhân. Hư Tiết Chính Nguyên. Cùng lão nhân tưởng tượng phản ứng khác biệt, người tuổi trẻ trước mắt nghe được danh hào hậu thế mà nhíu mày. Thực một, nguyên lai phàm nhân cũng có thể biết thực một, cũng có thể đã biết được thực một, liền có thể biết được ta là tổ. À, thứ lỗi, ngài bây giờ đã không phải phàm nhân, là trường sinh giả. Ngài tiếp tục hướng Thanh Đồng thành chỗ sâu đi đến a, vậy sẽ có người tiếp đãi ngài, vì ngài sắp xếp cẩn thận chỗ, ta thuận dịp không cùng ngài nhiều lời. Lão nhân hơi hơi không người. Vị tiên nương nương ở trong Thanh Đồng thành sao? Ta là nàng mà đến. Ngài nguyên lai biết rõ rất nhiều liên quan tới Côn Lôn bí mật. Lão nhân đứng lên thân thể, đỉnh đầu hào quang vân vụ tản ra, lộ ra trương lão mà đỏ thắm hai gò má. Ta thuận dịp không đánh câu đố, leo lên thiên lộ mà trường sinh sinh linh đều là vị tiên nương nương con dần, chỉ là bây giờ ngài sợ rằng không thấy được vị tiên nương nương, nàng là chuyện nào đó đi địa phương xa xôi. Lúc này nương nương trong mắt hẳn là nhìn không thấy Cửu Châu đại địa. Nhìn không thấy Cửu Châu đại địa. Lý Tức An nói nhỏ. Khó trách. Khó trách cái gì? Hư Tiết Chính Nguyên phát hiện trước mắt vị này trường sinh giả cùng hắn lúc trước thấy qua đám kia rất không giống nhau. Hắn đứng ở đó, giống như thanh kiếm. Hoặc có lẽ là hắn đường lên trời trở thành trường sinh giả bản thân chuyện này chính là quái sự, Tây Vương Mẫu không ở Cửu Châu, Côn Lôn linh ngủ say, hắn làm sao tìm gặp Hoa Sen? Luôn ngữ kỳ quái, đối với tôn tổ không còn kính sợ, không, có lẽ là có kính sợ, người trẻ tuổi rất tôn kính vị kia nương nương. Chỉ là đối với hắn Hư Tiết Chính Nguyên không ưa, cũng có thể một kẻ phàm nhân từ đâu tới lực lượng nhìn thẳng từ một bằng vào trường sinh sao? Trường sinh giả chẳng qua dựa vào nương nương bất tử dược nắm giữ khắp trường thọ nguyên, không phải thật sẽ không chết. Lý Tức An không có trả lời, hắn không nhúc nhích, trầm mặc ngẩng đầu nhìn thiên cung, có giọt nước lại đi lên mịch lưu. Thật lâu, rút kiếm người trẻ tuổi rốt cục mở miệng nói chuyện. Lời hắn nói làm cho vị này tổ biến sắc. Khó trách các ngươi dám ở Côn Lôn lô mãng. Hư Tiết Chính Nguyên thượng nhân tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt biến mất, kiếm quang hắt lấy phản chiếu nặng nề sắp tối hoàng hôn. Ken, một tiếng ngâm khẽ, là Lý Tức An kiếm chặn lại tay của lão nhân. Bàn tay cùng kiếm va chạm giống như gang, từng kia hắc khí theo cánh tay kia bên trên bốc hơi mà ra. Kiếm như hồng, chảo như câu. Lão nhân nhíu mày, hắn thậm chí không có pháp môn sử dụng, chỉ câu gọn gàng một kích mất mạng, lại bị cái này phạm nhân ngăn lại. Thủ đoạn vận động, thần văn đan dệt ra dây xích, tùy ý từ trong lòng bàn tay kéo dài ra. Lão nhân nghĩ trực tiếp bóp nát chuôi này cổ quái trường kiếm ngay tiếp theo cầm kiếm người cùng một chỗ. Cái này trường sinh giả mang đến cho hắn một cảm giác rất dị dạng. Theo dõi hắn thời điểm giống như trong cổ họng kẹp lại thứ gì, muốn nói lại nói không ra. Cho nên hắn không còn tị hiểm Côn Lôn Thanh Đồng thành, sát phạt kinh văn trong hư không thắp sáng, khí thế ép tới thấp nhất, hắn lôi đỉnh xuất thủ, muốn giết chết Lý Tức An. Tí tách, giọt máu đỏ tươi rơi, tại màu nâu xanh trên thềm đá phá lệ dễ thấy. Côn Lôn bí cảnh tĩnh mịch thần thánh, vô nhân sẽ nhớ tượng nơi đây chảy máu cảnh tượng. Hư Tiết Chính Nguyên thượng nhân cúi đầu, im lặng nhìn chăm chú hành khóa lòng bàn tay bất kiếm. Hắn bị thương. Vị kia trưởng sinh giả tùy ý bút kiếm, mở ra thần văn dây xích, ở hắn trong lòng bàn tay lưu lại vết thương. Màu đỏ thâm cổ kiếm anh minh, người này rút kiếm ở đâu là rút kiếm, rõ ràng là túm ra đầu cùng long. Ngươi đến tột cùng là loại sinh linh nào? Cửu Châu hiện nay không có thực một cảnh trở lên tồn tại, có thể bị thương hắn, cái này trường sinh giả không thể nào là phàm nhân. Nếu nói Côn Lôn cái vị tiên nương nương tọa chấn, ban cho trường sinh giả đạo pháp còn có thể cùng hắn so với, nhưng bây giờ nương nương không ở Côn Lôn, truyền đạo pháp sự tình không có khả năng. Huống chi hắn cố thủ thiên môn, nhìn vào người này lại dài khi còn sống dần dần ra đi, dạng người này vì sao lại có làm bị thương hắn pháp? Lý Tức An cầm kiếm đứng lặng, lạnh lùng nhìn vào hư tiết chính nguyên thượng nhân, trong mắt có đóa kim sắc liên hoa xoay tròn nở rộ, tại đáy mắt phát hỏa áo cổ sâm nghiêm quy luật mạch lạc. Ta cũng không biết ta là ai, nhưng ta hẳn là chạm đến ta thân này truy tìm muốn biết được chân tướng. Lão nhân đột ngột cười to, bình thường loại này cũng dám xí nói. Khí tức của hắn tại liên tục tăng lên, sau đó hướng bên cạnh không khí đập một quyền, không gian bị nện nát tan, đen kịt lưới nện lấy quả đấm của hắn làm trung tâm lan tràn, điên cuồng mà trào lên, thần văn dây xích ngay sau đó khóa kín mảnh không gian này. Hư tiết chính nguyên tại liệt phùng bên trong rút ra một chôi giữ tận trường kiếm, có lẽ không phải trường kiếm, là một loại nào đó cực lớn nhận. Đen kịt quỷ dị, cùng liệt phùng bên trong điên cuồng không có sai biệt. Cái kia trường sinh giả chỉ là rút kiếm, màu đỏ tâm thần y bay múa, kim sắc liên hoa tại hư không đoá đoá nở rộ, mà hắn bị hoa sen vây quanh, mặt như thần nhân. Thần quan môn hội tụ tại giao chỉ bên, thon dài và áo lao nhà, hành tẩu lên uốn lượn tựa như xà. Giao chỉ tràn đầy sương mù, che đậy trong ao đáng sợ chém giết, đó là trong truyền thuyết thần tính sinh vật tại liều chết tương bác. Thao thiên cự lãng theo trung tâm nhất đập tới bên hồ bơi, vẫn như cũ to lớn như núi, gào thét sóng lớn tại phù văn cấm chế phía dưới đổ sụp, chưa ảnh hưởng đến thần quan môn mảy may. Bọn họ kéo lấy kim sắc áo dài, mang theo phức tạp mặt nạ, thanh âm giống nhau, cánh tay đều là thon dài trắng bệnh, có ba cái người bình thường cộng lại cao lớn như vậy. Làm đủ chuẩn bị, hay là làm thành như vậy, đây cũng là thần điệu sao? Vị yên nương nương dưới trướng sinh linh, thật sự vô địch. Đây là chém dụng tu vi, nếu là không có chém xuống tu vi chúng ta hiện tại khó làm rất đấy. Nhắm mắt quan lan thượng nhân tựa hồ đánh ra chân hỏa. Ai nha, đâu chỉ chân hỏa, nhìn thấy cái kia nhắm mắt cự tượng sao, động pháp tướng. Thực sự là liều mạng a. Không liều mạng liền bị người ta đánh chết, sống qua trong khoảng thời gian này liền tốt, thanh điểu tu vi bị chém, đây là thiêu đốt bản nguyên đang thăng hoa kết thúc liền phải hóa thành bụi bay, đến lúc đó nương nương tự mình xuất thủ cũng không cứu lại được. Sóng lớn một tầng tiếp theo một tầng. Giao chỉ trung tâm. Nông hậu dày đặc hơi nước dọc theo cự tượng pháp thân du đãng, cái này cự tượng nhắm mắt, toàn thân lấp lóe thương lam sắc thần mang, to lớn vô biên, giống như kỳ nâng hai tay liền có thể nâng lên thiên cung. Một bên khác là đầu ba chân thần điểu, lông vũ bao trùm màu đỏ thẫm cùng màu xanh, mỗi một lần vỗ cánh kích động của phòng, nếu là ở nhân gian, không cần thần điểu có động tác gì, cái này vây cánh mỗi lần kích động thuận dịp đủ để lật tung sân mạch, con mắt của nàng như một vòng treo lơ lửng chân trời tàn nguyệt, lanh thấu xương. Hợp mục cự tượng xuất thủ nương theo thần văn, đại khai đại hợp. Nhưng hắn bị thần điểu áp chế gắt gao lấy. Thần tính sinh linh đang thiêu đốt bản thân, mang đến sức mạnh không thể tầm thường so sánh, như không phải thanh điểu tu vi bị chém, một lần này trạng thái có thể làm cho nàng áp đảo thực một phía trên. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ vì thế mà đến. Phụng nương nương cầu dụ, chém thần sứ ba thanh điểu tu vi, chấn phong tại trong quan tài. Duy nhất không có nghĩ đến là thanh điểu dù là tu vi bị chém cũng có như vậy vĩ lực. Thương Lam cự tượng nhấc lên trường mâu, vặn mẹo thân thể, hắn chuẩn bị tư thế, đem cái này trường mâu mạnh mẽ ném ra ngoài, đâm xuyên qua vân tiêu. Cự trảo hạ xuống, đem trường mâu bẻ gãy. Ba chân thần điểu to lớn thân thể đang dần dần trở nên hư ảo, lông vũ ranh giới tán loạn, giống như sắp cháy hết ánh đến. Nàng còn đang chém giết, còn đang áp chế gắt gao vị này tổ. Tính mạng của nàng sắp đi đến cuối, tu vi bị chém nàng có thể cùng tổ chung người nổi bật sát phạt tới hiện tại đã là không đổi. Cũng có thể nàng không dám lười biếng, nàng là trưởng tỷ, hai vị tiểu muội tu vi chém xuống chấn phong trong quan tài, nàng là còn chưa tiến vào quan tài, vẫn có thể thiêu đốt, nàng chết đi, nàng hai vị người thân không có lực phản kháng sẽ bị đám người này thế nào? Thanh điểu không hề tưởng tượng, nàng không dám. Đành phải càng thêm liều mạng. Nàng nghĩ tiêu diệt trước mắt thực một, tìm kiếm phá cục thời cơ. Nàng trừ bỏ căm hận còn có không hiểu, chém xuống tu vi là nương nương cầu dụ, nương nương sẽ không như hại bọn họ, mà Côn Lôn thần quan môn tựa hồ trong nháy mắt biến thành cái khác một bộ dáng, theo thủ hộ các nàng hàng rào biến thành đâm về phía các nàng ám đao. Từ bỏ đi, đại nhân ngài chính là rất ứng nổi lên, vốn dĩ có thể thương lượng sự tình làm thành như vậy. Nhắm mắt quan lan thượng nhân lên tiếng nói. Lúc này thanh điểu áp chế lực bắt đầu giảm bớt, hắn biết rõ đây là bước ngoặt. Ứng nổi lên. Thanh điểu cười lạnh. Vậy ngươi nói dự định thế nào thương lượng? Đem chúng ta hóa thành cùng các ngươi một dạng sinh linh sao? Chúng ta chính là thần điểu, không bao giờ rơi, chính là đốt hết bản thân, cũng sẽ không thân nhiệm ô uế. Vậy thì thật là đáng tiếc. Nhắm mắt quan lan thượng nhân ngữ khí như có chút ảo não. Cái kia đã không có thương lượng mà nói, đại nhân ngài phải đi chết. Giao chỉ chỗ cực kỳ cao, có người kéo cung. Trường mũi tên như sao băng, thẳng tắp xuyên qua thanh điểu hư miễn bất định thân thể, nàng nơi buồng tim nhạt ngọn lửa màu xanh dưới một kích này dập tắt. Thân điểu đẫm máu và nước mắt. Một lần này cung tháo xuống tàn nguyện. Thanh điểu to như vậy thân thể từ phía chân trời hạ xuống, lọt vào giao chỉ. Nhấc lên sóng lớn, huyết tương giao chỉ trung tâm nhuộn thành nhìn mà đau lòng hồng, ngay cả thương lam pháp thân đều có huyết quang chiếu rọi. Tây Vương mẫu thanh điệu chết tại Côn Lôn, thi thể rơi xuống tại giao chỉ trung, không thể bảo là không trầm trọng. Đã hoàn hảo. Pháp thân tiêu tán, nhắm mắt nam tử treo giữa không trung, hắn hơi hơi mở hai mắt ra nhìn vào chỗ cao nhân ảnh, người này dương cung bắn chết thanh điệu, bị phản vệ, sắc mặt trắng bệnh. Cảnh giới rớt xuống một chút, còn có thể miễn cưỡng duy trì tại thực một. Cái này nhờ có Côn Lôn linh tại ngủ say, bằng không thì xa không chỉ như vậy đơn giản. bắn giết thanh điểu, đổi lại trước kia ta sợ rằng trực tiếp ngã xuống. Dương cung người trầm giọng, lao đi khỏe miệng vết máu. Vừa cúi đầu nhìn vào trong tay nát vụ cung, cái kia một chi khó được mũi tên vậy mất đi. Nhắm mắt Quan Lan thượng nhân ngược lại là tầm nhìn khai phát, cười ha ha một tiếng. Đổi lại trước kia, đổi lại trước kia ngươi ta có cơ hội chạm đến thanh điểu loại sinh linh này. Dương cung người lắc đầu, cái này trước thả một bên, chúng ta thu chút lợi tức à, cảnh giới này không thể trắng rớt xuống. Có lý có lý. Nhưng thần điểu sát thực thần dị, không nhiễm ô uế, khi xử lý như thế nào? Thần thoại sinh vật còn nhiều, rất nhiều tác dụng, liền vừa rồi môn kia lửa xanh, ta không tin ngươi thấy không thèm. Nói đến Hư Tiết Chính Nguyên không biết đi làm gì, có hắn ở chúng ta vậy nhẹ nhàng chút. Là nhẹ nhàng chút, cũng có thể lợi tức này thuận dịp không tốt thu. Nhắm mắt Quan Lan tối nghĩa cười một tiếng. Ba thanh điểu trung trưởng tỷ đốt hết bản thân, thi thể tán loạn ở thiên địa, không dùng được. Dạng này chỉ còn lại có hai cái. Dương cung người gật đầu. Cũng tốt. Hắn nhíu mày, thần văn thành xích hướng giao chỉ chỗ sâu tìm kiếm. Ước chừng qua nửa ngày, thần văn dây xích túm ra hai tòa trắng bệnh thạch quan, hai vị tổ thần sắc hài lòng. Cái kia Dương cung người người thế nào? Bên hồ bơi, thần quan nói nhỏ. Câu trần ngăn trên đất người. Có người nhận ra. Bây giờ Trúc Lam thải hồn, Hoành Tiêu Kim nghe những cái kia không thể lay động người bị Chí Tôn mở ra tiểu thế giới, không ở Cửu Châu, bây giờ thực một cảnh trung sợ thân thuộc hắn đáng sợ nhất. Ân. Thần quan môn quay đầu, cảm nhận được thanh đồng thành phương hướng ngập trời linh khí lao nhanh, có pháp thân hiện thế. Nhưng cảm giác nháy mắt biến mất, giống như chưa xuất hiện qua. Giao chỉ trung tâm hai vị tổ nhíu mày, bọn họ mới vừa rồi trong nháy mắt cảm giác được Hư Thiết Chính Nguyên thượng nhân pháp thân linh mạch. Cảm giác của bọn hắn sẽ không ra sai, cố kia pháp thân nhất định bày ra, chỉ là không biết nguyên nhân vì sao vẹn vẹn xuất hiện trong nháy mắt ngược lại biến mất. Chương 59, ngàn vạn năm sau gặp lại rút kiếm bóng người tiến dần. Người trẻ tuổi khoác lên màu đỏ thâm thần y liễu, mang theo trường kiếm màu đỏ. Trên trường kiếm màu đỏ thâm không chỉ là hoàng hôn hồng, còn có sối rơi huyết. Huyết một giọt theo mũi kiếm chỗ nhỏ xuống, đi theo hắn đi một đường, đoạn đường này đi tới đều là hắn kiếm dấu vết lưu lại. Giống như đầu đốn lượn tại xám xanh trên tấm đá xích long. Trường sinh giả. Thần quan nhìn chăm chú người trẻ tuổi trên đầu thần một cành cây châm gai tóc. Trường sinh giả. Lại là trường sinh giả. Nương nương không có ở đây Côn Lôn còn biết xuất hiện trường sinh giả sao? Hắn không nên xuất hiện ở chỗ này. Thần quan môn xì xào bàn tán, so với thần quan nói là bầy rắn càng chuẩn xác, ánh mắt của bọn hắn rơi vào Lý Tức An trên người, âm lanh tham lam. Hay là cũng sát ra Lý Tức An nghĩ. Côn Lôn giúp hắn lớn như vậy mấy cái bận điệu, hắn được thay Côn Lôn làm chút chuyện mới nói còn nghe được, cho dù là thanh lý loài bỏ sát chút chuyện nhỏ này. Nhưng có đại trùng tử sớm động thủ. Hai vị tổ sánh vai đứng ở giao trì không trùng, bọn họ đi tới giao trì bên hồ bơi, thần liên đan vào buộc chặt hai cỗ thạch quan. Bọn họ quan sát Lý Tức An, trong mắt chứa sát ý nhắm mắt nam tử dẫn đầu động thủ, hắn không cần hỏi liền biết được Hư Tiết Chính Nguyên chết rồi, chết ở trước mắt cái này trưởng sinh giả dưới kiếm. Nhắm mắt Quan Lan thượng nhân chân đạp hư không, chớp mắt xuất hiện ở Lý Tức An trước mắt, trên tay xách ngược một cán lam nhạt trường mâu. Lưỡi mâu chạm đến xám xanh phiến đá sụp đổ, nhưng động tác của hắn quá nhanh, hòn đá còn chưa bắn tung tóe mà ra, hắn sát cơ đã tới. Chọc. Có thể giết chết đoạn Chính Nguyên tồn tại, hắn dùng một ít bản lĩnh thăm dò không có ý nghĩa, trường mâu bao vây lấy một tầng rậm rạp chữ triện, thương lam vầng sáng tại phong mang bên trên chập trùng bất định. Trường sinh giả vung kiếm, hướng chỗ thấp hoặc cùng, đem trường mâu đánh rất phiến đá, ngay sau đó một cước giẫm lên. Thân thể của hắn nghiêng về phía trước, phát lực, mũi thương tại trên tấm đá sâu thêm nữa mấy phần, lại muốn theo trường mâu thẳng hướng nhắm mắt nam tử. Bọn họ khoảng cách quá gần. Một cán trường mâu khoảng cách tại tổ cấp độ sinh linh trong mắt thậm chí không tính khoảng cách. Nhắm mắt Quan Lan lần thứ hai bước lên trường mâu, đem đạp trên trường mâu cán thân trường sinh giả lật tung đến giữa không trung. Nói đúng ra là cái kia trường sinh giả mượn lực nhảy vọt đến không trung, hắn mặt không biểu tình, màu đỏ thâm thần y loạn vũ. Trường kiếm thân kiếm bị thần y tay háo che giấu, sau đó hắn thẳng tắp hạ xuống, như mũi tên, như hồng. Nhắm mắt nam tử khoe miệng nhỏ bé không thể nhận ra dương lên. Hắn hai tay quanh đem trường mâu hình thả, độc trúc tại tổ cái kia to lớn vô biên linh sôi trào. Dọc theo thân mâu leo lên thần văn. Sát phạt chi khí tràn đầy ngưng kết thành giọt nước, theo nam tử tóc chán hướng trên trời chảy xuôi. Không chỉ là giọt nước, có bọt nước trôi nổi. Lấy cán kia trường mâu làm trung tâm, sóng lớn ngập trời tại hai bên khung đỉnh rủ xuống, bao phủ trời cùng đất. Thần quan môn kinh hồn, nếu như là hai bên gợn sóng đổ sụp, bọn họ tuyệt không đường sống. May mà cái này vô thượng sát cơ không nhằm vào bọn họ. Trường sinh giả ở vào hai bên gợn sóng hiệp phùng trùng, giống như một cái lung lay sắp đổ điểm, màu đỏ thâm điểm ở bên mang thương lam trùng, mặc cho ai trông thấy đều sẽ cảm giác được màu đỏ thâm sắc bị thương lam sắc màu nuốt hết. Ân. Nhắm mắt nam tử đột nhiên mở ra hai mắt, trong hai con ngươi hiển hóa nước xoáy, trong đó tĩnh mịch tĩnh mịch. Mà hắn ngẩng đầu cùng một đôi kim sắc đồng tử mục nhìn nhau, cái kia con ngươi đẹp đến mức kinh tâm động phách, áo cổ sâm nghiêm quy luật mạch lạc lưu chuyển kỳ đồng tử không thâm chỗ, phảng phất một đóa kim sắc liên hoa đang tỏa ra. Hắn thừa nhận, hắn chưa bao giờ thấy qua như vậy động lòng người quy luật mạch lạc, thế gian cuối cùng sẽ cất ở đây một dạng phong cảnh. Sau một khắc hắn bừng tỉnh, là cái kia trường sinh giả. Hắn cười tùy ý, rút kiếm tư thế càng làm càng ý, màu đỏ thâm cổ kiếm phong mang đã mất tới hắn giữa lông mày. Kiếm quang che mất hắn, vẻ gây đánh tới mũi tên. Trường sinh giả yên ổn rơi vào chỗ không xa, không có nhìn nhắm mắt Quan Lan thượng nhân, hắn tại nhìn chăm chú trên trời bị kia Dương cung người. Đáng tiếc. Nhắm mắt Quan Lan nghe thấy trường sinh giả thanh âm, nói là đáng tiếc, nhưng ngựa khí cũng không hối hận. Dương cung người kéo dài hô hấp, hắn đang điều chỉnh địa bộ. Trước mắt vị này trường sinh giả thật là đáng sợ, mũi tên kia không ra, nhắm mắt Quan Lan sẽ bị chém. Hắn đang thì thầm, ngâm tụng cổ kinh. Có đáng sợ ý thức tại thân cung bên trên thức tỉnh, giống như một đầu man hoang dã thú mở mắt nhìn trộm nhân gian. tiếng tụng kinh bên tai không dứt. Nhưng hắn linh bị trấn áp. Một cỗ rộng rãi cổ xưa ý chí đột nhiên giáng lâm, bóp tắt hư không bên trong sáng lên kinh văn, thức tỉnh ý thức lập tức ương. Dương Cung người nhíu mày. Lúc trước cùng Thanh Điểu một trận chiến đã quấy nhiều đến Côn Lôn, hắn lúc này vận dụng sát phạt kinh văn dẫn tới một sợi ý chí. Cái này cũng không ổn, Côn Lôn dù là không có những cái kia tồn tại tọa trấn cũng đầy đủ đem thực một cảnh sinh linh tiêu diệt. Chúng chi bọn họ ở vào Côn Lôn thần cùng, đây đối với Côn Lôn là ngang nhau nhạy cảm vị trí. Có thể dẫn tới nhìn chăm chú, có nghĩa là Côn Lôn muốn từ an nghỉ trung sớm mừng tỉnh. Hắn mới vừa vặn thiết đi, bây giờ đủ để tỉnh lại lần nữa. Mà triệt để tỉnh lại Côn Lôn, không phải Chí Tôn không thể địch. Không lại cho hắn nghĩ lại, mũi kiếm đã chỉ hướng mi tâm của hắn, sau một khắc liền muốn đem đầu của hắn bổ ra. Thật can đảm. Câu Trần Tổ Địa Thượng Nhân trầm giọng nghiêm khắc. Nương nương không ở Côn Lôn, chỉ là một cái trường sinh giả, còn có thể lật lên một nước. Lý Tức An không nói, chỉ là cầm kiếm muốn giết hắn. Linh điên cuồng phun trào, đan vào thần văn, Dương Cung người xuề năm ngón tay ra, có ảm đạm đại tinh ở lòng bàn tay xoay tròn. Đó là hắc khí, nương theo hắn một đường chinh chiến, tại thành tiểu thực một cảnh thời điểm chiếu ánh vũ trụ tinh thần. Hắn đi đi thế gian, mang theo đại tinh sát phạt chư địch, chết ở viên tinh thần này phía dưới quân giặc hắn đã nhớ không rõ. Hắn không có sử dụng pháp thân, mà là vận dụng quan hệ mật thiết nhất khí, muốn tại phạm vi nhỏ nhất bên trong tiến hành sát phạt. Vì để tránh cho bừng tỉnh Côn Lôn, đại tinh vực cũng chưa từng trải ra. Chẳng qua đầy đủ, cũng có thể trong chớp nhoáng này, hoàng hôn lại tới. Chân trời nhấp nô kim tranh sắc vân hải, màu đỏ hôn quang rơi vào trường sinh giả trên người, giống như vì hắn lên ngôi. Đồng thời, hoàng hôn phía dưới đại tinh biến mất, thiên địa tất cả ẩm ý vận hành linh an tĩnh lại, cho dù là tổ thể nội cũng giống như thế, linh tắc nghẽn, trở thành ngoan thạch. Chỉ có cố lạ lẫm mà mạnh mẽ khí thế vỡ bờ Côn Lôn, tất cả linh ở cố này khí thế phía dưới yên tĩnh. Không, là thần phục. Tất cả linh thần phục với cái kia cầm kiếm trường sinh giả. Loại này khí thế hắn chưa bao giờ thấy qua, không phải trường sinh giả, không phải tu hành sĩ, hắn thậm chí hoài nghi đối phương có phải là hay không cái sinh linh. Hắn có cái suy đoán, cũng có thể cái này suy đoán nghe quá kinh người, hắn không dám tiếp tục đứng ở ý nghĩ này đi đâu sợ một giây. Ngươi rốt cuộc là cái gì? Chưa đi tinh hải thánh giả, hay là dừng lại tại Cửu Châu Chí Tôn? Ngươi đến tuột cùng là cái gì? Câu Trần Tổ Địa thất thố, ngữ khí gần như điên cuồng. Hắn một mạch đem trong đầu suy đoán ngược lại mà ra, làm cho người khác hoảng sợ. Không biết. Lý Tức An lắc đầu. Ta thậm chí không biết ta mạnh bao nhiêu, kỳ thật hiện tại cũng không biết. Chỉ có thể nói, các ngươi so với ta tưởng tượng yếu nhược một chút. Có thể sát. Tỏa ra kim sắc liên hoa con ngươi nhắm lại, là than thở. Trường sinh giả rút kiếm, tại hoàng hôn phía dưới hai vị tổ động tác giống như đứng im đồng dạng, đến nền cổ được giết. Thần quan môn thấy thế không người, miệng miệng lẩm bẩm. Thân thể của bọn hắn đang run rẩy, đây là trường sinh giả, mà bọn họ có quyền tước đoạt trường sinh giả trường sinh. Đây có lẽ là trước mắt cục diện cơ hội duy nhất. Lý Tức An nhịp bước tiến tới dừng lại, là cái kia buộc tóc một châm tại ảnh hưởng hắn, này phía trên khắc lấy Côn Lôn quy tắc, trường sinh giả không được đối Côn Lôn sinh linh độc thủ, thần quan có quyền quản lý trường sinh giả để cho tuân thủ quy tắc, không ra nhiễu loạn. Dù sao đại bộ phận trường sinh giả là phàm nhân, Tây Vương Mẫu sẽ không trực tiếp ước thúc bọn họ, liền do Côn Lôn thần quan môn quản hạt. Mà phàm nhân cho dù là trường sinh giả cũng sẽ không làm trái thần quan. Bọn họ là vì trường sinh mà đến, làm trái thần quan bị trục xuất Côn Lôn, không còn là trường sinh giả tại bọn họ trong mắt là trời sập khe nước đại sự. Cho nên thần quan môn an nhàn quá lâu, không nghĩ tới có người cho tới bây giờ liền không phải là vì trường sinh mà leo lên tiên lộ. Giang giác, Lý Tức An lấy xuống một châm, tiện tay bẻ gãy. Đồng thời khí tức của hắn đang cấp tốc suy bại xuống dưới. Thần quan môn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Người này suy yếu, đích xác là một phàm nhân. Thực một cảnh chung người nổi bật cuối cùng suýt nữa bị nhất phàm người giết chết, bọn họ rung động sau có may mắn. Trường sinh giả bẻ gãy một châm giống như tự đoạn sinh lộ, hắn rất nhanh sẽ không còn trẻ tuổi sức sống, hóa thành một nắm đất vàng. Thiên địa lặng im linh không có như bọn họ tưởng tượng dạng kia bắt đầu lại từ đầu vận chuyển. Ngược lại là khoác lên màu đỏ thâm thần ý lão nhân tiện tay chém xuống tổ đầu lâu, chặt xuống một cái đi qua chém một cái khác, nhàn nhã giống như tại nhà mình vườn rau xanh bên trong cắt cỏ. Thần quan môn còn không tới kịp chạy tứ tán, lặng im linh hoạt bọn, vạn cân cự lực từ trên trời giáng xuống, khiến cho bọn hắn quỳ rạp trên đất, đầu lâu nặng nề màn đện ở xám xanh trên tấm đá, trong đó có mặt nạ đều bị tạt vãi, huyết dịch chảy xuống. Ta còn tưởng rằng các ngươi sẽ không đổ máu đây. Thanh âm giản mùa có một chút sợ hãi thán phục. Rút kiếm. Khó trách Côn Lôn bí cảnh chung không có vật sống, nguyên lai là bị hắn cho giết sạch. Lý Tức An thầm nghĩ thực sự là sai lầm. Huyết sắc ánh tà dương, linh tĩnh lặng yên. Lão nhân loạn trọng đi vào hai cái kia cổ thạch quan, thân thủ nhẹ nhàng nuốt ve trắng bệnh thạch quan mặt ngoài. Lý Tức An có thể thấy rõ trắng bệnh trong thạch quan có kim sắc rậm rạp chữa trị. Ngư Long sống linh. Hậu thế thanh điểu hồi phục mấu chốt. Mấy cố này thạch quan không có vấn đề, có vấn đề thanh điểu cũng không có khả năng vào bấy. Ba thanh điểu, chỉ còn hai cái. Loại sinh linh này không có khả năng có tộc đàn, bọn họ ba cái thần điểu là thế gian độc nhất vô nhị. Thanh điểu a, ngươi biết là của ngươi trưởng tỷ cứu trở về ngươi sao? Lý Tức An bổ ra trên quan tài đá thần liền, đem hai cái này cố thạch quan đẩy đưa đến giao trì một bên, nhìn chăm chú hai cố thạch quan biến mất ở mặt ao. Dạ. Nữ tử ngâm khẽ. Lý Tức An sững sờ, hắn nhìn về phía trong nước hồ, lúc này sương mù tan đi, vết máu không thấy. Chỉ có một đoàn nhạt ngọn lửa màu xanh tại ao nước bên trên tiêu đốt, chập chân bất định, nên tàn giống như đó là thanh điểu rất xuống địa phương. Thanh điểu, cũng có thể gọi ta đại ly. Người bây giờ có thể. Lý Tức An nói ra, nhìn vào cái kia chợt sáng chợt tắt hỏa diễm, không có tiếp theo lại nói xuống dưới. Mà thôi. Lão nhân phóng ra từng bước, giao chỉ thủy nâng hắn không cho hắn chìm xuống. Giao chỉ có thể so sánh hải dương rộng lớn, cũng có thể so nhà mình ao nước tiểu xảo. Có thể chứa đựng bản lĩnh hết sức cao cường pháp thân cùng ba chân thần điểu một trận chiến giao chỉ thủy bây giờ bị Lý Tức An tùy tiện vượt qua, mấy hơi thở đi đến giao chỉ trung tâm. Lý Tức An ngồi xổm người xuống, nâng lên cái kia đám sắp tắt hỏa diễm. Chưa chắc không thể thử một lần. Không cần đại nhân, có thể trông thấy tiểu muội bọn họ không việc gì đã là thiên đại chuyện may mắn, không hy vọng xa vời cái khác. Huống chi, cháy hết bản thân, cho dù là nương nương cũng khó cứu trở về ta. Lý Tức An không có trả lời, hắn tại thấp tụng cổ kinh. Màu xanh chữ triện ở lòng bàn tay ra hiện lên, đem sắp chết hỏa diễm bao phủ, màu xanh đen khí tức như sa mỏng, mang theo đến không thể tưởng tượng nổi sinh cơ. Bước lên mà sống, đông phương hành trình. Theo cây cỏ, phía dưới tượng gốc rễ. Bình thường một chi thân thuộc tất cả theo một. Dư sinh. Nữ tử kia ôn nhu cùng Lý Tức An thấp tụng cùng một câu nói. Ngài muốn. Bảo đảm ngươi mà thôi, thần linh không nên chết đi như thế. Thật là như thế nào? Nữ tử dường như tò mò. Sống sót. Lý Tức An nói, ta muốn vị kia nương nương khẩu dụ nên là vì các ngươi, để cho các ngươi có thể còn sống. Kim sắc liên hoa tại đáy mắt nở rộ, lặng im linh đang hướng theo cổ xưa kinh văn ngâm tụng hội tụ, nồng đậm đến hóa thành đầm lầy giọt nước rơi, khó có thể tưởng tượng vĩ lực tại nghịch chuyển sắp tắt hỏa diễm. Cuối cùng đem chợt sáng chợt tắt ngọn lửa màu xanh cố định tại rõ ràng cái kia một trạng thái. Lão nhân đứng dậy, đem đang bưng lửa xanh thả lại trong nước hồ. Mượn nhờ giao chỉ, có thể đem một lần này trạng thái một mực tiếp tục kéo dài. Hậu thế có lẽ có kinh người biến cố, nhưng không ảnh hưởng tới giao chỉ. Ngàn vạn năm sau gặp lại a. Lý Tức An quát tay, rút kiếm rời đi giao chỉ, một đường loạn choạng, giống như thật là một cái sắp giả phàm nhân. Cô luôn ô hế hắn dọn dẹp sạch sẽ, hậu thế hắn lại đến thời điểm gặp phải không phải kiếp nạn này. Thuận dịp không còn đi ở tâm. Ngàn vạn năm sau gặp lại sao? Nữ tử đưa mắt nhìn lão nhân bạo lực hỏi Hàn Khai thiên cửa, thiên môn chậm rãi khép lại, cái kia duy nhất sinh linh rời đi, nơi đây cuối cùng tĩnh mịch. Mã Yêu dọa giật mình, cơ hồ từ dưới đất bật lên mà lên. Ngươi ngươi ngươi, ngươi động trở về. Sự tình xong xuôi. Mã Yêu tiếp cận Lý Tức An thương lão khô héo mặt nửa ngày, thật lâu, rốt cục phun ra một câu. Ngươi mẹ nó trưởng sinh đây, vốn dĩ có, đằng sau làm không còn. Lý Tức An buông tay. Đều nói Côn Lôn đường lên trời người được trường sinh, ta cho là ngươi đắc đạo thăng thiên, phải đi trên trời hưởng thành phúc đi, mới vứt bỏ cửu mã thay mới mã. Kết quả ngươi liền bộ dạng như vậy trở về, đăng thiên truyền thuyết giả sao? Mã Yêu chấn kinh. Trường sinh là thật sự tình. Vậy ngươi trường sinh đây, hay là bộ lao đầu tử dạng, rất xấu ai? Mặt ngựa ghét bỏ, vừa thoáng nhìn Lý Tức An tay sắc kiếm, trên thân kiếm máu còn chưa khô, tản ra kinh người uy áp, hắn cơ hồ không dám nhìn thẳng, nhưng loại sinh linh nào chết đi chảy máu còn có thể để cho dư vật sống không dám nhìn thẳng. Mã Yêu trong lòng có cái kinh khủng suy đoán. Hơn nữa vừa vụng trộm dò xét Lý Tức An vài lần, cảm thấy chính mình suy đoán càng ngày càng hợp lý. Ngươi có phải hay không để người ta Côn Lôn cho giết xuyên? Nói đến Mã Yêu tư duy ngang nhau không hợp thói thường. Người bình thường căn bản không nghĩ tới phương diện tại hắn lúc này thành yếu tố đầu tiên. Đừng nói giết xuyên Côn Lôn, nào có sinh linh dám vọng tưởng tại Côn Lôn sát phạt. Cũng có thể Mã Yêu không nghĩ như thế, hắn chỉ là suy nghĩ Lý Tức An cực đoan chiến lực cùng hắn thực tế trạng thái, đạt được hắn nhất định tại Côn Lôn làm sự tình đoán chừng còn không nhỏ. Đừng nói, con hàng này vẫn rất kiêu ngạo. Cảm thấy mình 60 mấy năm trở đi ra hỏa liền nên là thiên hạ vô địch. Không có hay không? Lý Tức An phủ nhận. Thật không có. Mã Yêu giương cổ lên. Thật không có, Côn Lôn giúp ta chiếu cố rất lớn, ta liền vẹn vẹn là hắn làm việc nhỏ, cái này làm xong việc trở về. Lý Tức An chú ý tới trên đất còn chưa động hoa sen. Nói đến cái này thứ mấy ngày? Không có thứ mấy ngày, ngươi mới vừa lên đi rơi xuống. Mã Yêu mặt không đổi sắc nói bậy. Lý Tức An vô vô đầu ngựa. Trình đốn xuống đóa kia linh dược, đối với ngươi rất có ích lợi. An chúng ta lên đường. Đó là sau cùng một nơi. Bất kể như thế nào đều phải đi. Chỗ đó, Thái Hành. Chương 60, hắn tại Thái Hành lập bia Mã Yêu xếp bằng ở đỉnh núi, hai cái móng khoanh tròn sắp đặt với mình nơi bụng, nhắm mắt, kéo dài hô hấp. Cảm thụ trong núi vân vụ theo bên người phất qua, tình cờ gió núi sẽ mang theo hắn trên cổ lâm bẩm. Hắn mở ra một con mắt vì dò xét một bên đồng dạng đang ngồi lão nhân, rốt cục nhịn không được mở miệng. Ta nói, ngươi muốn ở nơi này tọa tới khi nào? Chúng ta theo Côn Lôn chạy đến Thái Hành, tốn nghịch. Tiêu tốn thời gian ta đều không nhớ rõ, nhớ không rõ a. Ngươi nói dùng bao lâu? Hao phí thời gian khá dài như vậy đến như vậy xa sơn mạch là cái gì? Liên vi chạy đến cái này tìm đẹp mắt một chút đỉnh núi hướng cái kia ngồi xuống. Đẹp mắt đỉnh núi chỗ nào chưa, Côn Lôn cái kia còn có so đầy càng tốt. Mã Yêu không hiểu. Nếu như nói trước du lịch chư quốc là vì truy tìm cái nào đó đồ vật, hiện tại hắn tại Côn Lôn truy tìm được hắn sở cầu đồ vật. Như vậy nên tìm bình thản an bình địa phương ngừng chân, đi lại hơn nửa đời người, sắp chết còn ở trên đường có cái gì ý nghĩa? Sau đó người này đi nói chuyến Thái Hành, đây là sau cùng chỗ. Hắn nghe được kỳ thật thật cao hứng, nghĩ thầm có lẽ là Thái Hành có hắn mong nhớ đây. Vó ngựa lộc cộc chạy nhanh chóng, sợ người này nhịn không được chết trước ở nửa đường. Đến khu này cổ lão sơn mạch đã không vào thành, vừa không vào thôn, một lòng hướng sơn mạch chỗ sâu chui, so với nó cái này yêu còn giống yêu. Đỉnh núi phong cảnh đúng rất đẹp, nhưng liền đơn thuần đổ cái phong cảnh được chứ? Nghe qua lá dụng về cội sao? Lý Tức Cán hỏi. Hắn hiện tại già dặn không được, sợi tóc trắng bệnh, cả mắt đều là dáng vẻ dàn mua, hắn biết được bản thân sắp rời đi. Đối với hắn mà nói như thế không quan trọng, giao trì nhất mộng cuối cùng chỉ là nhất mộng thế thôi. Hắn không phải phàm nhân, hắn là hậu thế Thái Hành Sơn xích giao. Cũng có thể đối ngựa này yêu mà nói vừa khác nhau rất lớn. Lý Tức An không đốc, như thế nào nhìn không ra bản thân ở nơi này Mã Yêu trong lòng phân lượng.
Có lẽ lúc trước hắn không nên yêu cầu bất luận cái gì sinh linh đồng hành, Hoàng Lương nhất mộng mà thôi, hắn là phương thiên địa này khách qua đường không nên liên lụy đến những sinh linh khác. Lá dụng bề cội. Người căn tại chỗ này. Ta vốn là thái hành sinh linh. Thái hành sinh linh. Ma yêu suy nghĩ tìm đòi, ngươi một thái hành chạy tiểu Vĩnh Châu đi cho người ta làm gã sai vặt. Lý Tức An không biết giải thích thế nào, thuận dịp nghe Ma yêu lại nói. Muốn làm gã sai vặt cũng phải tại thái hành phụ cận Đại Châu bên trong tòa thành lớn tìm A. Thái hành sơn mạch kéo dài vạn dặm, cơ hồ đem Đại Ung Châu cùng Đại Ký Châu ngăn cách. Ở nơi này hai đại châu không lý tưởng dù sao cũng so cái kia tiểu Vĩnh Châu đến cường. Còn nghĩ không lý tưởng đây? Lý Tức An hỏi. Ma yêu sửng sốt một chút, vô ý thức liền. Không có chuyện gì. Mỗi cái sinh linh nên có mỗi cái sinh linh cách sống, sống tự tại đã đủ. Ta xem ngươi khi đó không lý tưởng trải qua không tính tự tại, cho nên mới phát ra yêu cầu. Bây giờ ta phải rời đi, mà hoa sen ngươi đã ăn, tu hành tới dương thần cảnh yêu vương dễ như trở bàn tay, nhưng có thể hay không làm tiếp đột phá phải xem ngươi sau này tạo hóa. Còn sót lại ta không cần nói nhiều. Chúng ta cùng một chỗ nhiều năm như vậy, lời nên nói vậy sớm nói kết thúc. Ma yêu sững sờ. Tại hắn trong ấn tượng người này rất ít phun ra dài như vậy câu nói, ngày thường ở chung Lý Tức An lời ít mà ý nhiều, có thể hai chữ nói xong cũng hai chữ, có thể bốn chữ thuận dịp bốn chữ. Không nói nhiều một câu, vậy không có rơi xuống một câu. Quả nhiên là lão không được. Vốn dĩ ta không nên cảm thấy ta đã cũ đi mới đúng. Lý Tức An đột nhiên nói. Biết rõ, người lao tâm chưa già nha, ta xem cái kia dưới chân núi lao học cứu hàng ngày lại đại. Không phải ý tứ này. Lý Tức An lắc đầu, cũng không có đi hỏi lại khi nào chân núi tới một lao học cứu. Hắn suy nghĩ tìm đòi, ánh mắt vượt qua núi non trùng điệp núi non, trong đồng tử trong suốt sáng rực. Hắn là Xích Giao, ở trở thành Giao Long trước đó là đầu sống 250 mấy năm đại xà, hơn nữa hơn 200 năm thời gian còn xa xa không có chạm đến tuổi thọ của hắn điểm cuối cùng. Sống qua hơn 200 năm sinh linh trải qua một đoạn phàm nhân sinh lão bệnh tử, chẳng qua 80 năm khoảng trường, vậy mà đột ngột cảm thấy mình lão. Là vị trí thân khác biệt mà mang tới tâm khác biệt sao? Không phải đơn giản như vậy. Hắn dường như không có lâm vào giao trì nhất mộng là lúc liền vô ý thức từng làm như vậy. Là đại xà Xích Giao, hắn là Thái Hành Vương, là cái kia thiếu niên bình thường thời điểm vừa chỉ là chúng sinh chung một sợi, vui cười giận mắng, bán long bán nhân chi thân là của hắn trạng thái bình thường, người mang vĩ lực vừa ẩn chứa trung dung tình cảm. Hắn rất tự nhiên lấy vị trí thân khác biệt mà hô ứng khác nhau nhập thế phương pháp. Cũng có thể đây đều là hắn, chưa từng biến qua. Không nghĩ tới ở hiện thế bị hắn sơ suất vấn đề trong mộng nhận được hiện lộ rõ ràng. Giao trì nhất mộng, bắt đầu liền không thể xem như yêu tả, nói không chừng yêu tả là chính hắn. Cần phải đi. Lý Tức An bỗng nhiên thu hồi ánh mắt. Lúc này đi. Ma yêu không phải đang thắc mắc, là ở thất lạc. Cái này lại không thấy được. Chưa hẳn. Lý Tức An đứng dậy, rút kiếm bật bút, hắn cho mình mộ bia làm chữ. Nhìn không mà ra ngươi còn biết an ủi mã, bất quá ta không đốc, người chết rồi đâu còn có thể gặp lại. Không cần sợ ta thương tâm một hồi liền tốt, yêu tuổi thọ dài hơn ngươi nhiều lắm. Ma yêu khoa tay móng, chẳng qua móng không giống trước kia dạng kia bảy hàng say. Nếu như ngươi có thể sống quá ngàn vạn năm tuế nguyệt. Ngươi nói cái gì? Ma yêu giật mình. Nếu ngươi có thể sống quá ngàn vạn năm tuế nguyệt, chúng ta có thể gặp lại lần nữa. Ma yêu trầm mặc. Ngàn vạn năm tuế nguyệt, loại này khoảng cách chỉ sợ so Côn Lôn chi thiên tới Quy Khư chi thủy còn muốn xa xôi, tổ cũng không nhất định có thể sống quá như vậy lâu đời thời gian, tổ phía trên sinh linh nói không chừng có thể. Tốt rồi. Lý Tức An khắc xong bản thân bài mình, đem hôn kiếm cắm vào Ma yêu trước mặt. Cho ta. Ma yêu dùng móng chỉ bản thân. Cầm lấy đi phòng thân, mặc dù biết chính ngươi không ôm cái gì tưởng niệm, nhưng ta vẫn là từ đáy lòng hy vọng ngươi có thể sống quá đoạn này tuế nguyệt. Lại không ra sao, đừng còn không thành yêu vương liền bị người ta cho giết. Ma yêu còn muốn nói chuyện, lại dừng lại, hắn nghe thấy Lý Tức An tại thấp tụ. Hắn bái tại trước tấm bia đá, cũng không giống như là tại bái tấm bia đá kia, càng giống tại bái biệt tòa này cổ lão sơn mạch. Thanh âm kia trầm thấp mà hùng hậu, nguyên thủy nhất chữ viết xa xưa theo Lý Tức An trong miệng phương ra, âm tiết trầm đồng du dương, hắn phảng phất tại ca hát, vừa phảng phất tại tụ kinh. Hắn không biết Lý Tức An đang suy nghĩ gì tại niệm cái gì, nhưng biết được hắn giờ phút này thành kính thần thánh, không cho phép xâm nhiễu. Cái kia văn tự không cùng ngoại nhân nói, chỉ nói cùng thái hành nghe. Khôi ngô đen kịt đại hán tọa trên mặt đất, nhìn vào bia đá. Đích thân hắn một nắm đất vàng chôn xuống Lý Tức An. Trên tấm bia đá khắc chữ phong như kiếm, thế như long, cũng như hắn lúc trước đối mặt Nam Hải kia thời điểm đối phương địa bộ. Bóng loáng bia đá mặt ngoài chỉ có hai chữ, lại không phải hắn quen thuộc cái tên đó. Nam Trúc. Nam Trúc ca. Có âm thanh đột ngột vang lên, là lưng gù thân thể lão giả. Tên rất hay. Vạm vỡ hán tử nhíu mày, cơ hồ đưa tay đặt tại hôn kiếm trên chuôi kiếm. Không cần thần trương, ngươi là cố nhân, ta liền không phải sao? Lão giả cười cười. Ngươi là chân núi cái kia lão học cứu. Là, nhưng không chỉ là. Tỷ như 80 năm trước, ta là ôm ấp thiện ý thu lưu gãy chân Nam Hải người nhỏ khổ, lại tỷ như hiện tại, ta chỉ là cái đến tiễn biệt cố nhân phúng đứng người. Hắn nói ra, từ bên hông đừng hạ cái túi tiền phóng tới trước tấm bia đá. Nói đến hắn hẳn là phát giác được. Phát giác cái gì? Biết rõ ta cũng không phải là bình thường loại, bằng không thì sẽ không theo tay bức cho ta một túi vàng. Hắn ngay cả thăm dò đều không làm, như vậy chắc chắn. Xác thực, ta gần kề Nam Hải kia có mục đích của ta, trên người hắn có cố rất cổ quái khí tức. Ngươi cảm thụ qua, bằng không thì cũng sẽ không đạp gãy Nam Hải này chân. Ma thần giống như. Hán tử trầm giọng. Theo ý của ngươi là ma thần đồng dạng, trong mắt của ta rất giống một vị đồng loại. Cho nên mới ở tại gãy chân thời khắc thu lưu hắn, đại khái qua 2 năm tả hữu, ta vốn cho rằng thời gian cứ như vậy chịu được đi, dù sao đợi đến Nam Hải tử vong với ta mà nói không tính là gì đặc biệt thời gian dài.
Chẳng qua đêm hôm đó hắn thức tỉnh. Khó trách khí tức kỳ quái, bởi vì lúc trước Nam Hải chỉ là cỗ xác không, chủ nhân chân chính còn chưa thức tỉnh. Rốt cuộc có ý tứ gì? Không có ý gì. Hắn rời đi. Lão giả sau cùng nói, tại trong tầm mắt của hắn chết đi thân thể bên trong hiện ra một mảnh huyết sắc cánh hoa, theo cố kêu ý thức rời đi phương tiên địa này. Cùng hắn chưa bao giờ lừa ngươi. Nếu như ngươi có thể vượt qua ngàn vạn năm tuế nguyện, tự nhiên lại gặp nhau. Chương 61, quay về dựa vào nai con nghỉ ngơi thanh điệu đột nhiên mở mắt. Hướng giao chỉ nhìn xuống. Ao nước đang sôi trào, vô số bọt khí theo chỉ thủy thâm chỗ toát ra, phát ra suy suy tiếng vang. Kim sắc hỏa diễm như lưu vân bao phủ ao nước trung tâm chiếm cứ quái vật khổng lồ. Khí tức huyền ảo đang tràn ngập, cố kêu ý thức cực kỳ đáng sợ. Hắn trở về. Ao nước nổi lên gợn sóng, cung hình dáng ao nước đường vân theo đầu kia quái vật khổng lồ tới lui mà nhộn nhạo lên. Có tiếng sấm rền ở trong nước chợt vang. Lưu vân kim hỏa ung dung, lan tràn tại như gương mặt ao bên trên bốc hơi nổi lên hơi nước. Hậu trọng thủy xương mù bốc hơi, rất nhanh mê loạn thanh điệu ánh mắt, nàng giống như trong nháy mắt rơi vào trong mộng không phân rõ chỗ đó mới là thực tế. Thiết lân tầng tầng đan vào nhau thật êm ái, diễn đấu ra hắn trở về tổ khúc. Con rồng kia hình quái vật khổng lồ tại trong xương mù giãn ra thân thể. Thanh điệu có thể mơ hồ trông thấy long hình ngẩng đầu phát ra y mắng gào thét, một màn kia kim trúc dù là tại trong xương mù vậy vẫn như cũ rõ ràng chói mắt. Tọa ở trên thanh đồng đỉnh thiếu nữ cảm nhận được một cỗ sóng nhiệt đập vào mặt, là hô hấp nặng nề đánh ở trên người nàng. Trong xương mù có hơi nước theo lân phiến khe hở bốc hơi, trùng hợp lộ ra màu đỏ giữ tận gai xương. Cái kia quái vật khổng lồ thong xuống thon dài cái cổ, một tấm xích đồng quỷ diện một dạng mặt xuyên qua bạch vụ xuất hiện ở thanh điệu trước mắt. Nàng tọa ở trên thanh đồng đỉnh, thân hình tại gương mặt này dưới sự so sánh bé nhỏ hết sức. Kim sắc ánh đến tại trong hốc mắt trầm mặc thiêu đốt. Đã lâu không gặp. Thanh điệu vây tay. Đã lâu không gặp. Đối phương nói ra. Thanh âm trầm thấp như sấm, lộ ra tuế nguyệt nặng nề cảm. Thanh điệu tập mãi thành thói quen, đây là trải qua giao chỉ nhất mộng sinh linh tất nhiên sẽ tồn tại trạng thái. Thực tế thời gian không có đi qua bao lâu, từ xích giao chìm vào giấc ngủ đến nay chẳng qua 8 ngày tình cảnh. Có lẽ tại trong mắt đối phương thời gian trôi qua cực kỳ lâu, hắn nói không chừng trong mộng vượt qua một đoạn không cách nào tưởng tượng 5 tháng dài đằng đẵng. Cái này mộng làm cũng có thể hương. Giao chỉ nhất mộng, tại chúng ta thời đại kia đều là không cách nào tưởng tượng đại cơ duyên, có thể giúp người ta ngộ đạo. Tại trong ngộng vượt qua tuế nguyệt tuy là hư ảo, nhưng ở ngươi lúc trở về sẽ toàn bộ ra tại bản thân. Đồng dạng có thể mơ tới ngươi chỗ truy tìm chính là đáp án, không biết ngươi hài lòng phần này bài thi sao? Hư ảo. Ánh đến chớp động. Đôi kia cực lớn kim sắc đồng tử mục gắt gao tiếp cận thanh điểu. Giao chỉ nhất ngộng, là hư ảo. Trong con ngươi hiển hóa hoa sen, lưu chuyển ra nghiêm ngặt thái cổ mạch lạc, chưa từng sử dụng bất kỳ linh, phô thiên cái địa áp lực giống như thủy triều đem thanh điểu bao phủ. Nhưng thủy triều rất mau lui lại đi, làm cho người áp lực hít thở không thông tiêu tán ở trong thiên địa. Giao Long ý thức được sự thất thố của mình. Ngươi rốt cuộc kinh lịch cái gì? Thiếu nữ nhíu mày. 80 năm phạm nhân tuế nguyệt, rất chân thực. Sát thực giao chỉ chi mộng chân thực đến làm cho người khó mà phân biệt, giống như đến một cái thế giới khác giống như. Thanh điệu lắc đầu, nhưng mộng trung quy là mộng, mộng là sẽ không trở thành sự thật, vô luận có bao nhiêu chân thực đều khó có khả năng. Ngươi rốt cuộc đi phương nào? Cửu Châu. Cửu Châu. Thanh điệu thần sắc hơi hơi ngưng trệ, Cửu Châu thời đại nào? Không đúng, ngươi chính là trở lại Cửu Châu cũng không nên có 80 năm phạm nhân trải qua. Ngươi nên là lấy mình thân là trong mộng tái thể, tại giao chỉ trung biến đổi đi qua tuế nguyệt. Ngươi nhưng nhìn cũng có thể nghe không thể đổi, ngươi thậm chí ngay cả khách qua đường cũng không tính là, nhiều nhất là vị đứng ngoài quan sát người. Trong sương mù thật lâu không truyền ra thanh âm, trong không khí chỉ có lạnh như băng cự đại kim trúc. Thanh đồng đỉnh sống linh chạy nhanh. Thanh điểu đột nhiên mắt tối sầm lại, tùy theo đến tái thiên đỉnh trung tiểu thế giới. Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Thanh điểu sốt ruột hô to, nàng phát giác được xích giao 10 phần không hợp lý, giao chỉ nhất ngộng mang đến cho hắn biến hóa quá lớn, lớn đến 8 ngày thời gian để cho nàng cảm thấy lạ lẫm. Giao chỉ trong ngộng cảnh nhất định đã xảy ra để cho nàng khó có thể tưởng tượng sự tình. Suy nghĩ của nàng tại cao tốc chuyển động, tại cẩn thận thăm dò, từ đối phương giải rác mấy lời trùng tìm được manh mối. Hư ảo. Xích giao cho là hắn trải qua mộng là chân thật, tại quá khứ quả thật đã xảy ra. Cửu Châu thời đại, khoảng cách kiếp này xa xôi lạ lắm. Nàng muốn cho rằng đối phương sẽ trở lại không có ghi lại bí ẩn thời đại, vậy mà trực tiếp nằm mơ thấy Cửu Châu. Thậm chí cho là mình xác thực kinh lịch thân ở Cửu Châu những năm tháng ấy. Cái này quá dọa người rồi, không có khả năng, giao chỉ chưa bao giờ đầy đủ đem người đưa tới tuế nguyệt lịch sử vĩ lực. Loại này nghịch chuyển thời gian quyền hành tại chí tôn trung cũng không tồn tại. Tái thiên đỉnh bên ngoài, sống linh thu lại, màu xanh đen chữ triện như lụa mỏng khoát vậy mà xuống, bao phủ khí thế. Màu đỏ quái vật khổng lồ lâm vào hồi lâu yên lặng đến như hóa thành phù điêu. Lý Tức An nhìn chăm chú bản thân thể nội hai mảnh huyết sắc cánh hoa. Hai mảnh? Hắn vốn chỉ nắm giữ một mảnh cánh hoa thế thôi. Hư ảo sao? Hắn nhìn không hẳn vậy a. Thon dài cái cổ ở giữa không trung bạch ra hoàn mỹ đường vòng cùng, thiết lân đâm rách mặt ao. Cái này quái vật khổng lồ một đầu đâm vào trong nước hồ, thủy quang cùng ánh lửa cùng nhau nổ tung, bắn ra ngàn vạn đạo tiếng sấm vang. Hắn bước lên tại trong nước hồ giống như đánh ra đạo vực sâu, mà màu đỏ long hình thân ảnh biến mất trong nháy mắt ở đạo này trong thâm nguyên, giữ tận xương cùng tại mặt ao vạch ra sau cùng nhíu lại bọt nước. Lý Tức An đang lặn xuống, thiết lân thu nạp, lưu vân kim hỏa hoàn quấn quanh hắn quanh thân, ủy quyệt kim sắc hỏa diễm có thể vì hắn ngăn cách giao chỉ chỗ sâu tử vong một dạng lạnh vô cùng. Hắn đang hướng phía dưới, cho đến kim sắc hỏa diễm bị lạnh leo ao nước áp chế đến không cách nào thiêu đốt lúc, đầu này xích giao còn đang hướng phía dưới, giao chỉ chỗ sâu phảng phất tại thông hướng trong truyền thuyết cửu lưu hoàng tuyển, lạnh lẽo không giống người thế gian. Lý Tức An huyết dịch ở thể nội lao nhanh, mang theo to như vậy linh vận chuyển tới thân thể các ngóc ngách, vì hắn chống cự cửu u một dạng lạnh vô cùng. Thiết Lân cực lực khép lại, cũng có thể lạnh lẽo ở khắp mọi nơi, hắn đang lặn xuống, quanh có thân thể giống như chạy qua đến không hết băng trâm. Kim sắc liên hoa tại đáy mắt nở rộ, dẫn lên vật gì đó. Giao long lặn trong giao trì chỗ sâu, như ngao du tại tinh hải. Đen kịt không thấy mảy may sáng ngời, đã có tinh thần hình chiếu tại phản chiếu. Hắn tìm được chân thực tồn tại viên kia ngôi sao màu xanh. Bé nhỏ thiêu đốt ngọn lửa màu xanh bị chữ triện bao khỏa, sau đó chữ triện bị giao trì chỗ sâu tính chất cố định. Đích thân hắn đem ngàn vạn năm trước thần thoại giữ lại tới hiện thế. Thật sự ngàn vạn năm sau lại thấy a các hạ. Nữ tử thanh âm tại yên tĩnh tĩnh mịch trô băng lên. Trong bóng tối màu đỏ thấm giao long to lớn vô biên, chiếm cứ, ngẫu nhiên hắn lân phiến sẽ giao thoa qua tinh thần bóng ngược. Trong hốc mắt kim sắc ánh nến chiếu sáng rạng rỡ, cũng như ngàn vạn năm trước cái vị kia trưởng sinh giả. Lý Tức An nhìn chăm chú cái kia đám ngọn lửa màu xanh. Không cần lo lắng ta, với ta mà nói ngàn vạn năm thời gian vậy không tính là gì, ở đạo kia thiên môn khép lại hậu ta ngủ say đến nay, là cảm nhận được khí tức quen thuộc hậu mới tỉnh lại. Đại Ly nhìn ra Lý Tức An trầm mặc. Chẳng qua vì sao lưu tại kiếp này muốn gặp đây? Khi đó các hạ rõ ràng càng cường đại. Đại Ly hỏi. Nàng không hỏi Lý Tức An thế nào lấy một kẻ suy bại người bình thường thân phận chuyển biến làm nàng bây giờ thấy màu đỏ thâm giao long. Đây là hắn bí mật của người, không đi tìm tòi nghiên cứu là lớn nhất tôn trọng. Kiếp này ta có tài có biện pháp để cho người sống sót. Xích giao thanh âm trầm thấp, chấn động dòng nước. Cửu Châu những năm tháng ấy, hắn ngũ hành sát phạt thuật đạt đến một loại đáng sợ cảnh giới, tìm kiếm thượng đẳng khí khắc xuống một hành tồn chân linh của hắn thừa sức. Nhưng hắn sắp phải chết. Hắn muốn ly khai, mà trở thành sống linh nhất định sống không quá Cửu Châu trận kia kiếp nạn. Chương 62, vào VIP cảm nghĩ cùng Thiên Chương tổng kết trước viết 2 chương, lại phát 3 chương. Ấy lừng, lại thêm nhiều như vậy tác giả không dễ dàng đâu. Không nói cái này, không nói cái này, người ta ai cùng ai a? Không được, để cho ta vì ngươi làm việc nhỏ, liền một chuyện nhỏ. Hành, giúp ta làm một chuyện. Cái gì? Giúp ta đặt mua. Việc này đối ta quá đơn giản, nói, đặt trước bao nhiêu? Có bao nhiêu đặt trước bao nhiêu? Không có vấn đề, chúng ta trong nội tâm thoải mái. Bất chi bất giác liền muốn trưng bày, thời gian thật nhanh. Muốn ta viết xuống mở đầu thời khắc phảng phất tại hôm qua. Tiếp xuống nói một chút tình tiết phát triển, và rất nhiều người nói lên vấn đề. Trước mắt hiện ra mà ra hai cái tiểu thiên trường, một thái hành, hai côn lôn. Giống như ban đầu nhắc tới chính là hóa hình. Hóa hình là khẳng định phải hóa hình, làm sao có thể không hóa hình, cũng không phải quái thú, chúng ta cái này tu đạo đây. Một mực kéo lây khổng lồ hình thể vậy mười phần không thiện, bán lòng bán nhân nhiều đến sức lực. Nốt thêm tại rất nhiều người nói nhân vật chính bức cách. Cái này, ta cho là hắn kỳ thật không có vẻ tiêu ngạo gì, bị cho rằng Sơn Thần là kẻ khác trong lòng xưng hô, về sau nữa thực sự trở thành Sơn Thần cũng là vì thủ hộ gia biên. Hắn không phải cho là mình cao hơn những sinh linh khác nhất đẳng gia hỏa. Cái gọi là bức cách chỉ là không khí tạo nên, hắn sắc thực kịch liệt, sở dĩ phải cho người ta một loại cảm giác thâm bất khả trắc. Cũng có thể kịch liệt là tương đối, nhân vật chính tựa hồ không thể sai lầm, nhưng trên thực tế hắn nhất định sẽ có khi thất thủ. Chí tôn đều có không ngờ đến sự tình, huống chi chỉ là Dương Thần Xích Giao. Cho nên tại viết đả hí lúc, ta nhiều khắc họa chính là đối thủ trong lòng, rất ít biết hắn là nghĩ thế nào. Bước cách là cái rất huyền học đồ vật, điểm ấy hay là mỗi người có mỗi người cách nhìn. Sau đó là nói qua nhân vật chính tính cách. Tại ban đầu thiếu niên hình tượng xuất hiện ở ngũ đài, Lý Tức An xưng hô lão tăng lão nhân ra ngữ khí rất qua quýt bình bình, giống như tại tán gẫu. Có người không hiểu, cho rằng cái này để pháp không đúng, nhưng vấn đề là đối phương không phải lão nhân ra sao. Người có 70-80 tuổi thọ lệnh, mèo mèo chó chó 10 năm đỉnh tiền, ngươi trông thấy 7-8 tuổi mèo chó, là hô mèo già lão cầu hay là hô tiểu miêu tiểu cầu. Kỳ thật cách gọi vậy phản ứng ra Lý Tức An xem như hình người tâm tính. Hoàn toàn thiếu niên hình người, thật sự là người thiếu niên, hắn có thể vui cười giận mắng, còn có thể chơi gái miễn phí người ta thư chủ tiệm báo chí. Dù sao vấn đề này đưa vào phía dưới bản thể, khẳng định làm không đến. Bán long bán nhân điều hòa, uy nghiêm cùng nhân tính đều có đầy đủ thể hiện. Mà long hình, kỳ thật long hình cho người cảm giác rất giống phụ huynh, hắn quan sát tất cả, là thái hành sinh linh im ắng chống đỡ mưa gió. Nhưng vấn đề này ngươi đưa vào phía dưới thiếu niên hình tượng, hắn có lẽ sẽ làm, cũng có thể đoán chừng sẽ tựa ở cái nào đó sinh linh bờ vai bên trên, đặt cái kia diễn hải, nói, nhìn huynh đệ, mưa rơi lại sao xinh đẹp không? Tên kia chết thảm sao? Lý Tức An xử thế phương thức không phải chỉ có Sơn Thần cùng Quân Vương một loại kia, hắn đồng thời không phải không thể thường nhân điệu bộ tiếp xúc trần thế. Lại nói nhân vật chính suốt ngày nghiêm mặt, rất chán. Đúng rồi, còn có liên quan tới vấn đề của chúng ta, năm nay 19, lập tức 20, đến 2, 6 tháng cuối năm đến 3. Vấn đề nói xong, tiếp xuống nói một chút tình tiết. Tốt rồi, tình tiết kể xong. Chúng ta nói chuyện ngày mai vào VIP và tiếp theo kế hoạch. Trời sáng canh năm, 12 giờ trưa đến 12 giờ 10 phần toàn bộ phát xong, tuyệt không màu mè, cho nên hy vọng mọi người có thể tới ủng hộ nhiều hơn. Tiếp theo tận lực ngày lại thêm 6K, chương 7, ta cũng nên chi lăng xem. Toàn thân cố sự mạch lạc tại đại cương bên trong viết rất rõ ràng, ta biết các vị các khán giả chờ lấy biết chứ, gửi, chương 63. Khắc ấn thần thoại chân linh Lý Tức An con người buông xuống, kim sắc liên hoa tại đáy mắt chậm rãi xoay tròn. Huyền ý cổ động, hắn tại tàn khắc thần thoại sinh vật đại ly chân linh, lấy hắn bàn chỗ ngồi cùng tái thiên đỉnh làm trung tâm dập dờn ra hai cái không cùng tâm vòng tròn lớn, giao trì nhẹ hiện lên gợn sóng, giống như nước thép chảy xuôi quang trạch trải lên mặt ao. Nữ tử trong mắt phản chiếu lấy đạo thân ảnh kia người cùng long cùng tồn tại địa bộ, thần thánh trang nghiêm, phản phất là so với các nàng còn cổ lão hơn sinh mệnh. Thanh điểu đứng ở cách đó không xa, sững sờ nhìn qua thanh đồng đại đỉnh bên trên hiện hóa nữ tử hư ảnh, thanh ý đỏ hình xăm, bực tóc đỏ thắm nhãn. đây là nàng chí thân, nàng trưởng tỷ. Nàng khó có thể lý giải được tại giao trì nhất mộng giữa, ở cái kia đầu xích giao trên người xảy ra chuyện gì. Xích giao đem nàng theo thanh đồng đỉnh giữa thả ra, còn chưa chờ nàng đặt câu hỏi, thuận dịp nhìn thấy một chỗ hư ảo hỏa diễm, vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Quen thuộc ở chỗ cái này đám lửa xanh là các nàng bản nguyên mệnh hỏa, nàng tự nhiên quen thuộc, lạ lẫm tại nàng chưa bao giờ cách người mình mắt thấy cái này ngọn lửa, huống chi là suy yếu như vậy mệnh hỏa, nên tàn đồng dạng, cơ hồ muốn dập tắt. Ngay sau đó sinh linh kia bảy ngay ngắn thanh đồng đại đỉnh, lấy chỉ làm mũi, bắt đầu nhất bút nhất họa khắc chữ, muốn khắc ấn chân linh. Quá trình cực độ gian nan, tái thiên đỉnh giữa đầu kia mai con thậm chí nhảy mà ra phụ tạ, nhưng mỗi một bút vẫn như cũ giống như đè nén sơn hải trọng lượng. Thanh điểu có thể rõ ràng trông thấy Lý Tức An trên cánh tay bạo khởi gân xanh, nàng biết được đầu này sinh linh nhục thân cực độ đáng sợ, đủ để đối cứng quần sơn, có thể tại thần thoại sinh vật chân linh khắc dấu xuống tấc bút khó đi. Tí tách. Theo một tiếng thanh thúy kẹt xét tiếng vang, có giọt máu đỏ tươi phía dưới. Lý Tức An ngây ngẩn cả người, im lặng nhìn mình gãy mất ngón trỏ, đốt ngón tay bởi vì lực đạo áp bách cưỡng ép đứt gãy, lộ ra dữ tợn trong suốt mảnh xương. Còn chưa chờ thanh điểu cùng đại ly lên tiếng, sau một khắc màu xanh đen chữa triện rủ xuống, vết thương trong lúc hô hấp khép lại, vết sẹo cũng không nhìn thấy. Còn muốn tiếp tục? Nữ tử hư ảnh nhẹ giọng hỏi. Ngài không cần thiết làm một vị vốn không quen biết sinh linh làm đến nước này, kỳ thật ta có hay không chết đi, đối với ngài mà nói cũng không có ảnh hưởng quá lớn. Nếu như là để ý tiểu muội cách nhìn, liền càng thêm không cần thiết, nàng sẽ không vì việc này trách cứ ngài. Cái này với ta mà nói đồng thời không phải là cái gì việc khó. Lý Tức An trả lời. Nhắm mắt, không để ý đại ly khuyên cáo. Thấp tụng cổ kinh. Hắn cứu đầu này thần thoại sinh linh vậy không phải là bởi vì thanh điểu, thuần túy cá nhân nguyên nhân. Đại ly là hiện thế vị cuối cùng nhớ kỹ hắn đi Cựu Châu những năm tháng ấy sinh linh, là hắn đoạn thời gian kia chân thực tồn tại dựa vào. Đây không phải là hoàng lương nhất mộng, hắn chân chân thật thật cứu nàng, giết sạch côn lôn ô uế. Ma yêu là quen biết một cái gọi Lý Tức An người, bọn họ kết bạn đồng hành hơn 10 năm thời gian. Tất cả những thứ này cũng không phải là mộng hư giả. Kim sắc đồng mục rơi vào thanh đồng đại đỉnh đỉnh trên người, lấy chỉ làm mũi đối với loại này cấp bậc chân linh hay là rất miễn cưỡng. Nếu có sắc bén hơn khí hắn sẽ nhẹ nhàng rất nhiều. Hôn kiếm, chỉ sợ không được. Hôn kiếm không lấy sắc bén đến cân nhắc, chúng chi chui kiếm này biểu tượng hoàng hôn, là sinh mạng kết thúc, nắm giữ sát phạt. Hắn cần thuần túy sắc bén, thuần túy đến mức tận cùng sắc bén. Khi kiếm đủ để, Lý Tức An rõ ràng. Mai con giật giật góc áo của hắn, dùng tiểu đệ tử chỉ hướng một bên, nơi đó yên ổn đứng nghiêm một tòa bạch ngọc thạch bia. Tại Lý Tức An ánh mắt nhìn đi qua thời điểm cảm nhận được thân mật liên hệ. Tấm bia đá này tại vui vẻ. Hắn trầm ngâm, lại nhìn phía đông phương, côn luôn bí cảnh giữa bầu trời trong suốt không có tạp chất, mãi mãi cũng là an bình. Cho ta một chút thời gian. Tình ám đạm, thiên trắng bệnh. Dựa vào mông lung sát trời, đám người dân tạm lại thu thập vật phẩm, côn lôn triệt để khôi phục, vạn dặm quần sơn nguy nga sướng sướng. Bây giờ côn lôn thuộc về những cái kia quật khởi sinh linh, không còn là nhà của bọn họ tự nhiên muốn rời đi. Ngoại giới sau cùng tin tức là để cho dãy núi côn lôn cư dân phụ cận rút lui. Sau đó ra đi ô lại nghe không đến bất luận cái gì thanh âm, hoàn toàn tĩnh mịch. Nam nhân từng tại một ngày trong đêm mắt thấy lưu tinh lôi kéo ánh lửa rơi xuống mặt đất, trong tộc hải tử hướng về phía lưu tinh cầu nguyện, hắn không có ngăn lại. Dù là hắn hiểu rõ cái kia đêm ánh lửa cũng không phải là lưu tinh, mà là vệ tinh rơi xuống đất, tuyên báo hiện thế nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật rơi xuống. Cựu thời đại trôi qua, nam nhân biết được, nhưng hắn không biết được cái thế giới này sắp nên đón là thời đại mới vẫn là một cái càng cổ xưa thời đại. Dù sao, thuận theo thời đại mới đản sinh đám kia sinh linh giống như thái cổ ca dao bên trong ca tụng hoặc nguyện rủa tồn tại. Bọn họ là thần thoại lại xuất hiện, mà thần thoại lại xuất hiện, đây tuyệt không phải hồi sinh. Nam nhân ánh mắt hoảng hốt trong mấy mắt, trong mắt lần nữa hiện lên vị kia đầu sinh cành hình dáng sừng làm, sau lưng lôi kéo đôi dài hình người. Kim sắc đồng mục đang nhớ lại giữa đều như vậy sáng rực chói mắt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy thiên địa triệt để khôi phục cùng thiếu niên kia tư thái đại yêu ma thoát không được quan hệ. Hắn đến thời gian quá xảo diệu đến cáo biệt bọn họ ngày kế tiếp, côn luôn chỗ sâu liền có huyết khí đằng không, ma thần thân ảnh hai bên chinh phạt, gánh vác vĩ lực dung chuyển quần sơn. Ngay sau đó là cái kia tự cao thiên hư miễn sơn mạch rũ xuống một sợi kim tuyến. Phát sinh quá nhanh, quá đột ngột. Côn luôn sơn triệt để khôi phục cũng là như thế. Cũng may tông tộc bên trong các lão nhân có thể thấy rõ bọn họ tộc đàn sau này phương hướng, các lão nhân nói hướng phía đông đi. Nơi đó có tân sinh dòng sông cùng thổ địa, cho nên đám người độc thân trên mặt phần lớn là không có bi thương hoặc là thất lạc háo hức. Bọn họ là rời đi yêu ma sơn mạch, tiến về một mảnh gia viên mới, các lão nhân chỉ đường chưa bao giờ bỏ lỡ, cho nên bọn họ lòng tràn đầy chờ mong cùng vui vẻ. Nam nhân uống cạn trước mắt sau cùng một chén thanh quát hữu, lúc trước sản xuất rượu ngon chỉ có bên cạnh trong chén còn có nở rộ, có lẽ chính như cái kia đại yêu ma nói, đã cắt lại không về được. Tay của hắn hơi hơi rung động, muốn cầm đứng dậy bên cạnh chén rượu. Uống vào chén rượu này, hắn đem đối huynh đệ tình cảm chôn cất, từ nay về sau hắn sẽ không còn mong nhớ, chỉ là xem như tộc quần người dẫn đạo để cho các tộc nhân có thể ở cái này mới tới gần thời đại có một tiệc an ổn chi địa. Nhưng đụng phải ly rượu trong nháy mắt, tay của đàn ông giống như điện giật một dạng rụt trở về. Hắn nghe thấy bên ngoài lều bạo động, rất ồn ào, rất nhiều thanh âm trong nháy mắt này bộc phát, mới khiến cho tinh thần cao độ tập trung nam nhân đụng phải đồ vật đột nhiên có cảm thấy như điện giật. Chuyện gì xảy ra? Di chuyển tộc quần thời kỳ mấu chốt cũng không thể lộn xộn. Nam nhân vén rèm lên, hùng hồn tiếng cười to cùng bên ngoài lều lạnh như băng không khí lập tức đem hắn bao phủ. Hắn ánh mắt giống như mơ hồ. Khoác lên da thú người trẻ tuổi cầm trong tay trường mâu, đặt cái kia cười to. Đám người vây quanh hắn rộn ràng, bọn họ nhìn vào người trẻ tuổi, trong ánh mắt giống như tràn ngập quang. Nam nhân lặng lẽ lau mắt, sau đó trận đến to lớn nhất, bảo đảm bản thân không có nhìn lầm.
Nhiều.
Đa cát. Thanh âm của hắn rất nhẹ, nhẹ đến giống như sợ hãi đã quấy rầy thời khắc này mộng đẹp. Nhưng người trẻ tuổi chú ý tới nam nhân, bé không thể nghe kêu gọi hắn bây giờ có thể dễ dàng ở đoàn người rộn ràng giữa bắt được. Sợi tóc của hắn loạn thành đoàn, hắn da thú thô ráp đơn giản, nhưng đôi mắt kia sáng ngời phảng phất vầng mặt trời, là cùng nam nhân trong trí nhớ vị kia đại yêu ma hoàn toàn khác biệt sắc thái, không thấu đáo cổ xưa nghiêm ngặt cảm giác các bách, là tường hòa, nhìn lên một cái cũng cảm giác có cố dòng nước ấm theo đáy lòng chảy qua. Đã lâu không gặp, a tốt. Hắn đem trường mâu cắm vào trên mặt cỏ, giang hai cánh tay. Chương 64, đúc kiếm danh hy hoan nên trở về. Nam nhân đi lên trước mạnh mẽ cho đa cắt một cái hùng ôm. Người trẻ tuổi hít hà, nhíu mày. Thế nào? A tốt, ngươi có phải hay không đem ta chân táng thanh khoa tự uống? Đừng đội rào biện, ta ngửi được trên người ngươi mùi rượu. Kỳ một cách ở trên cao, ngươi phải đem rượu đổi trở về mới được. Người trẻ tuổi cười mắng. Ha ha ha. Bồi, nhất định bồi, ta bồi hai ngươi thùng. Nam nhân một quyền nện ở đa cắt trên lồng ngực, cảm nhận được như đồng tướng thiết bích một dạng cứng rắn cơ bắp. Ngươi đạp vào đường đi, hải tử. Thanh âm giàn mua vang lên, đám người ứng thanh nhường ra một lối đi, bọn họ đặt chân hai bên, lấy xuống tại mũ mềm, hơi hơi không người biểu thị tôn kính. Đa cắt không cần suy nghĩ liền biết rõ là tông tộc bên trong lão nhân đến, chỉ có bọn họ hy vọng mới có thể để cho đám người yên lặng lấy xuống mũ mềm, lùi tới hai bên. Hắn vậy hơi hơi không người. Cho nên, ngươi vừa rồi trong nháy mắt kia vậy phát giác được a? Một vị lão giả khác nói ra. Nam nhân nghi hoặc, nhìn về phía một bên đệ đệ của hắn. Đa cắt chậm rãi gật đầu, hắn quay đầu, ánh mắt dọc theo thảo nguyên đường vòng cung một đường kéo dài. Tầm mắt của mọi người đồng dạng đi theo hắn hướng phương xa nhìn tới, trung điệp chập trùng thảo nguyên rộng lớn vô biên. Thần tinh ở lúc này rốt cục triệt để biến mất, đường chân trời chỗ hiện lên một vệt kim sắc đường cong. Một vòng khoảng cách thượng tiên cùng, chụp lui quần tinh cùng tàn nguyệt. Mà kèm theo luồng thứ nhất nắng sớm chiếu nghiêng xuống, đám người dân tạm nheo lại nhãn, không hẹn mà cùng nhìn thấy trong nắng mai hiện ra bóng dáng. Nhân hình nọ bóng đen mặt hướng kia nắng ban mai ngồi xếp bằng, áo dài vũ động, sợi tóc rối tung. Cổ xưa thần bí sinh mệnh đặc thù tại hình người trên người hiển hóa, giống như một cái khảm nạm tại ngày đầu giữa thần thoại đồ đằng. Nhân ảnh quay đầu, hiện ra nửa bên mặt tiến ảnh, đồng trong mắt là so nắng sớm còn muốn mỹ lệ sáng lạng kim sắc. Là hắn. Nam nhân thấp giọng nói. Sau một khắc, sơ sinh mặt trời đem quang mang triệt để rơi vãi, hình người tiến ảnh bao phủ sáng lên nhãn kim quang giữa, không còn có thể thấy được. Côn Lôn bí cảnh, giữa không trung. Tái thiên đỉnh rủ xuống xanh đen chữ triện, bao phủ khí thế. Lý Tức An thu hồi ánh mắt. Ngũ hành sát phạt thuật dẫn động nắng sớm, lấy bạch ngọc thạch bia làm nguyên liệu, hắn tại đúc kiếm. Vậy có lẽ là bởi vì hắn vị trí chi địa đặc thủ, lại có hình chiếu xuất hiện ở Côn Lôn bên ngoài. Cú may nhìn thấy người không nhiều, thời gian rất ngắn, sẽ không xuất hiện vấn đề gì. Kim sắc đồng động phản chiếu ra chính thu nạp nắng sớm bia đá, bạch ngọc quang trạch dần dần hiện lên huyền diệu kim sắc đường văn. Bạch ngọc thạch bia không có tạp chất Côn Lôn ngọc, trải qua vô số tuyến nguyệt, ngọc này đã đầy đủ linh trí. Hắn khát vọng xích giao đưa nó mang ra khỏi Côn Lôn, vốn là vô thượng khí, hắn không muốn vĩnh viễn lưu tại Côn Lôn giữa vô nhân hỏi thăm. Huống chi Côn Lôn giữa linh vận hành quy tắc giữa không có ngăn cản hắn rời đi luật lạ. Hắn thủ hộ Tây Vương mẫu cùng vị kia đế vương chấp thuận không biết bao nhiêu năm, bây giờ hắn muốn rời khỏi, xem như khí đi chinh chiến. Những cái kia tồn tại ứng biết được nó sẽ không đính cửu hóa thành tình vật bia đá. Chí tôn tâm tình đều khó có khả năng. Côn Lôn ngọc vẫn luôn có thể lựa chọn chủ nhân của nó, đây cũng là vị kia nương nương ngầm đồng ý thanh điệu xem như sứ giả chỉ biết hiểu bia đá là mở nhận Côn Lôn linh hạch tâm, có sinh linh nghĩ đến bí cảnh tự do linh tán thành, cần lấy nó là chất môi giới, lại chẳng biết tại sao cần. Đây thật ra là vị kia nương nương đang trợ giúp hắn lựa chọn chủ nhân, mỗi một vị leo núi trường sinh giả đều tại hắn cái này lưu lại qua in dấu, đáng tiếc năm tháng dài đằng đẵng phía dưới vật khác sắc người không nhiều. Cho đến về sau nương nương rời đi, hắn muốn xem như trùng xu thực thi cùng ba thanh điệu cùng nhau lâm vào ngủ say, phong bế Côn Lôn thần cung. Sát thực lâm vào ngủ say, Côn Lôn phong bế, ngoại giới tất cả hắn không còn biết được. Trong lúc đó đột ngột thức tỉnh qua một lần, là có người hỏi Hàn Khai Đế môn, hắn tiếp dẫn phương thiên địa này vị cuối cùng trưởng sinh giả. Lúc ấy hắn có nghĩ qua vì sao còn sẽ có người đăng tiên thành tiểu trưởng sinh, nhưng không nghĩ tới hắn trước đây tiếp dẫn Cửu Châu vị cuối cùng trưởng sinh giả sẽ là hiện thế vị thứ nhất đăng thiên sinh linh. Côn Lôn ngọc tại cô đọng, rũ dài, hiện ra kiếm phôi. Nắng sớm nở rộ tại bạch ngọc bên trên, dầm dạp kim sắc chứa triển tại bóng ánh trong suốt ngọc chất bên trong chảy xuôi. Ngũ hành sát phạt thuật kim. Lý Tức An nhắm lại hai mắt, thấp tụng cổ kinh, khắc họa chứa triển. Tại Cửu Châu những năm tháng ấy giữa hắn lấy kim hành đúc thành hôn kiếm, bây giờ đúc thành hy kiếm nhẹ nhàng rất nhiều, thậm chí Côn Lôn ngọc ôn nhuận đang vì hắn trung hòa nắng sớm cực không ổn định sắc bén. Thải vật luyện kiếm nếu là có pháp môn, chính hắn nên thành pháp. Kim nói theo cách, đúng cực gây nên sát phạt chi thuật. Mai bất sinh y địa, bách xích không nhẹ, theo cách không tuân. Phương Tây hành trình. Sinh tại thổ, theo thổ, tả hữu chú thích, tượng hiện tại trong đất hình, nay tiếng. Bình thường kim chi thân thuộc tất cả theo kim. Dư chi sát. Lý Tức An ngâm tụng, nguyên thủy chữ viết xa xưa y theo hình kiếm khắc họa. Tái thiên đỉnh bên trên mai con lựu đặt đến mà ra, ở trên đỉnh nhìn vào đúc kiếm quá trình, đen kịt sáng ngời hiệu trong mắt là vui vẻ, hắn biết mình đại khái có đồng bào. Đan vào cổ kinh giữa, Côn Lôn ngọc tại định hình. Thân kiếm rộng mà mỏng, như liễu diệp, danh giới hiện ra ngọc thạch sáng long lanh cảm giác, trung tâm nổi lên con thoi, từ nam chí bắc toàn thân chống đỡ phong. Kiếm cách như một tôn há miệng hung thú, tàn khắc ra ngay ngắn vân vân. Lý Tức An yên lặng nhìn chăm chú kiếm thành hình, hắn khắc ấn kim hành, mà kiếm bộ dáng là Côn Lôn ngọc tự mình biến đổi. Cùng hắn trong trí nhớ thanh đồng kiếm cực kỳ giống nhau, thậm chí có thể nói giống nhau, chỉ là một người vật liệu là đồng, một người vật liệu là ngọc. Ông, kiếm thành mà ra, theo sát là tràn ngập ra đáng sợ kết khí. Không có tạp chất côn lôn ngọc xem như vô thượng khí, lại khắc cấn lấy vô thượng thuật, xuất thế dẫn tới không thể tưởng tượng nổi kinh biến. Lý Tức An ngẩng đầu, tuyên cổ bất biến côn lôn thần cung trên không xuất hiện nặng nề kết vân, đây là thiên địa đối vô thượng khí suy tính, cũng là đối thủ cầm vô thượng khí sinh linh suy tính, như hắn trước đây vỡ vụn nguyên thần kim thân nấu chạy bản thân thời điểm đưa tới thiên địa kết khí, sát cơ vô hạn. Nặng nề mây đen theo bốn phương tám hướng tụ đến, côn lôn trung tâm thiên nhất xem ám đạm. Kim ngao đang chém giết lẫn nhau, toàn thân đẫm máu. Mấy đạo người xa lạ ảnh treo ở trên trời, lạnh lùng nhìn chăm chú đẫm máu đại yêu. Một người trong đó gánh vác trường kiếm màu đỏ ngòm, đỏ thắm ống tay áo theo đột khởi cuồng phong cổ động. Bọn họ ngăn cách kim ngao cùng ngoại giới liên hệ, phong tỏa nơi đây, đem nơi đây hóa thành một mảnh khắc vực. Nhìn bao tiểu bối lần nữa bị đại yêu đánh lui, suýt nữa chết ở móng răng phía dưới, gánh vác trường kiếm nam nhân lắc đầu. Cái này đại yêu đã bị bản hoàng trọng thương, như vậy đồng cảnh giới tiểu bối đều không thể thu thập sao? Tích hoàng, biến thiên. Người còn lại nói, căn cứ lần trước thất bại giáo huấn, muốn mang tiểu bối đến rèn luyện một phen, sớm thích ứng tân sinh cửu châu. Kết quả, à, bị đổi lại tích hoàng nam nhân cười lạnh. Hắn quan sát thú bị nhốt chém giết, đem tiểu đối bị đánh sát hình ảnh đập vào mắt giữa, ánh mắt càng ngày càng lạnh. Cái này khiến hắn nhớ tới nhà mình tiểu tử mang theo hắn cho luyện thần kiếm tử kiếm, thôi động bát phương chi trận, nhưng vẫn bị đầu kia màu đỏ thâm dao long tùy ý chém giết. Dù là lưu lại chuẩn bị ở sau, dẫn hắn hàng thế vậy không làm gì được kỳ mảy may. Đầu này kim ngao cũng là như thế, bị hắn lưu thủ một kiếm trọng thương không có trực tiếp giết chết, phong tỏa thiên địa lưu cho mà ra mấy tiểu đối luyện tập, làm sao biểu hiện không chịu được như thế? Chương 65, vô thượng khí tích hoàng, thời gian không nhiều lắm. Có người khuyên cáo. Bọn họ mượn nhờ triệt để hồi phục thiên địa ngắn ngủi xuất thế, nhưng chỉ có thể đặt chân ở không gian này không ổn định thổ địa, lại mượn thêm hoàng giả triển khai vực ý tồn chốc lát. Tích hoàng vực đã bắt đầu có bảo, chống đỡ không được bao lâu. Ngọc Sai Thuận Đức thượng nhân chỉ yêu cầu chúng ta mang về ngài ngày đó giáng lâm nhìn thấy sinh linh, bây giờ có thể kết thúc. Nam nhân gật đầu. Ánh mắt quét qua bị đẫm máu kim ngao cơ hồ giết tới không chừa mảnh giáp thiên tài hậu bối, vẻ nhỏ đến mức không thể nhìn thấy nhíu mày. Sau lưng gánh vác đỏ như máu trường kiếm ra khỏi vỏ, nam nhân thân ảnh biến mất. Kim ngao gào thét, bị thương nặng, cơ hồ sắp chết, hắn vẫn có thể ngẩng đầu sát phạt. Đỏ tươi trường bào nam nhân nhấc theo thanh kiếm từ trên trời giáng xuống, chém xuống một kiếm tứ chi của hắn, khiến cho nó thiêu đốt khí thế trong nháy mắt trở nên điên nắng. Mất đi tứ chi chèo chống kim ngao đánh tới hướng mặt đất, cực đại như đỉnh núi đầu lâu bị đặt tại trên mặt đất bên trong, giữa hàm răng đều là bọt máu cùng vỡ vụn nội tạng. Cũng có thể ánh mắt của nó vẫn là hung ác, hắn gắt gao tiếp cận trước mặt rút kiếm nam nhân, to lớn trong đồng tử là tơ máu cùng dữ tợn con người. Hàm răng giao thoa xung đột, trong cổ họng nhấp nô ra như địa ngục tiếng gào thét. Nhân loại, nếu như là cùng một cảnh giới, ra ra ngươi giết ngươi chính là một trường, đánh thành bảy côn trùng không cần vết máu, để cho ngươi nhà mình lao tử cũng nhận không mà ra. A, ngươi cái biểu tình này sẽ không trong nhà không có lao tử a? Vậy thì thật là đáng tiếc, dù sao ngươi nhà mình tiểu tử cũng bị làm thịt. Ha ha, ha ha ha. Nam nhân mặt không biểu tình, chỉ là buông tay, trường kiếm màu đỏ ngòm tự mình lơ lửng. Ngươi có biết hôm đó xích giao giết ngươi sợ rằng còn không cần cùng một cảnh giới, chỉ sợ ngươi bây giờ đi tìm hắn, chết. Yên tĩnh. Trường kiếm màu đỏ ngòm bao vỏ, chiếu một dạng to lớn đầu lưỡi hạ xuống. Nam nhân tay áo khẽ động thu nạp vào. Tinh hoàng, cái này. Lúc trước nhân ảnh rơi xuống đất, thần sắc khó xử, đầu lưỡi rất lanh lợi, cắt trở về pha trà. Nam nhân cũng không quay đầu lại, đang muốn chờ đợi người khác thu nạp phía dưới kim ngao lúc, thần sắc hơi hơi ngưng trệ, ngẩng đầu, sắc mặt để lộ ra một chút trầm trọng. Thiên kiếp, hắn thấp giọng nói, tụ lại đến nặng nề mây đen lộ ra kinh người sắc cơ, cho dù là hoàng giả ở trong đó cũng không dám nói bình yên vô sự. Hơn nữa mảnh này tiếp vân tại càng ngày càng nghiêm trọng, mây đen bao phủ côn lôn trung tâm quần sơn, vô biên vô hạn. Lúc trước người khác nhắc nhở không phải thông thường thời tiết dị biến, là thiên kiếp hội tụ, chỉ là hắn bày ra vực, cùng ngăn cách ngoại giới khai, cho nên không có nói tiền cảm giác được loại đáng sợ này kiếp vân. Dạng gì sinh linh có thể dẫn động loại này cấp bậc kiếp vân? Thử hỏi lúc trước Cửu Châu Thiên Tiêu có bao nhiêu người khi độ kiếp sẽ gặp phải như vậy không giết không được ngập trời kiếp khí. Tích Hoàng im lặng, hắn không được. Nhưng hắn đã là bước vào cực cung cảnh 500 năm lão hoàng người, hắn không được, bọn họ hậu bối là xong. Bọn họ nói thống phong ấn tại mở ra bên trong tiểu thế giới, đời sau trưởng thành căn bản không có kinh qua liều mạng tranh đấu. Tại một mảnh yên ổn hoàn cảnh trưởng thành tu hành giả cũng không phải là nhất định nhỏ yếu, nhưng đối mặt thực tế những quái vật kia dạng các yêu ma căn bản không đáng chú ý như thế nào tại hiện thế yên ổn đặt chân. Vẫn phải là dựa vào bọn họ là đời sau đánh xuống một miếng đất, ném một bình chữa thương đan dược đến bị thương đệ tử trẻ tuổi phía trước, Tích Hoàng vẫn như cũ thần sắc lạnh lùng. Các ngươi phân thuận tiện, một người ba cái. Một bên có người nhìn thấy đan bình, rất là kinh ngạc. Tích Hoàng đây chính là vận khí đan, đối dương thần cảnh đại năng cũng tính có không nhỏ tác dụng, những cái này đệ tử một người ba cái có phải hay không quá xa xỉ? Làm sao? Nam nhân quay đầu. Ngươi tại nghi vấn bản hoàng, tương lai chúng ta đạo thống ở hiện thế Cửu Châu đặt chân, không dựa vào bọn tiểu bối, dựa vào tuổi già cùng đường đi đỉnh trệ chúng ta sao? Hay là ngươi vẫn đối hiện thế Cửu Châu sinh linh ôm lấy khinh thị? Bản hoàng dám nói hôm đó hóa thân dáng lâm gặp đầu kia giao long, dương thần cảnh không người có thể địch, cơ hồ đồng đẳng với trong truyền thuyết chu thiên tập loại. Ngươi lại nhìn đầu kia kim ngao, ngươi có thể hay không tùy tiện hạ phục? Ngươi là dương thần, hắn vẹn vẹn là bán thần cảnh, nhưng tin hay không hắn có thể giết ngươi, một huyết mà đi. Người khác không nói gì thêm, nam nhân nói câu câu là thật. Không có quan tâm người khác thần sắc, Tích Hoàng ngón tay bấm niệm pháp quyết, đôi mắt nổi lên ánh sáng nhạt. Thiên kiếp sắp tới, sẽ để cho phương thiên địa này trở nên cực kỳ đáng sợ,
ta vực chống đỡ không được bao lâu, chuẩn bị tiếp dẫn.
Là.
Đám người đáp lại. Tích Hoàng giang tay ra, một viên điêu khắc cái châm cài đầu cùng hoa lan cổ xưa lệnh bài xuất hiện kỳ lòng bàn tay. Tại linh rót vào trong đó, trong nháy mắt phảng phất có vật gì đó ở thế giới bên ngoài thức tỉnh, xuyên thấu qua một mai này lệnh bài quan sát thế giới. Lôi quang chợt hiện, đáng sợ kiếp khí vậy mà phân ra bộ phận dáng lâm tới tay cầm lệnh bài Tích Hoàng trên không. Nháy mắt thiên địa lờ mờ, mà chỉ có bị cố này kiếp vân bao phủ mới có thể thiết thực cảm nhận được tử vong kiếp khí đáng sợ. Tại Huy Hoàng Thiên uy áp bách dưới, dương thần cảnh đại năng đều khó mà đặt chân, chớ đừng nhắc tới Trương Ngưng tụ nguyên thần kim thân tiểu bối. Bọn họ sắc mặt trắng bệnh, trên mặt không có chút nào huyết khí, chỉ có một vị bày ra cùng kiếp vân chờ vị địa bộ, là Tích Hoàng. Nam nhân không nhúc nhích, chờ đợi lệnh bài khởi động tiếp dẫn. Thông thiên triệt địa cảnh hình dáng thiểm điện lập phách nhi hạng, đem quần sơn chói lọi hắc bạch. Ngàn vạn lôi quang đẳng không mà lên, uy quang như ngục. Cũng có thể nơi này cổ tu sĩ môn đã mai danh nhận tích, chớ không nhuốm máu thổ địa tại lôi quang phía dưới yên diệt. Màu đỏ quái vật khổng lồ được tắm lôi quang mà đi. Thiết lân tầng tầng đan vào nhau thật êm ái, cựu lân phiến nổ tung, thế là mới lân phiến bổ huyết. Dây đặc tử vong kiếp khí tại trên người hắn chém xuống, tựa hồ muốn đem hắn chém chết. Cũng có thể quay chung quanh hắn một ngụm trường kiếm màu vàng nóng gọn gàng mà linh hoạt mở ra kiếp khí, minh khắc chữ triển tại kiếp khí dưới sự thử thách càng thâm thúy. Thanh điệu ngồi ở giao trì ao nước bên trên không nói gì. Vô thượng khí xuất thế dẫn tới vô thượng kiếp quang, nếu như là thường nhân khả năng ngay tại cầu nguyện đúc thành vô thượng khí có thể yên ổn chống được kiếp nạn này, bằng không thì cầm khí người cùng vô thượng khí bên trên in dấu đều sẽ bị hóa thành bụi bay. Vô thượng khí sẽ một lần nữa trở thành vật liệu, cầm khí người tại không xứng đôi kiếp khí phía dưới không có chút nào may mắn còn sống sót khả năng. Nhưng Xích Dao không nghĩ như vậy. Hắn chưa tới khi độ kiếp muốn mượn vô thượng khí dẫn tới kiếp khí tẩy lễ bản thân. Chôi này đúc thành kiếm cùng hắn cùng nhau tới lui tại kiếp quang phía dưới, điên cuồng mà tùy ý vốn dĩ bình thường lớn nhỏ thân kiếm nắng sớm nở rộ, giống như quay trùng quanh ở giao long bên người kim sắc tiểu ngư. Gia hỏa này còn mang đi phía kia thanh đồng đại đỉnh, thân đỉnh treo ở giữa tận đầu giao đỉnh đầu, được tắm kiếp khí, tại củng cố trước đó hắn khắc xuống bộ phận thần thoại chân linh. Mai con đứng ở thanh đồng đại đỉnh bên trên ngẩng đầu, chữ triển chỗ cấu tạo sống linh chi thân càng ngưng thực. Khó trách không có tạp chất côn lôn ngọc nhìn chúng Xích Dao, trước đây cao ngạo không còn, một lòng muốn đi theo Xích Dao sông sáo, hai cái này quả thực là thối. A không phải, hào hứng hợp nhau. Hống. Toàn thân bao phủ xanh biết lôi quang giao long gào thét, dậm dạp thái cổ khí tức nương theo tiếng hô của hắn tràn ngập ra. Lôi quang điều dưỡng, mà tử vong hậu là sinh cơ. Chương 66, tổ đều là địch Xích Dao đối lượng, thân thể của hắn bây giờ cường hành tới một loại đáng sợ tình trạng. Toàn thân như huyết ngọc tạo thành, dữ tợn, cổ xưa, thần thánh, yêu dị. Mấy loại hoàn toàn khác biệt từ ngữ có thể đồng thời dùng để tân trang bây giờ màu đỏ thâm giao long. Đen kịt kiếp vân tản ra, đạm ánh sáng màu vàng nóng chiếu nghiêng xuống. Đây là thiên địa cấp cho cựu tử nhất sinh. Chứa nắng sớm kiếm thẳng đứng rơi vào Xích Dao trước mặt. Nương theo to lớn sinh cơ, cái này đã là đúc khí một bước cuối cùng. Kiếm tên gọi hy. Theo sát, màu đỏ thâm giao long lân phiến như cuối mùa thu lá phong đỏ rừng tản ra. Khoác lên huyền ý thiếu niên xếp bằng ở giữa không trung, hai tay tiền bảy, đem hy kiếm nâng ở trung tâm. Chứa nắng sớm tại lối bước, lưu chuyển cổ lão văn tự dần dần trở về thân kiếm. Lý Tức An nhìn qua trời cao rủ xuống vô tận sinh cơ, thân thủ, thanh đồng đại đỉnh treo ở đỉnh đầu hắn. Đại ly hư ảnh hiện hóa ở trên đỉnh. Những cái này sinh cơ đối với ngươi hữu dụng. Đại ly sinh mệnh trôi qua quá nghiêm trọng, hắn cần khắc ấn chân linh, bây giờ lấy hắn tu vi, tái thiên đỉnh cung cấp sinh cơ mặc dù đã được xưng tụng khổng lồ, nhưng đối với đại ly loại này thần thoại sinh vật mà nói còn thiếu rất nhiều. Vô thượng khí kiếp khí sinh cơ hẳn là đủ để. Bốn dĩ loại này sinh cơ là vì trung hòa vô thượng khí vượt qua kiếp nạn hậu tử khí, đến phụng dưỡng sinh cơ. Cũng có thể Lý Tức An không cần, hắn bản thân sinh mệnh lực đầy đủ đáng sợ, khi kiếm liền càng thêm không cần, tử khí không cách nào ảnh hưởng hắn, bị cực hạn sắc bén chém xuống. Đỏ thắm nhãn mực tóc nữ tử có chút chần chờ. Không cần băn khoăn. Lý Tức An nói. Ta nói qua, những cái này đối ta mà nói cũng không phải là việc khó. Đại Ly trầm mặc chốc lát, hướng Lý Tức An trịnh trọng cúi đầu. Dù là sinh mệnh ốm thập tử nhất sinh, thân hình hư ảo vẫn như cụ khó nén kỳ thiên nhân mỹ mạo, mặt mày là khó giấu ô lương. Xích Dao dẫn tới vô thượng kiếp quang cùng được tắm kiếp quang mà đi đủ loại nàng nhìn vào trong mắt, có lẽ những cái này đối đầu này phi phạm sinh linh mà nói xác thực không tính là gì, nhưng đối phương dùng những cái này cứu tính mạng của nàng, cho dù là lấy sống linh hình thức dựa vào phía kia thanh đồng đại đỉnh mà tồn, nàng vậy ý nguyên cam tâm tình nguyện. Như vậy, đa tạ các hạ. Lý Tức An ngâm tụng một hành, tái thiên đỉnh bên trên sống linh chạy nhanh, màu xanh đen chữ triện lưu chuyển, là đại ly dẫn dắt đến to lớn tinh khiết sinh cơ. Đợi sinh tử kiếp khí tất cả tận, hắn nhấc lên hy kiếm, sắp đặt đại đỉnh, bắt đầu một lần nữa tại thân đỉnh bên trên khắc ấn thần thoại chân linh. Lấy kiếm làm bút, cái kia sinh linh hình người tùy ý huy sái, bút tẩu long xà. Mà một đầu dương cánh cổ xưa thần điểu tại thân đỉnh bên trên rất sống động, tựa hồ sau một khắc liền sẽ đột phá thân đỉnh chỉ có bay lượn tại chân trời. Hô, Lý Tức An thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tái thiên đỉnh chấn động, cái kia đám ngọn lửa màu xanh nấu chạy tại thần điểu đồ đằng vị trí, như có sinh cơ. Đồng thời thân đỉnh bên trên việc khắc linh cách thần điểu đồ đằng bên cạnh nhích lại gần, bọn chúng tại rời xa thần thoại sinh linh, loại sinh mạng này dù là trở thành sống linh, tượng trưng quyền hành vẫn tồn tại như cũ, đáng sợ vô biến. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà nói, ba thanh điểu cũng nên là chu thiên thập loại vũ một trong loại. Vật bút, dẫn phong, điểm mực. Lý Tức An thu kiếm, lại đột ngột phát hiện mình hiện thế cũng không có vỏ kiếm. Ý mắng cười cười, nắng sớm tàn ra, đem kiếm ôn dưỡng tại thần trí của hắn giữa. Đại ly hư ảnh vậy biến mất ở trên tái thiên đỉnh, nàng trải qua ngàn vạn năm, bây giờ nên chân chính yên giấc một đoạn thời gian. Về phần lúc nào sẽ thức tỉnh, Lý Tức An không biết, Đại Ly đoán chừng mình cũng không biết lắm.
Loại chuyện này là không cách nào khống chế, bằng không thì đại ly đối mặt tách ra ngàn vạn năm tiểu muội, nói thế nào cũng nên tán gẫu một đôi lời, sẽ không trực tiếp như vậy lâm vào ngủ say. Tiếng bước chân tại Lý Tức An sau lưng vang lên, Lý Tức An không cần quay đầu lại liền biết rõ là Thanh Điểu nhẹ nhàng từng bước qua đây muốn biết chút chuyện. Lúc trước nàng xem xích giao khắc ấn chân linh không cho phép quấy rầy, một cái sọt vấn đề giấu ở trong lòng thời gian rất lâu, đoán chừng là nhịn gần chết. Hắn quay đầu, với tay, nhắn đồng nhắm lại, giống như cười mà không phải cười. Toạ, thì ra là thế. Thanh Điểu sau khi gật đầu lâm vào dài lâu trầm mặc. Chuyện này trùng kích đến nàng hàng thường không đổi quan niệm. Hư Tiết Chính Nguyên nhắm mắt quan lan, câu trần ngăn mấy vị này tổ vậy mà hư hỏng, cùng ô uế làm bạn. Thậm chí bọn họ một mực tin cậy thần quan muốn đem bọn họ đưa vào chỗ chết. Nàng trưởng tỷ suýt nữa bị triệt để sát hại, mà nàng cùng một cái khác tỷ tỷ cơ hồ trở thành người khác nắm giữ vật, chỉ là suy nghĩ một chút liền làm nàng ác hàn. Xích Giao trở lại Cửu Châu có thể làm được loại chuyện này. Nàng rất muốn hỏi, ngươi tại hiện thế chẳng qua dương thần cảnh tu vi, vì sao lấy giao chỉ nhất ngộng đi tới Cửu Châu, triển lộ đủ để chôn cất tổ vĩ lực. Nàng còn muốn hỏi, rõ ràng giao chỉ nhất ngộng rõ ràng không có đủ cải biến thực tế sức mạnh, vì sao ngươi có thể hành tẩu trong lịch sử, sát phạt cô luôn, cứu bọn họ. Nàng quá suy nghĩ nhiều hỏi, nhưng cuối cùng đều không có mở miệng. Chỉ cùng nàng trưởng tỷ một dạng, trịnh trọng cảm ơn. Nghĩ đến nàng hiện tại trừ bỏ nói lời cảm tạ không có cái gì có thể đến giúp Xích Giao. Vậy ta vì sao sẽ xuất hiện tại Hoàng Hà lưu vực hiệp phùng không gian giữa? Thanh Điểu đột nhiên nghĩ tới cái gì? Điểm ấy ta không biết. Lý Tức An lắc đầu. Ta rất vững tin ta đem ngươi cùng ngươi cái khác một bà chị cùng một chỗ một lần nữa đặt ở giao chỉ chỗ sâu. Có lẽ hậu thế lại xuất hiện biến cố gì? Đây là tất nhiên. Lý Tức An nói, ta đã dọn dẹp sạch sẽ Côn Lôn ô uế, chôn cất tất cả tiềm nhiễm dơ bẩn sinh linh, cũng có thể hiện thế chúng ta tao nộ cựu đầu khai minh, tao nộ bị ô uế bao khỏa Côn Lôn ngọc. Thanh Điểu đôi mắt buông xuống, Lý Tức An có thể cảm nhận được nàng thời khắc này thất lạc. Không quan hệ, ta đều không có sao, ta trưởng tỷ cũng không có việc gì, cái khác một bà chị không có đạo lý sẽ xảy ra chuyện. Thanh Điểu ngẩng đầu, đối Lý Tức An nhuyễn miệng cười, mắt phượng nheo lại, quả táo nhỏ cơ bắp dương lên. Trắng non khuôn mặt làm nổi bật Côn Lôn thần cung hào quang, đẹp đến mức vô phương nhận biết. Ngươi xứng sở cái gì? Rất đẹp. Lý Tức An tán dương. Ác. Nhìn không mà ra ngươi còn có chút thưởng thức lực, đoạn đường này đi tới ngươi nhưng cho tới bây giờ không xem thêm qua ta một cái, ta còn tưởng rằng trong mắt của ngươi chỉ có mẫu giao long. Phải biết ta tại Cửu Châu chính là người theo đuổi như mây, có thể theo Côn Lôn đầu này xếp tới đầu kia đây. Thanh Điểu chê bừa, đứng lên hướng thần cung dưới tầng mấy hiển hóa dãy núi Côn Lôn hình chiếu chỉ trỏ. Lý Tức An cũng cười, trong đạm giống như hồ nước, liễm hình ảnh ướt át người đồng thời sâu không lường được, hồ nước mặc dù thanh tịnh, cũng có thể qua sâu, sâu đến sâu thêm nữa thuận dịp chỉ có không biết đám. Để cho vốn dĩ trêu chọc Thanh Điểu ngược lại trở nên không có ý tứ. Cho nên hiện thế địch nhân lớn nhất là trước đây Cửu Châu mở ra tiểu thế giới mà tồn tại tổ môn. Nàng nhẹ giọng hỏi, câu chuyện lập tức vừa trở nên nặng nề. Là Lý Tức An gật đầu. Đã trước đây vẫn còn Cửu Châu thời điểm liền có tổ cấp độ sinh mệnh đoạn lạc, bây giờ bên trong tiểu thế giới tổ môn ra sao trạng thái, ta không dám đánh cam đoan, nhưng ngươi hôm đó vậy nhìn thấy trước đây một nhóm cổ tu sĩ, ngươi cho rằng bọn họ giáng lâm như thế, là vì dụ lĩnh hiện thế sinh linh sao? Toàn bộ vì mình mà thôi. Cơm nắm giò xét thư Lý Tức An trả lời, bất chi bất giác nhớ tới thất kia hắc mã. Đều là ăn thịt người. Để lại cho hiện thế sinh linh trưởng thành thời gian sẽ không rất dư dả, Cửu Châu cổ tu sĩ môn nhất định sẽ một lần nữa trở lại mảnh đất này, cướp đoạt bọn họ cho rằng vốn nên thuộc về bọn hắn tất cả. Bọn họ. Thanh Điểu trầm mặc. Trong ấn tượng của nàng tổ môn là mở ra một phương đạo thống chi tổ, bọn họ kiêu ngạo mà cường đại, có khát vọng cường địch, có ở chết một góc, có truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc. Nhưng bây giờ nàng muốn đối mặt trước đây Cửu Châu tổ tất cả vì địch nhân chuẩn bị, thậm chí chí tôn mở ra tiểu thế giới lưu lại tổ đều là thực một cảnh giữa không thể lay động người, so với nhắm mắt quan lan, câu trần ngăn còn muốn đáng sợ. Có chút ngạt thở. Chương 67, trường sinh giả ngươi dự định thế nào? Thanh Điểu hỏi. Sắt. Lý Tức An trả lời. Nếu như Cửu Châu cổ tu sĩ thật là người dẫn lĩnh, bọn họ chỉ cần không mạo phạm đến ta để ý đồ vật, cái này cũng không có gì ghê gớm lắm. Nhưng rất đáng tiếc, bọn họ tiến về hiện thế là vì ăn thịt người, đem tất cả mọi thứ ăn xong lau sạch, tàn không còn sót lại một chút cặn loại kia. Cũng có thể trong đó thế tất có người không cách nào chống cự cường địch. Thanh Điểu như mày. Lúc trước các trí tôn mở ra tiểu thế giới đồng ý chưa nghĩ tới giữ lại phía dưới tổ môn sẽ nghịch phạt hiện thế sinh linh thời gian quá ngắn, thế nào cùng những cái kia lắng đọng mấy ngàn năm mấy vạn năm tổ tướng chống lại. Bọn họ dù là bị phong ngàn vạn năm tuyết nguyệt, cảnh giới rơi xuống, cũng không phải hiện thế sinh linh có thể sánh vai tồn tại. Ngươi vô luận là ở hiện thế hay là trong mộng cũng cùng tổ cấp độ sinh mệnh từng có gặp nhau, điểm ấy ngươi hẳn là so với ta rõ ràng hơn. Đương nhiên hiểu rõ, nhưng bọn hắn ra không được, chí ít trong vòng trăm năm ra không được. Càng sinh linh mạnh mẽ dung nhập thiên địa mới cần thời gian càng dài dằng dặc, nếu như là cưỡng ép hàng thế, đối bọn hắn mà nói chỉ có chỗ xấu, thậm chí có thể hay không cưỡng ép hàng thế cũng tồn tại lo nghĩ. Tại loại tầng thứ này, sinh mệnh trong mắt trăm năm chẳng qua khoảng cách, cũng có thể đủ để cho hiện thế sinh linh cơ hội thở dốc. Ban đầu ở đế đô phía dưới gặp Trúc Lam thải hồn thuận dịp lo nghĩ trọng trọng, hắn là thực một cảnh giữa không thể lay động người, ứng là vô địch thân, nhưng bị trấn phong tại đế đô tế đàn bí cảnh giữa, không thấy được đến mặt trời. Đi qua thiên địa tồn tại đủ để chinh phạt thực một sinh mệnh sao? Hắn không biết, nhưng hắn so sánh qua trong mộng mấy vị tổ cùng Trúc Lam thải hồn khí thế, Trúc Lam thải hồn so với bọn hắn yếu quá nhiều. Liền xem như bắn giết đại lim mà cảnh giới giảm lớn câu trần ngăn trên đất người đều so Trúc Lam thải hồn phải cường đại. Trong đó có bị trấn phong nguyên nhân, nhưng vị này tổ bản thân vấn đề chỉ sợ cũng không ít. phải biết xem như tổ giữa không thể lay động người, sư tử lại nghèo túng cũng không phải linh cẩu có thể so sánh. Nếu như là hoàng giả hiện thế, ta có nắm chắc nhất định. Lý Tức An nói. Huống chi, phương thiên địa này như vậy rộng lớn, chưa hẳn chỉ có ta một vị đi đến dương thần sinh linh. Tin tưởng bọn họ. Chỉ ít Côn Lôn đại yêu môn biểu hiện ngươi ta rõ như ban ngày, nếu như là cổ tu sĩ tiến về Côn Lôn cướp đoạt cơ duyên, cái kia vài đầu đại yêu ma chính là đánh thẳng thiên hôn địa ám cũng phải liên thủ xua đuổi cổ tu sĩ. Vậy ngươi?
Cái gì?
Ngươi về sau có tính toán gì không?
Hồi Thái Hành, tính toán ra, ta hẳn là gần nhà trăm năm.
Lý Tức An nói.
Còn ngươi?
Nhớ kỹ ngươi lúc trước nói có thời gian phải đi Thái Hành làm khách, lời này còn giữ lời sao?
Thanh Điểu trầm âm.
Ta dự định lưu lại nơi này, khả năng đồng hành của chúng ta phải kết thúc.
Thiếu nữ thần sắc có chút thất lạc, nếu như không phải bề ngoài chênh lệch quá lớn, vẻ mặt này Lý Tức An còn tưởng rằng là Mã Yêu chiếm được.
Cái lựa chọn này không cùng ta giống nhau sao?
Có cái gì tốt thất lạc?
Giống nhau.
Thuộc về cho nên mà thôi.
Người xa quê về quê cũ, nên vui vẻ mới là.
Đúng vậy à, nên vui vẻ mới là, đây chính là ta ngàn vạn năm ngày đêm nóng trông Côn Lôn thần cung.
Thanh Điểu sáng rỡ mắt vượng chúng là trầm tĩnh.
Như vậy, sau khi từ biệt,
nàng nhẹ giọng nói.
Lý Tức An gật đầu.
Thanh Điểu bây giờ không có tu vi, nàng ở vào Côn Lôn thần cung giữa không người có thể thấy không có người có thể đạt thương, hiện thế không có so Côn Lôn càng thích hợp Thanh Điểu nghỉ chân địa phương.
Bọn họ ước định ban đầu cũng là như thế.
Xích Giao đem Thanh Điểu đưa tới Côn Lôn, trừ cái đó ra cũng không có liên quan.
Gió nổi lên, vân hương.
Màu đỏ thâm giao long vắt ngang chân trời, xương cùng đương nhiên vớt giao chỉ thủy.
Đi thôi.
Đầu này quái vật khổng lồ gục đầu xuống, Thanh Điểu có thể rõ ràng trông thấy hai cái kia cảnh hình dáng đại sừng bên trên cổ một dạng đường vân mạch lạc.
Sau cùng lại ngươi đoạn đường, thần điểu cũng không thể suốt ngày ngâm nước hồ nước bên trong.
Xích Giao không có tế ra nàng quen thuộc thanh đồng đại đỉnh, mà là đơn thuần rủ xuống giữ tợn đầu dao, nàng leo đi lên, giống như ngồi lên một tầng lạnh như băng nệm êm, dán đầu lâu lân phiến nặng nề rộng lớn, Thanh Điểu cúi đầu, phảng phất nàng phía dưới là khối bóng loáng bằng phẳng to lớn hồng ngọc.
Hô, tiếng gió gào thét rót vào Thanh Điểu màng nhĩ, Xích Giao quanh co đằng không, linh đang vận chuyển, bao trùm thân thể của nàng, để cho nàng sẽ không bị cuồng phong tung bay.
Tinh hạt tại phía sau của bọn hắn đi xa, gió thổi qua Lý Tức An lân phiến khe hở, đồng dạng phất nổi lên Thanh Điểu vẩy mực tóc dài.
Nắng sớm nở rộ, Côn Lôn Chu toàn làm kiếm vẫn là Côn Lôn thần cung trung su thực đi.
Hai bên chân trời nháy mắt điên đảo.
Đến đây tinh hà ở trên cao, quần sơn tại hạ, mà nữ hải cùng giao đây.
Bọn họ tại đồng hành sau cùng một đoạn đường.
Theo lên cao qua trong giây lát trở thành hạ xuống.
Thần nữ lấy thanh y điệp, xích giao tùy thân bên.
Tinh hà tiến ảnh tô điểm, quần sơn cùng vân chờ đợi, bọn họ tựa hồ từ cách xa tinh vũ mà đến, muốn tới người kia đang lúc đi.
Dưới cây ngoại giả, đầu người thân báo tượng bên cạnh.
Thanh Điểu nhìn chăm chú vào người khoác huyền y thiếu niên rời đi.
Ngươi lưu lại không đơn thuần là nhìn cái này cố thổ a.
Lý Tức An đột nhiên hỏi, dù sao khá hơn nữa cố điện, không còn cố nhân cuối cùng kém chút mùi vị.
Ta
không cần giải thích, đều có bí mật không phải sao?
Thiếu niên cười cười,
giống như ngươi không hỏi ta vì sao có thể mượn nhờ giao chỉ chân chính trở lại quá khứ, vì sao dương thần cảnh ta tại Cửu Châu những năm tháng ấy nắm giữ đủ để sát phạt tổ cấp độ sinh mạng sức mạnh,
ngươi thực sẽ không độc tâm.
Thanh Điểu làm quỷ mặt,
ngươi đem tâm tư viết tại trên mặt, ta sẽ không độc tâm, nhưng ta sẽ xem mặt ta.
Ha ha ha.
Xích Giao cùng Thanh Điểu cười rộ.
Chờ ngươi trưởng tỷ ở trong Tái Thiên đỉnh thức tỉnh, ta sẽ dành thời gian đến một chuyến Côn Lôn.
Ngươi thế nào lại đến Côn Lôn bí cảnh a?
Ta có chìa khóa à, hay là chìa khóa tự mình đem mình đưa cho ta, nhất định phải theo ta đi không thể.
Tốt, nhớ kỹ, ngươi về sau nhất định phải trở về.
Thanh Điểu thần sắc trịnh trọng.
Chờ chút.
Nàng gọi lại sắp rời đi Lý Tức An, vây tay.
Đem ta trước đó đưa cho ngươi thần một cảnh tây cho ta.
Lý Tức An sững sờ.
Không đến mức a.
Cho ta chính là.
Tái Thiên đỉnh hiện lên, Lý Tức An từ đó lấy ra thần một cảnh tây đưa cho Thanh Điểu.
Nữ hài rất quý trọng tiếp nhận, cũng không ngẩng đầu lên, có đau sao?
Lý Tức An vừa xách ra hy kiếm đưa tới,
thấy Thanh Điểu tay cầm trường kiếm tại thần một cành cây bên trên khoa tay, động tác nước chảy mây trôi, thần một cành cây vững bền, cũng có thể dù sao cách bản thể, cái này vững bền tại hy thân kiếm tiền không đáng giá nhắc tới.
Thanh Điểu vẻ mặt nghiêm túc, tước vừa tước, sửa đi sửa lại.
Thật lâu, đại khái lên đỉnh đầu lão hoại thụ rất xuống thứ 98 cái lá cây thời điểm ngẩng đầu, vừa chiêu Lý Tức An đi qua.
Ngồi chỗ nào?
Lý Tức An cái gì cũng không nói liền hướng Thanh Điểu chỉ địa phương ngồi xuống.
Hy kiếm hơi hơi ngây người, luôn cảm thấy cảnh tượng này tại đây bái kiến tựa như.
Có song tinh tế tỉ mỉ tay từ phía sau nâng lên hắn rối tung tóc, kéo lên, lấy thần một cảnh cây làm thành cây thoa gỗ cố định. Hắn nghe thấy Thanh Điểu hơi thở âm thanh, nàng tựa hồ hài lòng.
Còn chưa chờ Lý Tức An đứng dậy, nghe thấy có người nói:
"Ngươi là hiện thế vị thứ nhất leo lên Côn Lôn người, nên trường sinh, ta cũng có thể đại đội trường sinh châm đều cho ngươi, ngươi bây giờ là danh chính ngôn thuận hiện thế vị thứ nhất trường sinh giả."
"Trường sinh, nghe không, trường sinh."
Đăng Côn Lôn hề thực ngọc anh, cùng thiên địa hề đồng thọ, cùng nhật nguyệt hề tề quang.
Thiếu nữ thấp giọng ngâm sướng, đây là đạp vào Côn Lôn, hỏi Hàn Khai Đế môn nhắc tới câu thơ.
Cho nên, đừng chết.
Chương 67, sông lớn chảy về Đông Yên Lặng Thâm Sơn, nồng vụ bao phủ.
Đây là dãy núi Côn Lôn ranh giới một chỗ rừng cổ rừng.
Treo cao tại trời mặt trăng nhìn chăm chú từng cục cổ một bên trong bay nhanh xẹt qua mấy đạo bóng đen, bọn họ chạy vội, có ấm áp chất lỏng nhỏ xuống, dừng lại nửa cái hô hấp lần nữa bắt đi, thậm chí không kịp thanh lý dấu vết.
Cái kia rốt cuộc là cái gì?
Mang theo kính mắt nam nhân gầm nhẹ, lúc này hắn trên cổ áo thấm đầy máu tươi, mắt kính nát tan không còn hình dáng.
Ở sau lưng hôn mê nữ hài người trẻ tuổi chưa kịp trả lời, thuận dịp nghe được sau lưng tiếng gió gào thét.
cắn răng tiếp tục chạy trốn. Bọn họ mắt thấy Côn Lôn khôi phục, cảm thụ một cỗ khó có thể nói nên lời linh huy sái tới trên người bọn họ. Loại này linh không phải bình thường linh khí, nguyên thủy cổ xưa tinh khiết, cùng bọn hắn tu hành mà vận hành linh khí hoàn toàn là hai chuyện khác nhau, càng gần gũi bọn họ sử dụng môi giới bên trong cái kia sợi quật khởi linh khí. Ở gia tộc trong sách cổ, nam nhân trước đây đọc qua đến loại này linh tu tử, cổ nhân xưng hô loại này linh là ngọn nguồn. Thiên địa sơ khai ngọn nguồn, chân quý khó cầu. Nghĩ đến các lao nhân để bọn hắn không chối từ vất vả chạy đến Côn Lôn đến chờ đợi, chính là có thể tiêm nhiễm Côn Lôn khôi phục tràn đầy mà ra ngọn nguồn, cho nên được phúc. Nhưng các lao nhân nhất định nghĩ không ra bọn họ sẽ gặp kiện nạn này a. Nam nhân cười khổ. Đột nhiên cái hót phá tiếng gió rít gào, là lợi khí mở ra không khí chính là thê lương tin tức. Hắn đưa tay đặt tại bên hông, rút đao, manh trở lại, lưỡi đao cùng đối phương lợi khí ghép lại, chấn ra thanh thúy kim khí oanh minh. Hắn dựa vào đối phương cự lực lui về phía sau đằng không một chút, rơi tại phủ kín lùm cây trên mặt đất, quỳ gối, gót chân dọc theo mặt đất cày ra trường ấn. Tay cầm đao cánh tay run rẩy. Vừa rồi đối phương nhẹ vừa viết ra rất nhẹ gần như một kích suýt nữa đem hắn đao trực tiếp chấn bay. Hắn ngẩng đầu, cầm lưỡi dao sắc bén hình người thân ảnh rơi vào một chỗ cổ thụ trên cành cây, hình cung dao sắc dán cánh tay sắp đặt, giống như một vòng tàn nguyện. Nam nhân nhỏ bé không thể nhận ra quay đầu, tạ thế lấy nữ hài người trẻ tuổi cũng không đánh mất lý trí ở lại đây, mà là tại lấy tốc độ nhanh nhất chạy trốn, vui mừng cười cười. Bị đồng bạn bức bỏ còn có thể cười mà ra sao? Nhân ảnh mở miệng nói chuyện, lại là một nữ nhân. Nam nhân khẽ giật mình, ngay sau đó hắn trong đầu điên cuồng suy nghĩ bây giờ khả năng nắm giữ như thế đáng sợ sức mạnh nữ tính, mỗi khi suy nghĩ tìm tòi ra một cái kết quả đều bị hắn vội vàng phủ định, đối phương cũng không phải hắn biết rõ hoặc từng nghe nói bất kỳ người nào. Hít thật dài một hơi, hắn nhớ hắn đại khái có kết luận. Để cho ta đoán xem, ngươi đến từ trong truyền thuyết thế ngoại, đúng không? Rất thông minh, chẳng qua phần này thông minh sẽ không để cho ngươi sống sót, ngược lại sẽ gia tốc tử vong của ngươi. Đối phương nói. Ngươi muốn nói ngươi đối tử vong không sợ hãi đúng không? Vậy để cho ta rồi đoán xem, ngươi nói ra suy nghĩ ra chân tướng vậy bất quá là vì kéo dài thời gian đúng không? Vì để cho hai người kia gấp rút chạy khỏi nơi này. Một tiếng cười lạnh, lạnh lẽo giống như đem đao nhọn nhét vào trong lòng nam nhân. Mục tiêu của chúng ta là ai, ngươi chẳng lẽ không biết lắm? Cũng là ngươi cho rằng bọn họ đi mất. Nam nhân ngừng thở, mục tiêu của đối phương theo bắt đầu chính là Linh Linh. Khó trách ban đầu gặp lúc, đối phương cái thứ nhất tập sát chính là nữ hải. Hắn vốn cho rằng là bởi vì nữ hải có thể điều động cổ khí, hoàn toàn trạng thái hạ đủ lấy uy hiếp được bọn họ, lúc này mới chọn trước đối nữ hải ra tay. Xem ra hắn nghĩ quá đơn giản. Tại tiếng nói rơi xuống trong nháy mắt, nhân ảnh nhấc lên dao sắt lần nữa tập sát, hóa thành khó có thể bắt tàn ảnh. Đồng thời, một cái rộng rãi vực tại rừng cổ trong rừng bày ra, lan tràn, ngăn cách hiện thế liên hệ. Cả tòa rừng cổ rừng bằng nếu rơi vào vô biên hắc ám, mà trong bóng tối giống như có một người đồ vật mở mắt, tại cửa trộn. Mặt trời mọc, tuyết sơn đỉnh băng tuyết hòa tan, hóa thành dòng suối, dọc theo thạch đầu và cùng cựu đường sông chảy xuống, hội tụ, trở thành dòng sông, lại trở thành giang hải. Bây giờ Côn Lôn hoàn toàn triển lộ kỳ ẩn tàng trong năm tháng nguy nga cao lớn, vạn nhận núi cao chẳng qua sườn núi vị trí thuận dịp thấm ướt tuyết, xoa tinh khiết nhất trắng. Quần sơn sánh bay, giống như đỉnh thiên lập địa đám cự nhân đứng lặng. Dọc theo núi như đám cự nhân truy, giống như long vậy hoành viên. Nghìn vạn đạo dòng sông cuộn cuộn, khắp bên trên đám cự nhân mắt cá chân, từ bọn chúng đứng nghiêm trong khe hở cọ rửa mà qua. Thủy điểu quần lẻ tẻ phân bố tại dòng sông nhẹ nhàng thủy vực, triệt để khôi phục phía dưới môi trường sinh thái cơ hồ bị dựng lại. Thủy điểu môn hướng xuống buộc mách tử, dễ như trở bàn tay ngậm lên dài một thước cá lớn, nhận được ngừng lại thịnh soạn đẹp biến. Ngẫu nhiên đáy sông sẽ mơ hồ trông thấy hình thể kinh người không xác định loài cá ung dung bơi qua, giống như chìm ở đáy nước màu trắng phù vân. Thủy điểu môn không làm gì được mảy may, đã có càng tốt đẹp hơn hung ác thần dị mãnh cầm đánh giết. Mà không xác định cá lớn đứng dậy, vảy màu bạc cứng rắn như gang, phản xạ hàn quang. Cùng cái kia đánh giết đến thần cầm chinh phạt, nháy mắt kích thích ngàn cơn sóng. Màu đỏ quái vật khổng lồ tại dòng sông trung du dặc, nổi lên mặt sông lưng lần tuân như đáng ẩm. Mảnh này lưu vực toàn bộ sinh linh cũng chú ý tới đầu kia thần thánh dữ tợn cự thú, hắn quanh co thân thể chiếm cứ rất lớn bộ phận đường sông. Đánh giết cá lớn cùng thần cầm nhìn về phía hắn, trong ánh mắt là thật sâu kiên kỵ, ngược lại là thủy điểu môn không e ngại hắn, đem hắn cảnh sừng coi là tạm thời đặt chân thân cây. Đầu này sinh linh tựa hồ vô tâm quấy rầy cá lớn cùng thần cầm chém giết, phối hợp rời đi, tại theo dòng sông hướng đông phương đi. Trong hốc mắt sáng lên kim sắc ánh đến cùng đông phương vầng mặt trời kia một dạng chói mắt. Tại Lý Tức An hỏi Hàn Khai Thiên cửa là lúc, thanh điểu nhớ tới cái gì? Nàng theo Côn Lôn thần cung chỗ sâu chuyển ra một tòa trắng bệnh thạch quan trong vách khắc họa lấy rậm rạp kim sắc chữ triện. Hai ca tiểu thuyết ngư long vị quan. Nhưng Côn Lôn sinh linh giống như gọi nó trường sinh quan tài, niêm phong cất giữ sinh cơ, trở ngại thời gian trôi qua. Lúc ấy Tây Vương mẫu là bà thanh điểu chuẩn bị ba cái, bây giờ niêm phong cất giữ thanh điểu cũ kia trường sinh quan tài mất đi tác dụng, trường tỷ đại ly thiêu đốt bản thân chém giết thực một, chưa vào trong quan tài, cho nên nơi này lưu lại một bộ hoàn chỉnh trường sinh quan tài. Vốn cho rằng hậu thế Côn Lôn phát sinh biến cố, mùng này trường sinh quan tài nên không thấy tăm hơi mới đúng, không nghĩ tới ta còn có thể ở thần cung một góc tìm được. Trường sinh quan tài lưu tại Côn Lôn đã không có tác dụng gì, đây coi như là ta có thể tặng cho thủ lao của ngươi. Cái khác đủ nhìn vật ta hiện tại vậy cầm không mà ra, Lý Tức An còn nhớ thanh điệu chán nản khuôn mặt nhỏ. Màu đỏ dao long im ắng cười cười, sau đó buộc cái mánh tử, hù dọa một vũng nước điệu, những cái kia ngắn ngủi ngừng chân ở hắn cảnh sừng bên trên thủy điệu môn vội vàng rời đi, mà hắn lẻn vào nước sâu giữa, lòng sông này không còn có thể thấy được dao long thân hình. Thiên địa triệt để phục tô hảo chỗ thật nhiều. Chỉ ít Côn Lôn trước mắt tùy ý một con sông đều đủ để che giấu hắn thân thể. Hắn du tẩu đường sông, không hề hay biết tắc,
từng một con sông so sánh trước đây Trường Giang Hoàng Hà hoàn toàn không kém. Chỗ xấu cũng không phải không có. Tỷ như Lý Tức An đối phương thiên địa này bộ dáng cảm thấy lạ lẫm. Trong chất lục tướng hiện thế đại địa Hà Lưu quần sơn triệt để sửa đổi, đường sắt đạo lộ cầu nối mất đi tác dụng, hắn theo đường sông sắp tụ hợp vào Hoàng Hà, cũng có thể như vậy khoảng cách rất xa ven đường vậy chưa từng thấy qua người ở nhân loại sợ rằng toàn bộ ly khai cái này mảnh nhỏ cổ lao sơn mạch. Bây giờ Côn Lôn yêu ma hoành hành, tại một khoảng thời gian rất dài giữa, nơi này sẽ trở thành quật khởi sinh linh trưởng thành rừng ấm. Chương 68, Trạm Long kiếm Hoàng Hà lần này đi 3 vạn dặm, tẩu giao long. Xích giao đối lượng, bụng lân rán nước bùn, mà cũng không bằng phẳng lần phiến huy động bùn cát, dòng nước bị khuấy động, giống như trô hắn đi qua tách ra bao quanh hắc vụ. Tân sinh Hoàng Hà quá rộng lớn, hai bên bờ ở giữa khoảng cách xa xôi đến không thể gặp. Này chỗ nào hay là sông lớn, cơ hồ muốn thành hải. Lý Tức An ngẫu nhiên cảm giác được sông lớn giữa quật khởi sinh linh bơi qua, dò xét hắn, vừa kiêng kỵ thối lui. Trong Hoàng Hà sinh linh không ít, có thể quật khởi đạp vào đường đi đồng dạng không ít. Rời xa nhân loại quấy nhiễu bọn chúng man di sinh trưởng, hai bên phân chia lãnh địa, nếu có không hợp không thể thiếu một trận chiến. Chẳng qua không có sinh linh dám khiêu khích đáy sông màu đỏ thâm giao long. Đầu này qua đường sinh linh to lớn vô biên, tới lui tại đáy sông giống như đáy sông vừa mở ra một đầu quanh co dòng sông màu đỏ ngòm. Thật là đáng sợ đến Hoàng Hà lưu vực sinh linh nhìn thấy hắn, vô ý thức sẽ cho rằng là nhận Hoàng Hà mà thành Long Vương. Nhưng lại ngưng thần quan sát, sẽ phát hiện đầu này giao long trên người cũng không có Hoàng Hà khí tức, đơn thuần là vị qua đường người. Cái này làm cho quật khởi các sinh linh đấy lòng thở phào một hơi, chỉ cần Hoàng Hà không có sinh ra chân chính quân vương, bọn chúng thuận dịp còn có cơ hội lên ngôi, không đến mức cắt đứt sau cùng tưởng niệm. Vừa hành mấy trăm dặm, nước sông lạnh dần. Trong chớp nhoáng này toàn bộ sinh linh biến mất, phản phất hắn lần nữa trở lại trước đây gặp lão quy đoạn kia lưu vực. Giao long ở trong nước tới lui, chỉ có thể nghe thấy nước chảy oanh minh, trừ cái đó ra nghe không được những sinh linh khác tạo thành tiếng vang. Bầy cá múc nước, thủy điệu vỗ cánh, những cái này hết thảy không thấy. Loại hoàn cảnh này, Lý Tức An còn tưởng rằng không cẩn thận lần nữa ngộ nhập một chỗ hiệp phùng, nhưng hắn vững tin bản thân vẫn ở vào hiện thế trong Hoàng Hà. Thâm thúy đáy sông, kim trúc vụ sáng. Một cây cầu bắt ngang hơn trăm dặm sừng sững sừng sững mặt sông. Cầu. Bây giờ Hoàng Hà bên trên làm sao sẽ xuất hiện cầu đối? Màu đỏ thâm giao long tại đáy sông chiếm cứ đứng thẳng người, đình trệ. Hắn cảm giác có một tia không đối. Đại Giang Đại Hà hiện nay cầu đối nên cũng hủy hoại rơi xuống, tại triệt để khôi phục thời điểm sông lớn mở rộng mấy lần thậm chí mấy chục lần, nguyên bản xây dựng ở phía trên cầu đối bị trực tiếp kéo đứt, không khả năng sẽ có cầu xuất hiện ở chỗ này. Lúc trước sinh linh đang chạy bực bên trong mai danh nhận tích hắn đều cũng không thèm để ý, tạo thành loại hiện tượng này tình huống rất nhiều, nhưng cây cầu kia quá quỷ dị, phản phất liền đang chờ hắn. Lý Tức An ngưng thần, hoa sen tại đáy mắt nở rộ, nhìn xuyên hư vô. Toàn này hoành khóa hơn trăm dặm cầu nối tuyệt không phải văn minh hiện đại đúc thành, hắn quá cổ xưa, đồng thời thái ma huyễn. Ba cái cầu vượt hành hơn trăm dặm, bộ dáng lại là cùng loại cổ đại cầu đá vòm kiểu dáng, gạch xanh ngói xám. Hắn nằm xuống ở cái kia, ba cái ủi động như núi như vực sâu, sương mù dâng lên, mở mịn sợi thô quấn quanh, cùng dòng sông tiếp xúc địa phương còn có tràn đầy ra ban lan hào quang. Một chuôi to lớn lợi kiếm mũi kiếm hướng xuống, treo ở trung tâm ủi động phía trên. Thân kiếm ngâm khẽ, bắn ra một đạo phong mang, đem Lý Tức An ánh mắt cùng cảm giác toàn bộ cắt đứt. Đáy sông, kim trúc đột nhiên nở rộ, như sắt thép cơ bắp phát lực, lân giáp đan vào nhau thật êm ái, xích dao trong nháy mắt tiến nhập tư thế chiến đấu. Bị khuấy động dòng sông giữa sông vào một tia máu tươi, hắn gầm nhẹ, tiếng giống như trong nước như sấm rền chấn động, mang theo nội ý chạm lòng kiếm. Thời cổ đám người đem lợi kiếm treo móc ở bằng cầu, phòng ngừa giao long hỏa hoạn thời điểm dẫn phát hồng thủy phá tan cầu đá. Nhưng cho dù là truyền thuyết, vậy chưa từng nghe thấy Hoàng Hà trên nước có chạm lòng kiếm treo lơ lửng, nếu như là Hoàng Hà bên trên treo lơ lửng chạm lòng kiếm, đây là muốn cắt đứt bách lân hóa long. Mà chạm lòng kiếm đem ở vào đáy sông xích giao khóa chặt, gắt gao cắn không buông. Lý Tức An ý thức được đây cũng không phải là ngẫu nhiên, đây là một trận chặt giết. Toa này hư ảo cầu đá tồn tại không được thời gian quá dài, giờ này khắc này đứng im lặng hồi lâu đứng ở nơi này chính là chờ đợi hắn. Dòng sông sẽ vì giao long bao phủ khí thế, đây cũng là Lý Tức An trở về thái hành tốt nhất lộ tuyến. Nhưng ý nghĩ của hắn tựa hồ bị bố trí xuống trận này chặn giết người nhìn đấu. Hắn không biết lắm đối phương đến tột cùng là ở hắn khả năng trở về thái hành lộ tuyến bên trên tất cả thiết hạ mai phục, hay là đơn thuần chỉ có chỗ này. Nếu như là chỉ có chỗ này, đại biểu đối phương ở hắn hoàn toàn không biết được địa phương lấy được hắn hành tẩu lộ tuyến, làm cho Lý Tức An sợ hãi. Giờ phút này lại là một đạo phong mang rủ xuống nước vào giữa, chém về phía ẩn nấp đáy sông xích giao. Ngay sau đó mặt sông ở Mỹ, ngàn vạn tấn nước sông bay ngược. Màu đỏ quái vật khổng lồ đằng không mà lên, long hình thân ảnh tại nổ bể ra trong nước kiểu mất. Hắn toàn thân bao phủ lưu vân kim hỏa, ngàn vạn tấn nước sông bay tới không trung ngược lại hạ xuống, nháy mắt bị kim hỏa đốt hết, bốc hơi ra lượng lớn hơi nước, giống như là màu đỏ thấm giao long phủ thêm kiện tố bạch thi phủ. Hắn gục đầu xuống, một tấm xích đồng quỷ diện mặt nô ra mênh mông hơi nước. Trong hốc mắt là cháy hừng hực ngọn lửa màu vàng nóng. Đối phương không có ý định để cho hắn rời đi. Còn không mà ra sao, bọn chuột nhắt. Cấp bách. Có người cười khẽ. Là cái giọng cô gái, rất trẻ trung. Cốc cốc, cốc cốc, lúc này trên cầu vang lên đạp đất âm thanh, giống như một loại nào đó gót sắt từng bước một đè xuống đất, cày ra ngân sâu. Có đồ vật tại trên cầu hành tẩu, chỉ là nhẹ nhàng chậm chạp dạo bước thuận dịp lung lay cả tòa hư ảo cầu đá, kịch liệt chấn động thậm chí có thể lan tràn đến trong nước sông, hóa thành tầng tầng sóng lớn tới phía ngoài khuếch tán. Cái kia sinh vật tựa như tựa như lòng, toàn thân khoác lật đen kịt lân giáp, giữ tợn to lớn trên đầu sinh trưởng căn sắc bén một sừng. Cũng có thể đầu này không xác định sinh vật cùng cầu đá giống nhau là hư ảo.
Lý Tức An ánh mắt không có phân cho đầu này khí thế đáng sợ không xác định sinh vật một chút, hắn tiếp cận chính là con sinh vật này phía sau kéo dài cổ xưa chiến xa. Thanh âm từ cái này chiếc chiến xa bên trong truyền đến. Ngươi chính là bước lên đường lên trời đầu kia giao long. Đầy trời hơi nước giữa, sinh giao to lớn thân thể không thấy, chứa nắng sớm đã gần kề gần chiến xa bên trên. Lý Tức An không có ý định tốn nhiều miệng lưỡi, trên mặt hắn vô biểu lộ, nhấc lên hy kiếm huyền ý của vũ. Niu, không xác định sinh vật giống to, đầu này giao long muốn mạo phạm chủ nhân của hắn, dưới sự phẫn nộ thân thể cơ hồ muốn ngưng thực, muốn từ mông lung trong hư ảo đi ra cùng xích giao chém giết. Có chút ý tứ. Chiến người trong xe mảy may không buồn, thuận tiện trấn an cáo kỉnh không xác định cự thú. Lý Tức An lúc này khoảng cách đều có thể thấy rõ trong chiến xa tinh tế nhân ảnh, nàng đối cái kia sợi nở rộ khai nắng sớm không phản ứng chút nào, chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ ống tay áo. Nổ, treo ở vòm cầu chạm long kiếm phóng lên tận trời, dày đặc chữ triện ở thân kiếm bên trên hiện hiện, sắc cơ phô thiên cái địa, từ Lý Tức An sau lưng đánh tới, tử vong khí tức bao phủ hắn mỗi một tấc da thịt. Đây là chạm long kiếm, gen lúc mới bắt đầu chính là vì đem giao long chém đầu. Lý Tức An cuối cùng không quay đầu lại, hắn thấp tụng cổ kinh văn, bạch ngọc kiếm thân chạy qua nắng sớm. Thế gian cực hạn phong mang bị hắn nắm trong tay. Nắng sớm dễ như trở bàn tay xé rách chiến xa, hướng về phía người trong chiến xa ảnh chém xuống. Mà cùng thời khắc đó, sau lưng hắn chạm long kiếm cũng diễn đến. Quang nhiệt tung tóe, điện mảnh giữa mang theo chữ triện hỏng mất, trong chấp nhoáng này phảng phất ngàn vạn đầu nộ long bảo hiếu, lấy Lý Tức An làm trung tâm trùng kích cầu đá cùng đại hạ, nhấc lên sóng lớn đập tới hoàng hà hai bên bờ. Màu đỏ quái vật khổng lồ tại quang nhiệt giữa đứng dậy, trên đầu lơ lửng đại đỉnh, trong hốc mắt kim sắc ánh đến chợt sáng chợt tắt. Tiểu bối, ngang nhau kịch liệt, nên nói không hổ là có thể cản nhiễu ta kế hoạch sinh linh, ta phải đi ra ngoài mấy tên và ngươi so ra tựa như là phế vật a. Hư ảo chiến xa bị xé đứt, nữ hài nhẹ nhàng đi ra, thi kiếm đã đem cỗ thân thể này giết chết, thế nhưng cô ý thức vẫn tồn tại. Mọi thứ đều là hư ảo, sự tồn tại của nàng lại là chân thực. Nàng khuấy động lấy móng tay, màu đỏ thâm giao long hình thể khổng lồ như vậy, cũng có thể nàng nhìn về phía xích giao ánh mắt quan sát, giống như nàng lúc này chính chỗ cao đám mây, hoặc có lẽ là nàng ở nơi nào, chỗ nào chính là đám mây. Cả người sinh cơ tại hy giới kiếm mất đi, nàng đồng dạng chẳng hề để ý người biết được cỗ thân thể này yếu ớt, cho nên ở dưới chạm long kiếm lựa chọn mạnh tay đánh cược một lần. Không sai, có quyết đoán. Ta vốn dĩ có nghĩ qua lãng phí nguyên khí cưỡng ép hàng thế chỉ vì sát một đầu dương thần cảnh giao long phải chăng quá xa xỉ. Hiện tại xem ra, giao long, ngươi gặp khoản này nguyên khí, thậm chí còn có thể càng nhiều. Nàng tán thưởng, giống như nàng cùng Lý Tức An không phải địch nhân, là nàng xem như trưởng bối đối hậu bối đang khen rượu. Lý Tức An không nói, không phải hắn không muốn mở miệng, mà là hắn đã không có cách nào mở miệng. Lấy tái thiên đỉnh ngăn cản được chạm long kiếm, dẫn hy kiếm mà sát phạt. Thân thể không đỡ được chạm long kiếm sắc bén, hiện hóa bản thể, nhưng vẫn bị đinh xuyên. Chuyên sát giao long chữ triện như kiến ăn mòn thân thể của hắn, linh vận hành đã bắt đầu tắc, dù là một hành rủ xuống, cũng bất quá là chỉ hoãn phía dưới ăn mòn thời gian thế thôi. Đối phương là một vị tổ. Trước đây mở ra tiểu thế giới tổ, thực một cảnh giữa không thể lay động người. Khả năng theo Lý Tức An xông vào kế hoạch của nàng lúc, đối phương ngay tại hắn sinh mệnh bên trên lấy xuống một đạo nghiêng đoạn kiêng. Chương 69, giao truy hoành khóa hơn trăm dặm cầu đá sụp đổ. Trên người cô gái cố kêu ý thức rời đi, sợi tóc xoa xuống. Lúc này Lý Tức An mới phát hiện đối phương chô hót có một chi cái châm cài đầu, ngọc thạch điêu khắc, tản ra ánh ánh sáng nhạt. Ở cái kia cố ý thức rời đi nháy mắt sau đó ngọc châm vỡ vụn, cắt thành vài đoạn, mất đi linh tính. Chiến xa một lần nữa phục hồi như cũ, từ đầu kia không xác định cự thú kéo dài lấy, tổ ý thức yên ổn ngồi trở lại trong chiến xa. Lúc trước thân thể bị xích giao giết chết, mà chạm long kiếm đâm xuyên qua đầu kia giao long của sống, nàng kỳ thật không có tiếp tục lưu lại hiện thế cần thiết, chẳng qua chiến người trong xe ảnh có chút hăng hái dừng lại. Đầu này giao long rất nhanh sẽ chết đi. Cũng không phải là không có lưu ý đến giao long trên người dị thường kiếm cùng đỉnh, chẳng qua những cái này không trọng yếu. Hàn chết kết cục không có bất kỳ biến hóa nào. Nàng muốn mắt thấy đầu này sinh linh rơi xuống, chạm long kiếm đâm vào cổ sống của hắn cốt chỗ sâu, trung quanh huyết đục toàn bộ xấu lắm, huyết ngọc một dạng lân phiến ảm đạm, giống như tích lũy một tầng hậu sám. Nếu là có thể xuyên thấu qua lân phiến hướng chỗ sâu quan sát, nguyên bản trong suốt giao cốt đang mất đi quan trạch, đầu này giao long thể nội to như vậy linh bị chạm long kiếm ướt, sau đó bị kỳ chuyển hóa làm chém dụng sinh cơ ác linh. Cự thú kéo xe muốn trở về trên cầu quanh quần hào quan giữa, đồng đẳng với người xem phải trở về thính phòng quan sát đầu này bất phàm giao long chết đi. Từ đầu tới đuôi, đối phương chẳng qua mượn nhờ chạm long kiếm chi uy liền đem Lý Tức An giết tới tuyệt lộ bên trong, hắn thậm chí không có tư cách mắt thấy vị này tổ hình dáng. Bất quá, cũng có khả năng là đối phương không dám ở hiện thế chân chính động thủ, cho nên chỉ có mượn nhờ chạm long kiếm tới giết hắn cái này một lựa chọn. Cây cầu kia có thể là rất cổ xưa thiên địa hiện ảnh, bị vị này tổ lợi dụng khống chế, dùng để giết hắn. Không phải sao? Lý Tức An tại giao chỉ nhất ngộng giữa đầy đủ chém giết tổ vĩ lực không sai, nhưng hiện thế hắn bất quá là đầu dương thần cảnh yêu vương, tổ giáng lâm, cho dù là đạo hóa thân giết hắn cũng là dễ như trở bàn tay. Hàng thế đại giới cũng không nhỏ, mà hàng thế hậu tại không đúng vị trí không đúng thời gian xuất thủ, nàng không dám. Nhưng là hắn dám. A kim sắc liên hoa trong hư không lặng yên không một tiếng động nở rộ, chói lọi như ngân hà. Câu dẫn ra ngập trời liệt diễm, lưu vân kim hỏa bên trong có chữ triện lưu chuyển, giống như long vậy sinh vật ngẩng đầu, bị kim hỏa bao trùm quanh thân, xích đồng vị diện ở hỏa diễm tạo nên nhiệt độ cao giữa và mèo, giống như tại cười nạo. Trong chiến xa tổ như mày, nàng không minh bạch đầu này giao long muốn làm cái gì. Bây giờ dãy rùa không thể chống cự chạm long kiếm ăn mòn, ngược lại sẽ ra tốc hắn chết đi, trong đó thống khổ căn bản không phải vật sống có thể chịu được. Khi kiếm nở rộ nắng sớm, như một đôi kim sắc tiểu ngư vây quanh xích giao thân thể ngao du. Ngươi không dám động thủ, đúng không? Giao Long nói. Tổ nhíu mày, vô ý thức hít thật dài một hơi, nàng trong nháy mắt suy nghĩ minh bạch đầu này Giao Long mục đích. Lập tức quát lạnh, ngăn lại hắn. Đỏ ảnh như mũi tên, nhiệt huyết rơi vãi trời cao. Giao Long xương sống bị đinh xuyên, vô số máu tươi từ vết thương chảy ra, mang đến một trận dị hương. Khó có thể tưởng tượng loại sinh vật này sinh mệnh lực, bị Trảm Long kiếm đinh xuyên xương sống không có lập tức chết đi, lại còn có thể bộc phát ra như vậy sức mạnh. Quả thật như Tích mà nói, đầu này Giao Long nắm giữ đủ để trở thành Chu Thiên thập loại tiềm lực. Càng phải sát. Niu kéo dài chiến xa cự thú ngựa mặt lên trời gào thét, quay đầu cùng đạo kia màu đỏ thân bóng dáng va chạm. Tổ không cách nào động thủ, hắn kỳ thật cũng thế. Muốn không ở vào giới này sinh linh, bất luận cái gì vượt giới chinh chiến đều là tự tìm đường chết. Nếu như hắn trước đây cũng không phải là Cựu Châu đản sinh yêu hoàng, cái này cùng Giao Long va chạm nháy mắt đã thành cho bụi. Hắn gào thét, thể hiện ra rộng rãi vực, cũng có thể mảnh này hoàng đạo lãnh vực mới vừa xuất hiện liền bị Hoàng Hà dìm nước không, nghiền ép. Hoàng đạo cự thú quá sợ hãi, hắn không ngờ rằng hiện thế Cựu Châu phản ứng nhanh như vậy. Màu đỏ thâm thân ảnh bỗng nhiên đánh đuôi, đem hắn mấy lần như một chuôi khai thiên cự phủ, một kích này đánh đuôi bổ xuống, cự thú thân thể lập tức ra chóc thịt bong. Loại này thể nội chảy xuôi dị chủng huyết mạch cổ thú so Lý Tức An cao một cái đại cảnh giới, nếu không có Hoàng Hà trấn áp mà xuống, tránh không được một trận ác chiến. Cái này ấn chứng ý nghĩ của hắn. Tới lui tại màu đỏ thấm giao long bên người kim sắc tiểu ngư bắn ra. Kim hành sắc bén chém xuống thế gian vật vật. Khôi phục tốt chiến xa lần nữa bị xé đứt, ung dung bóng người ngồi ở trung tâm, nàng đối mặt rơi xuống phong mang, đứng dậy, giang hai cánh tay. Tiểu bối, rất tốt. Như vậy, ta thuận dịp tặng cho ngươi một trận thịnh đại nhất tử vong. Đây là Ngọc Sai Thuận Đức thượng nhân xem như tổ, xem như thực nhất trung vô địch giả khen ngợi từ nội tâm. Khi kiếm đỉnh trệ ở giữa không trung, một cỗ không cách nào nói nên lời khí tức từ nhân ảnh trên người tràn ngập, khuấy động ở trong thiên địa, cổ xưa nghiêm ngặt, tùy ý điên cuồng. Thiên ám là một cái đại thủ, như băng như sắt cũng như ngọc. Mà mặt cầu phía dưới đồng dạng có một cái đại thủ, hai cánh tay theo thương khung lạc phía dưới, kết thành huyền diệu thủ ấn. Một vị tổ tại triển lộ nàng bí lực, dù là nàng chỉ là ngắn ngủi phủ xuống hư ảo, nàng cũng sẽ nói cho đầu kia xích dao như thế nào thực một, như thế nào thực nhất trung không thể lay động người. Uy nghiêm như núi lở sập, không có gì ngoài cánh tay bên ngoài, càng thần bí càng vĩ đại hình tượng giấu kín tại tầng mây bên trong. Thực một pháp thân, nàng vận dụng pháp thân. Quả nhiên nếu như nói, đây là trận thịnh đại nhất tử vong. Hoàng Hà thủy gào thét như long, tựa hồ muốn cuốn lên chân trời, đi vơ nát cố kia pháp thân. Nhưng là quy luật mạch lạc rủ xuống, pháp thân tiêu đốt, ngắn ngủi ngăn cách hiện thế. Đại giới cực lớn, nhưng tổ không quan tâm. Xích dao bị cái kia hai bàn tay lúc lên lúc xuống lướt ánh, to lớn thân thể bé nhỏ như lũ chỉ đỏ. Theo cực cao cực xa thiên truyền xuống thanh âm. Khắc ghi tên ta, Ngọc Sai Thuật Đức. Ngươi vô số lần luân hồi về sau, nhớ kỹ thấy ta nghịch đi, không thể ngẩng đầu thấy. Thanh đồng đại đỉnh bị đánh bay, nắng sớm bị bóc cắt, màu xanh đen chữ chuyện di tán trên không trung, mà mất đi một hành sinh cơ bộ dưỡng, Trảm Long kiếm tử khí phi tốc lan tràn. Hiện tại Trảm Long kiếm kỳ thật cũng không sao cả. Thực một pháp thân phía dưới, vạn vật đều có thể được ban cho một trong chết. Hai cái cự thủ khép lại, huyền diệu thủ lớn cùng quy tắc trùng điệp. Nổ. Hoàng Hà mặt lo mấy ngàn thước, chân chùi ra đáy sông bùn cát. Trong chốc nhoáng này Hoàng Hà cách trở, đại thủy sông lên hai bên bờ, khoảng cách không qua vô số thổ địa. Giao truy, Thái Hành, nghỉ ngơi bu lão cây nhãn phía dưới trắng bệnh cự hổ đột nhiên mở mắt. Trong nháy mắt tim đập nhanh truyền khắp toàn thân. Nàng ngửa mặt lên trời thét dài, nghĩ xua tan đáy lòng bất an. Hổ tiếng gào bình đãng khắp nơi, làm cho nghe thấy sinh linh toàn bộ lặng im bái phục. Nam Trúc khí tức ở trong Thái Hành Sơn biến mất thật lâu, trước đây địa phương chỉ có một đầu tuyệt thế hổ giữ trưởng thành càng cường đại. Thế là Thái Hành sinh linh ngầm thừa nhận kỳ vi tân vương. Nương theo Thái Hành triệt để hồi phục ngày ấy, vương bước vào bán thần cảnh, tại thời điểm này cơ hồ chạm đến chân chính dương thần, lại chẳng biết tại sao từ cái kia trở đáng sợ cảnh giới bên trong lui mà ra. Còn lại sinh linh không cần suy nghĩ nhiều, chỉ dựa vào đầu này hổ giữ chấn áp Thái Hành rất nhiều yêu ma đã đầy đủ, để cho những cái kia yêu ma không dám tùy ý tàn sát. Thế nào? Ngân Hạnh cái kia truyền đến thanh âm, tim đập nhanh, bất an. Thanh Diễm thành thật trả lời, ta rất lo lắng Nam Trúc, hắn lần này đi Côn Lôn thời gian quá lâu. Nam Trúc sao? Không cần lo lắng, ta không tin trên đời này có sinh linh có thể uy hiếp được hắn, gia hỏa này kịch liệt đến không giảng đạo lý. Sở Hạnh Nhi độc viên cũng có thể trắng bệnh hổ giữ không hề bị lay động. Ú Lục hổ đồng tử trầm mặc, mà thôi, ngươi lui ra phía sau, ta tới tính toán, có tên kia trước đây đổ vật hoặc là lân phiến các loại sao? Ta cần chút chất môi giới, ngươi còn biết cái này? Liền mấy ngày trước, lúc ngủ học được. Không có, coi là một quẻ mà thôi, có tay là được. Sở Hạnh Nhi vung vẩy lên bản thể ngân hạnh ngàn vạn cành cây, mỗi một đạo cành cây cũng hóa thành hoàng kim thủ. Ngươi chờ một chút. Thanh Diễm nhớ tới cái gì, theo một nơi ngậm tới một cái cổ lão thiết kiếm. Hư hại, vẫn như trước có thể thấy được nó phong mang. Trôi kiếm này Nam Trúc đã từng lấy huyết đổ bảo, hẳn là phù hợp ngươi yêu cầu. Sở Hạnh Nhi gật đầu. Qua đây một chút thời gian, Thanh Diễm nhìn vào Sở Hạnh Nhi trên khuôn mặt nhỏ nhắn biểu lộ càng ngày càng khó coi. Thế nào? Sở Hạnh Nhi như bị bừng tỉnh đồng dạng, bỗng nhiên giật mình, ngẩng đầu nhìn về phía Thanh Diễm ánh mắt bên trong thấp thỏm lo âu. Ta không nhìn thấy. Nhìn không thấy, chỉ có một vùng tăm tối. Còn có cái gì? Trắng bệnh cự hổ cơ hổ gầm thét mà ra, dữ tợn đến đáng sợ. Tĩnh mịch.